Chương 88, Diệp U Bá khí ôm công chúa. Chương 88, Diệp U Bá khí ôm công chúa. Hiện tại khởi hành. Tô Lâm lời ít mà ý nhiều, hắn cũng không tính kéo dài, Minh Nguyệt Nữ Đế thúc đẩy đạo các công kích hắn tông môn, còn thu thập thần hồn, chế tác cái gọi là nhân ngẫu hành vi, cũng chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Diệp U hưng phấn nói, "Tốt, rất lâu không có cùng thời kỳ đối thủ hảo hảo đánh một trận." Nàng quay người đối cung kính đứng hầu ở phía sau bốn cái miêu nương phân phó nói, "Ngân tiểu, bốn người các ngươi lưu tại Đạo Sơ tông." "Chủ nhân." Ngân tiểu lỗ thai tiêu nhịu xuống, muốn tranh thủ. "Không được." Diệp Vũ cự tuyệt nói, "Các ngươi lưu tại nơi này, Đạo Sơ tông kinh lịch chiến hỏa, hỗ trợ quét dọn vệ sinh, tu bổ một cái tổn hại trận pháp." "Là, chủ nhân." Cái khác ba cái đồng loạt đứng thanh, "Tuân mệnh, chủ nhân." Đứng ở một bên Huyền Chân trưởng lão, nghe được lần này đối thoại, cả người tại chỗ liền là ngẩn người. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cái kia bốn tên đứng túi đầu hai mèo thiếu nữ, quét dọn vệ sinh. Huyền Chân trưởng lão cảm giác mình nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Tông chủ cùng tứ tiểu thư lúc rơi xuống đất, hắn xuất phát từ cẩn thận, đã dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét qua. Bốn vị này dung mạo tuyệt mỹ thị nữ, đều không ngoại lệ, toàn đều tản ra nguyên anh kỳ tu sĩ đặc hữu linh lực ba động. Đó là nguyên anh kỳ a. Nhưng tại tứ tiểu thư trong miệng, nhiệm vụ của các nàng cũng chỉ là quét dọn vệ sinh. Nguyên anh kỳ, lúc nào trở nên như thế giá rẻ? Hắn lại nhìn Tô Lâm, phát hiện tông chủ một mặt đương nhiên. Huyền Chân trưởng lão trong lòng nhất lẫm, trong nháy mắt hiểu ra, là tông chủ là nhân vật bậc nào. Bên cạnh che chở đồ đệ của hắn đều là hợp thể kỳ tu vi, cái kia chướng mắt nguyên anh tu sĩ cũng là nói qua được, là mình tầm mắt quá thấp. Nghĩ tới đây, Huyền Chân trưởng lão thu hồi tất cả dư thừa biểu lộ, lần nữa khôi phục cung kính trang nghiêm. Diệp U chóp đuôi tại Tô Lâm mu bàn tay bên trên khinh nhất câu. Lần này nàng không có lấy ra phi thuyền, mà là tại Tô Lâm trên thân bố trí xuống một đạo vòng phòng hộ. "Sư tôn, tu vi của ngài vẫn là quá thấp, mình bay quá chậm, vạn nhất mất dấu làm sao bây giờ?" Tô Lâm muốn nói mình mới tiến cấp hóa thần kỳ, thử một chút tốc độ bay. Nhưng mà Diệp Vũ căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội. Nàng tiến lên một bước, không nhìn Tô Lâm phản ứng, cánh tay quơ tới. Một cánh tay vòng lấy lưng của hắn, cánh tay kia xuyên qua hắn con gối. Tô Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, cả người hắn liền bị Diệp Vũ lấy một cái tiêu chuẩn ôm công chúa tư thái, ôm ngang tại trong ngực. "Sư tôn, vị chắc." Diệp Vũ túi đầu nhìn hắn một cái, nhanh như vậy một điểm, cũng bất lực khí. Nàng ôm trong ngực Tô Lâm, thần kia yêu lực vòng bảo hộ cũng theo đó mở rộng, đem hai người nghiêm mật địa bao khóa bắt đầu, ngăn cách ngoại giới hết thảy. "Chúng ta đi." Diệp Vũ dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo màu xanh sấm lưu quang phóng lên tận trời. Lực lượng cường đại tại quảng trường trên mặt đất lưu lại một cái hố cạn, khí lãng hướng bốn phía quét tán, thổi đến Huyền Chân trưởng lão cùng đám người ống tay áo bốc lên. Bầu trời chỉ để lại một đạo thật lâu không tiêu tan màu xanh sấm vết tích, bóng người sớm đã biến mất ở chân trời. "Huyền Chân trưởng lão." Hắn cứng tại chỗ, duy trì không người tư thái, ánh mắt lại trừng tròn xoe, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không thể khép lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Tứ tiểu thư đem tông chủ ôm đi, dùng loại kia tư thế. Huyền Chân đầu góc trống rỗng. "Cũng tốt." Hắn khó khăn nuốt xuống một cái nước bọt, tông chủ tu vi còn tại hóa thần, tứ tiểu thư là hợp thể đại năng. Vì đi đường, tiết kiệm linh lực cử động như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Ngân tiểu mấy người quen thuộc đây hết thảy, ngược lại là tỉnh táo một chút. "Tốt, chủ nhân cùng Tô đại nhân đã đi." Mà ảnh tiếp lời nói, "Chúng ta nên bắt đầu công tác." Bốn cái miêu nương xoay người, đồng loạt nhìn về phía Huyền Chân trưởng lão. Ngân tiểu rất có lễ phép hỏi, "Huyền Chân trưởng lão, xin hỏi bản tông sạch sẽ dụng cụ, cất giữ trong chỗ nào?" "Huyền Chân trưởng lão." Hắn nhìn trước mắt cái này, bốn cái tu vi so đạo sơ tông tuyệt đại đa số tu sĩ cũng cao hơn thị nữ, lâm vào thật sâu trầm mặc. Trên bầu trời, màu xanh sấm lưu quang xé rách tầng mây. Diệp Vũ ôm Tô Lâm, tốc độ nhanh đến kinh người. Tô Lâm bị cố định tại trong ngực của nàng, không thể động đậy. Hắn nếm thử điều chỉnh tư thế, cái tư thế này để hắn rất không được tự nhiên. "Sư tôn, chớ lộn xộn." Diệp Vũ thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên. Cánh tay của nàng nắm chặt, để Tô Lâm càng chặt địa dẫn nàng. "Người bây giờ tu vi, loạn động sẽ đau sốc hồng. Vạn nhất té xuống, Đồ Nhi cũng không chịu trách nhiệm." Tô Lâm mở mắt ra, nhìn xem nàng gần trong gang tấc mặt. "U Nhi, vi sư có thể mình bay?" "Không được." Diệp Vũ trả lời rất thẳng thắn. "Quá chậm." Nàng cúi đầu, chóp mũi cơ hồ đụng phải Tô Lâm cái chán, quan sát tỉ mỉ lấy nét mặt của hắn. Với lại, sư tôn bộ dáng bây giờ, nhìn rất đẹp. Ánh mắt của nàng đảo qua Tô Lâm. "Ôm rất thuận tay, U Nhi rất ưa thích." "Sư tôn hẳn là cũng ưa thích a." Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có phản kháng chỗ trống. "Sư tôn, thế nào?" Hắn bị cố định trong lực, mà Diệp Vũ chính cúi đầu, dùng hai mắt nhìn kỹ hắn. Mái tóc dài của nàng rủ xuống đến, mấy sợi tóc đảo qua Tô Lâm gương mặt. Tô Lâm ánh mắt bởi vì cái này góc độ, không thể tránh khỏi dừng lại tại nàng buông xuống cổ áo. Cái kia phiến tuyết trắng cùng thâm thúy bóng ma, theo cao tốc phi hành bên trong khí lưu, vi vi chập trùng. Tô Lâm lập tức đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh phi tốc xẹt qua tầng mây, không nhìn nữa nàng. "Thân thể của ngươi đang phát nhiệt, ngươi có phải hay không muốn đổ nhi?" "Thế nhưng, hiện tại không được a." "Ý miệng, chuyên tâm đi đường." Hắn thấp giọng quát lớn. "Tuân mệnh." Diệp Vũ đáp, trong thanh âm ý cười cũng rất rõ ràng. Nàng không nói nữa, tăng nhanh tốc độ. Lưu quang ở chân trời vạch ra dài hơn quy tích, màu xanh sấm lưu quang ghé qua mấy canh giờ. Phía dưới cảnh vật nhanh chóng biến hóa, từ xanh tươi dãy núi đến hoang vu sa mạc. Cuối cùng, Diệp Vũ tốc độ chậm lại. Tô Lâm mở mắt nhìn lại, bọn hắn lơ lửng tại một mảnh liên miên dãy núi trên không. Nơi này sơn phong bảy biển ra màu xám đen, ngọn núi chân trụi, không có một mảng cỏ. "Sư tôn, đến." Diệp Vũ ôm hắn chậm rãi hạ xuống, xuyên qua một tầng băng lánh mây mù, ánh mắt rộng mở trong sáng. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một cái to lớn bồn địa. Cái này bồn địa dị thường rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ, đồng thời sâu không thấy đáy, phảng phất là đại địa một đạo kinh khủng vết sẹo. Sương mù màu đen từ bồn địa chỗ sâu bay lên, trên không trung ngưng kết không tiêu tan. Những sương mù này hội tụ tại bồn địa trên không, che đậy mặt trời, tạo thành một cái rộng lớn màu đen mái vòm. Dù cho có Diệp Vũ yêu lực vòng bảo hộ đó nữa, Tô Lâm Y Nguyên có thể cảm giác được cái kia trong sương mù mang theo thấu xương hàn ý, càng quan trọng hơn là, đó là một loại dày đặc đến tan không ra tử khí. Nơi này chính là Cực Minh bị vực. Diệp Vũ biểu lộ nghiêm túc bắt đầu, vừa rồi chơi đùa cùng trêu chọc biến mất không còn tâm tích. Đạo các lao tổ trong trí nhớ, tế đàn ngay tại mảnh này hắc vụ phía dưới cùng. Cái kia Minh Nguyệt nữ đế, hẳn là cũng núp ở bên trong. Nàng ôm Tô Lâm, không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới cái kia phiến lăn lộn hắc ám phóng đi. Chương 89, lần đầu gặp Minh Nguyệt nữ đế chương 89. Lần đầu gặp Minh Nguyệt Nữ Đế xuyên qua sương mù biên giới trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực cản từ bốn phương tám hướng vào tới. Tô Lâm cảm giác được Diệp Vũ bày ra yêu lực vòng bảo hộ chấn động mạnh một cái, phát ra nhỏ xíu vụ vụ âm thanh. Càng đáng sợ chính là, một cỗ lạnh leo thấu xương vô cùng bất nhập địa thẩm thấu mà đến. Đây không phải đơn thuần nhiệt độ thấp, mà là một loại trực chỉ thần hồn ấm lãnh. Thấy tình huống không đúng, Diệp Vũ đội vàng lại tại Tô Lâm bốn phía bố trí xuống một đạo vòng bảo hộ. Sư tôn, tập trung tinh thần. Diệp Vũ thanh âm trực tiếp tại Tô Lâm trong đầu vang lên, nơi này hắc vụ sẽ ăn mòn thần thức. Tô Lâm sớm đã nhận ra. Hắn đếm thử đem mình hóa thần kỳ thần thức thả ra ngoài, thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, thần thức vừa mới ly thể, trong nháy mắt bị ngoại giới sương mù màu đen tuôn vệ. Hắn thậm chí không cách nào đem thần thức dọc theo vòng bảo hộ ba thước bên ngoài. Cái này sương mù không ngừng sẽ thôn vệ thần thức. Tô Lâm trầm giọng nói, nó còn tại hấp thu linh lực. Cái này tựa hồ là vạn hồn tử khí. Diệp U một bên ôm hắn phi tốc hạ xuống, một bên giải thích nói, là vô số sinh linh sau khi chết oán khí cùng nơi đây âm mạch kết hợp sản phẩm. Cái kia nữ đế, ngược lại là sẽ chọn địa phương. Tô Lâm có thể cảm giác được, cấu thành mảnh này sương mù là mật độ cao đến khó lấy tưởng tượng từ khí. Ở vào tình thế như vậy, bất luận cái gì sinh linh thực lực đều sẽ bị áp chế tới cực điểm, mà quỷ tu hoặc ma tu lực lượng lại đạt được cực lớn tăng phúc. Diệp Vũ vòng bảo hộ đang kéo dài không ngừng tiêu hao bên trong. Những hắc vụ đó như là có sinh mệnh bật sống, điên cuồng điệu đánh thẳng vào màu xanh sẫm quang mang, ý đồ chui vào. Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng. Trên người nàng yêu lực ba động đột nhiên tăng cường, màu xanh sẫm quang mang tăng gọn, đem tất cả ý đồ đến gần hắc vụ cưỡng ép đẩy ra. Hạ xuống tốc độ lần nữa tăng tốc. Tô Lâm không nhìn thấy ngoại giới, chỉ có thể tính toán thời gian. Bọn hắn lấy tốc độ khủng khiếp hạ xuống chí ít thời gian một nén nhang, mảnh này buồn địa chiều sâu viễn siêu tưởng tượng của hắn. Rốt cục, phía trước hắc ám không còn là thuần túy đen. Một chút xíu yếu ớt quang mang từ phía dưới thấu đi lên. Hai người rơi xuống đất. Diệp Vũ buông lỏng tay ra cánh tay, đem Tô Lâm vững vàng đặt ở trên mặt đất. Tô Lâm hai chân đạp vào cứng rắn màu đen nham thạch. Một tầng xương trắng bám vào tại mặt nham thạch, đây không phải hơi nước ngưng kết, mà là một loại tĩnh mịch tâm hàn, hàn ý đổ chui vào cốt tủy. U Lam không biết nơi phát ra tia sáng, miễn cưỡng xua tán đi bộ phận hắc ám, cũng làm cho tầm mắt bịt kín một tầng chẳng lạnh sắc điệu. Nơi này giống như là một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất hang động, lại hoặc là một tòa bị mai táng cung điện di tích. Ánh mắt chiếu tới, là đứt gãy của đá, sụp đổ vách tường, cùng chồng chất như núi. Nhân ngẫu. Tô Lâm hô hấp hơi chậm lại. Những nhân ngẫu này số lượng nhiều đến khó lấy tính toán, từ dưới chân bọn hắn một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Bề ngoài của bọn nó có thể xương tinh mỹ, ăn mặc hoa lệ, ngũ quan điêu khắc đến sinh động như thật, nam nữ lao hấu đều có, thậm chí còn có một ít không phải người dị tộc hình thái. Dùng thân hồn chế tác khôi lỗi. Tô Lâm đến gần, cẩn thận quan sát. Khôi lỗi bình thường sẽ không dùng như thế mềm mại chất liệu chế tạo. Những này là hồn tượng, đem sinh linh hồn phách bóc ra, lấy bí pháp phong nhập đặc chế thể xác, khiến cho vĩnh thê không được siêu sinh, biến thành đồ chơi. Diệp Vũ huyết hồng hai mắt đảo qua mảnh này trông không đến cuối cùng nhân ngẫu chi sâm. Xem ra vị tiên nữ đế rất hiểu tìm cho mình được vui. Đúng lúc này, khoảng cách các nàng gần nhất, một cái thân mặc hoa lệ cùng trang nữ tử nhân ngẫu, con mắt cực kỳ nhỏ địa chuyển động dưới, chống rông ánh mắt khóa chặt tại Tô Lâm cùng Diệp Vũ trên thân. Ngay sau đó, nàng phát ra một loại cứng ngắt thanh âm, sâm. Nhiễu. Nữ đế, tiên giấc, chết. Lời còn chưa dứt, cái kia cung trang nhân ngẫu đống nhiên giơ cánh tay lên, mang theo một cô âm phòng, lao thẳng tới Tô Lâm mặt. Tô Lâm còn chưa động tác, Diệp Vũ đã che ở trước người hắn. Đầu ngón tay màu xanh sẫm yêu lực bắn ra, chuẩn xác địa đánh trúng vào cung trang nhân ngẫu cái chán. Nhân ngẫu vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Nó dừng ở giữa không trung, sau đó thẳng tắp hướng sau ngã xuống, quẳng xuống đất, thân thể vỡ vụn. Cung trang nhân ngẫu ngã xuống đất, kích hoạt lên những người khác ngẫu. Bốn phương tám hướng, trông chất như núi hồn tượng trong đống, vô số ánh mắt cùng nhau chuyển động. Mục tiêu của bọn nó đều khóa chặt Tô Lâm cùng Diệp Vũ chết. Chết. Chói hai băng lên, hết thảy mọi người ngẫu đều đứng lên đến, bọn chúng số lượng khổng lồ, từ trong bóng tối tuôn ra, nào về phía hai người. Diệp Vũ nhíu mày, hiện lộ ra không kiên nhẫn. Nàng không còn áp chế lực lượng của mình, hợp thể kỳ yêu lực lấy nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán. Năng lượng màu xanh sấm sóng xung kích quét ngang toàn bộ không gian. Xông vào trước nhất sắp xếp nhân ngẫu bảy, tại tiếp xúc đến năng lượng nháy mắt liền đình chỉ động tác. Bọn chúng tinh xảo mặt ngoài thân thể xuất hiện vết rách cấp tốc mở rộng, trải rộng toàn thân. Bành. Nhân ngẫu bảy vỡ vụn ra, hóa thành một chỗ hải cốt. Cố lực lượng này quyết tán cực nhanh, trong nháy mắt liền thanh không phương viên trăm trượng khu vực. Tất cả bị kích hoạt hồn tượng, toàn bộ vỡ vụn. Diệp Vũ dọn sạch chướng ngại, hai người tiếp tục tiến lên. Nơi này tử khí càng thêm dày đặc, hào quang màu u lam đến từ trên vách đá khảm nạm một loại tinh thạch. Tô Lâm cảm nhận được ở chỗ này, tu vi của mình tựa hồ nhận lấy áp chế, linh lực vận chuyển trở nên tối nghĩa. Nhìn ra Tô Lâm dị thường, Diệp U cái đuôi quấn quanh ở Tô Lâm trên thân, liên tục không ngừng vì hắn trong cơ thể chuyển vận linh lực. Sư tôn, phía trước liền là con chó kia trong trí nhớ tế đàn. Diệp U nhẹ nói. Tô Lâm cùng Diệp U xuyên qua khắp nơi trên đất hải cốt khu vực. Phía trước không gian rộng mở trong sáng, một tòa cự đại màu đen bình đài xuất hiện tại hai người trước mặt. Cái này bình đài hoàn toàn do hắc thạch dựng thành, mặt ngoài gập ghềnh. Lồi lõm đường vân bên trong, màu đỏ sẫm quang mang đang lưu động chậm chậm, tràn ra nồng đậm mùi máu tanh cùng âm hàn cảm giác. Bốn phía đứng vững vài gốc đứt gãy cự hình của đá. Xem ra, thú vị đồ chơi tới. Một cái thanh lãnh lại dẫn chút khinh thường thanh âm, từ chỗ cao bay xuống. Tô Lâm cùng Diệp Vũ đồng thời ngẩng đầu. Chỉ gặp tại cao nhất cây kia đứt gãy cột đá đỉnh, tùy ý mà ngồi xuống một thân ảnh. Đó là một cái ngoại hình nhìn lên đến ước chừng 16 tuổi tả hữu thiếu nữ. Nàng người mặc phức tạp màu đen váy dài, da thịt dị thường tái nhợt, một đầu đen nhánh tóc dài rủ xuống đến bên hông. Cặp mắt của nàng là thuần túy màu mực, không có con ngươi cùng tròng trắng mắt, ánh mắt vô hồn địa khóa chặt tại Tô Lâm cùng Diệp Vũ trên thân. Thiếu nữ trần trụi hai chân, ở giữa không trung khinh khinh lắc lư, tư thái nhàn nhã. "Ân, còn có một cái hợp thể kỳ tu sĩ, lần này có ý tứ." Diệp Vũ con ngươi trong nháy mắt có vào. Nàng tiến lên một bước, đem Tô Lâm hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm trên trụ đá thiếu nữ. "Ngươi chính là cái kia cái gọi là Minh Nguyệt nữ đế?" Trên trụ đá thiếu nữ khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với xưng hô thế này rất hài lòng. Nàng từ cột đá đỉnh nhảy xuống, màu đen váy trên không trung tản ra. Sau đó nàng chân trần nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào màu đen trên bình đài, đứng ở Tô Lâm cùng Diệp Vũ đối diện, cách xa nhau 10 trượng. Nàng cặp kia đen nhánh con mắt, không nhìn khí tức tăng vọt Diệp Vũ, ngược lại nhiều hứng thú tại Tô Lâm trên thân vừa đi vừa về dò xét. Hợp thể kỳ yêu, còn có một cái càng có ý tứ nhân loại. Chương 90, danh nước bẩn quỷ tu. Chương 90, danh nước bẩn quỷ tu. Diệp Vũ hừ một tiếng, một cái dấu ở danh nước bẩn quỷ tu, cũng dám tự xưng nữ đế. Thiếu nữ kia nghe, cũng không sinh khí. Nàng cặp kia đen nhánh con mắt chuyển hướng Diệp Vũ, ta trưởng quản cái này cực mình quỷ vực, vì sao không thể là nữ đế? Minh Nguyệt nữ đế ánh mắt tại Diệp Vũ trên thân dừng lại một lát, lại rời về Tô Lâm trên thân. Nàng đối Tô Lâm hứng thú, hiển nhiên vượt qua đối cùng là hợp thể kỳ Diệp Vũ thân thể của ngươi, nàng đối Tô Lâm nói, rất đặc biệt, linh hồn hương vị cũng cùng bọn hắn không giống nhau. Câu nói này để Diệp Vũ khí tức đột nhiên một phát, muốn chết. Diệp Vũ không còn nói nhảm, nàng bước về phía trước một bước, hợp thể kỳ yêu lực không giữ lại chút nào địa phong thích. Màu xanh sẫm quang mang tại nàng quanh thân phun trào, đem chúng quanh hắc vụ cưỡng ép bức lui. Nàng giơ cánh tay lên, bàng bạc yêu lực từ nàng lòng bàn tay phun ra ngoài. Mấy cái tráng kiện vô cùng màu xanh sẫm dây leo từ phía sau nàng phá không mà đi. Những này dây leo mặt ngoài hiện đầy bén nhọn lại thô to gai ngược, tại u lam quang mang hạ tản ra hàn quang. Diệp Vũ cánh tay vung lên, cái kia mấy đầu mang theo gai ngược dây leo, hung hăng quất hướng Minh Nguyệt nữ đế. Dây leo xé rách âm hàn không khí, thẳng đến Minh Nguyệt nữ đế mặt. Nữ đế đứng tại chỗ, con mắt màu đen bên trong không có cảm xúc. Ngay tại dây leo sắp chạm đến nàng trước một khắc, một thân ảnh tuấn di đến trước người nàng. Đó là một người mặc cung trang nhân ngẫu, cùng lúc trước Tô Lâm nhìn thấy hồn tượng tương tự, nhưng càng thêm tinh xảo. Phốc phốc. Diệp Vũ dây leo không có chút nào đình trệ, trực tiếp quán xuyên nhân ngẫu lồng ngực. Màu xanh sẫm gai nhọn từ nhân ngẫu phía sau lộ ra xương mù màu đen. Nhân ngẫu thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng nàng hai tay lại bắt lấy dây leo. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vũ, phát ra cứng ngắc thanh âm, không cho phép. Tổn thương. Chủ nhân. Minh Nguyệt nữ đế nhìn xem một màn này, trên mặt nở nụ cười. Nàng đưa tay khinh khinh vuốt ve nhân ngẫu tóc. Ngoan. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một loại kỳ dị trấn an cảm giác. Minh Nguyệt nữ đế tay cầm dán tại nhân ngẫu hậu tâm. Một cỗ nồng đậm năng lượng rót vào nhân ngẫu trong cơ thể. Năng lượng là đen tuyền. Nhân ngẫu khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Cái kia cung trang nhân ngẫu khi lấy được Minh Nguyệt nữ đế lực lượng quán chú về sau, toàn thân tản ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Đen tuyền vị khí tại nàng bên ngoài thân lượn lờ, khí thế một đường kéo lên, lại ngắn ngủi địa đột phá hợp thể kỳ giới hạn. Đi thôi, cùng bọn họ chơi đùa. Minh Nguyệt nữ đế thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, phản phất tại chỉ huy một trò chơi. Nhân ngẫu đạt được chỉ lệnh, nàng buông lỏng ra nắm lấy dây leo hai tay, tùy ý Diệp Vũ công kích xuyên thấu thân thể của mình, ngược lại hóa thành một đạo màu đen tăng ảnh, lao thẳng tới Diệp Vũ. Tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, tại mảnh này âm hàn quỷ vực bên trong lôi ra thật dài hạt tuyến. Diệp Vũ đứng tại chỗ, đối mặt cái này khí thế hung hùng một kích, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đồ chơi, liền nên có đồ chơi dáng vẻ. Nàng lãnh đạm địa mở miệng. Ngay tại người kia ngẫu đầu ngón tay sắp chạm đến Diệp Vũ góc áo trong nháy mắt. Phanh! Một tiếng trầm muộn bạo hưởng từ nhân ngẫu trong cơ thể truyền ra. Những cái kia trước kia xuyên qua nó thân thể màu xanh sẫm dây leo, tại lúc này đột nhiên nổ tung. Kinh khủng yêu lực từ nội bộ bộc phát, viễn siêu nhân ngẫu mức cực hạn có thể chịu đựng. Cung trang nhân ngẫu vọt tới trước động tác dừng lại. Thân thể của nó, tấm kia gương mặt tinh xảo, đều ngưng kết tại cuối cùng công kích tư thái bên trên. Sau một khắc, vô số đạo màu xanh sẫm quang mang theo nó thất khiếu cùng thân thể trong cái khe bắn ra. Bành! Cung trang nhân ngẫu ở giữa không trung triệt để giải thể. Vô số khối nhiễm lấy màu đen quỷ khí nhân ngẫu tan biến, tứ tán bay ra, rơi lả tả trên đất. Màu đen tế đàn bên trên, Minh Nguyệt nữ đế nụ cười trên mặt biến mất. Nàng cặp kia đen tuyền con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia một đống hài cốt. Không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Tô Lâm cảm giác được dưới chân hắc thạch mặt đất đang tại nhanh chóng ngưng kết ra càng dày băng xương. "Ngươi?" Minh Nguyệt nữ đế ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ, nàng nguyên bản nhẹ nhàng thanh âm trở nên bén nhọn bắt đầu, mang theo một loại hài đồng thức nổi giận. "Ngươi cũng dám?" hủy ta tiểu hồng. Nàng là ta thích nhất vật sưu tập. Ta bỏ ra dòng dã 10 năm mới đem nàng điều chỉnh đến hoàn mỹ. Khí tức kinh khủng từ nàng thân thể nho nhỏ bên trong bạo phát đi ra, đen tuyền quỷ khí phóng lên tận trời. Toàn bộ không gian dưới đất chấn động kịch liệt. Đỉnh đầu nham thạch bắt đầu sụp đổ, to lớn hòn đá giáng xuống. Minh Nguyệt nữ đế thân thể lơ lửng bắt đầu. Không gian chung quanh nàng bị nhuộm thành thuần túy màu đen. Hợp thể kỳ toàn bộ lực lượng tại mảnh này quỷ vực bên trong triệt để phóng thích. Nơi này vạn hồn tử khí đều đang hoan hô, bọn chúng hội tụ hướng nữ đế, khiến nàng khí tức to lớn hơn. Các ngươi đều phải chết. Ta muốn đem hai người các ngươi làm thành ta mới nhất nhân ngẫu. Không, ta muốn đem linh hồn của các ngươi rút ra, tra tấn một và năm. Tại nữ đế khí tức bộc phát trong nháy mắt, Diệp Vũ tiến lên một bước, đem Tô Lâm hoàn toàn ngăn tại phía sau mình. Sư tôn, lui ra phía sau. Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn biết hiện tại chiến đấu không phải mình có thể tham gia. Diệp Vũ giơ tay lên màu xanh sấm yêu lực tuôn ra. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ tại Tô Lâm trước người hình thành. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Nàng liên tục bày ra năm đạo phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vũ mới xoay người, mặt hướng lơ lửng ở giữa không trung Minh Nguyệt nữ đế, tiểu côn trùng, ngươi rốt cục chịu xuất ra toàn lực. Minh Nguyệt nữ đế bị Diệp Vũ thái độ chọc giận. Chết. Nàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại Diệp Vũ bên trái. Tái nhợt trên bàn tay, móng tay trở nên dài nhọn, nàng một chảo chụp vào Diệp Vũ cái cổ. Một kích này nhanh đến mức siêu việt thị giác. Diệp Vũ phản ứng càng nhanh, một đầu màu xanh sấm dây leo từ sau lưng nàng đột nhiên rút ra, tinh chuẩn địa ngăn tại nữ đế công kích lộ tuyến bên trên. Keng. Dây leo cùng lợi chảo va chạm, phát ra tiếng va đập. Màu đen quỷ khí cùng màu xanh sấm yêu lực nổ tung, sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Gặp cận thân công kích vô dụng, nàng dừng ở nơi xa, hai tay giơ lên cao cao. Toàn bộ quỷ vực tử khí đều tại hướng nàng hội tụ. Vạn hồn kêu rên. Những cái kia bị Diệp Vũ chấn vỡ nhân ngẫu hải cốt bên trong, bay ra vô số vạn bèo màu đen linh hồn. Những linh hồn này phát hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, phóng tới Diệp Vũ đây là trực tiếp nhằm vào thần hồn công kích. Liền cái này, Diệp Vũ đối mặt cái kia phiến màu đen linh hồn dòng lũ, không tránh không né. Nàng hé miệng, khinh khinh khẽ hấp. Là u huyết mạch thôn vệ bản năng bị thôi động, một cái vòng xoáy ở trước mặt nàng hình thành. Cái kia cố đủ để xé rách hợp thể kỳ tu sĩ thần hồn dòng lũ, tại tiếp xúc đến vòng xoáy trong nháy mắt, liền bị cưỡng ép lôi kéo đi vào. Minh Nguyệt nữ đế tấm kia non nớt gương mặt, xuất hiện khủng hoảng. Thần hồn công kích là nàng thủ đoạn mạnh nhất thứ nhất. Tại cái này vạn hồn tử khí tràn đầy quỷ vực bên trong, thần hồn của nàng trùng kích đủ để trọng thương cùng giai đối thủ. Nhưng nữ nhân trước mắt này, vậy mà đưa nàng công kích coi như chiến lợi phẩm thôn vệ. Chương 91, hợp thể kỳ nữ đế. Diệp U một roi quất khóc. Chương 91, hợp thể kỳ nữ đế. Diệp U một roi quất khóc. Đừng quá đắc ý. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Minh Nguyệt nữ đế thanh âm đã mất đi trước đó nhẹ nhàng. Tốt. Ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi. Diệp U hoạt động một chút cổ. Minh Nguyệt nữ đế gặp một kích mạnh nhất vô hiệu, trong mắt lộ ra ngân lệ. Nàng không nói nữa, cổ tay khẽ đảo, một đạo đen kịt trường tiên xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này roi toàn thân đen kịt, roi trên thân hiện đầy thật nhỏ móc câu, tản ra nồng đậm quỷ khí. Ta muốn đem ngươi rút hồn lộ ra. Nàng thân hình khẽ động, trường tiên bạch phá không khí, mang theo tiếng rít quất hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn thấy cây kia roi, mắt sáng rực lên. A, ngươi bản mệnh vũ khí là roi. Nàng không những không có tránh, ngược lại cười. Sư tôn, ngài tặng cho ta lễ vật, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nàng đối sau lưng Tô Lâm nói một câu, sau đó giơ tay lên. Cây kia một mực quấn quanh ở cổ tay nàng bên trên, khiên cơ tơ trượt xuống đến lòng bàn tay. Màu bạc sợi tơ tại yêu lực quan chú, trong nháy mắt rối rải, hóa thành một đạo ngân quang lóng lánh trường tiên. Rốt cục có thể hào hào thử một chút vũ khí này uy lực. Hai đạo bóng roi trên không trung va chạm. Ba, hắc khí cùng ngân quang nổ tung. Minh Nguyệt nữ đế hắc tiên cương manh bá đạo, mỗi một lần huy động đều mang ăn mòn thần hồn quỷ khí. Nhưng Diệp Vũ khiên cơ tơ càng thêm linh động. Roi bạc vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cùng, tinh chuẩn địa điểm đánh vào hắc tiên lực đạo chỗ bạc được. Ba, 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 liên tục tiếng va chạm dưới đất không gian quanh quẩn. Minh Nguyệt nữ đế càng đánh càng đội vàng sao động. Nàng hắc tiên là quỷ vực âm thiết tạo thành, không thể phá vỡ, nhưng đối phương roi bạc lại lông tóc không tổn hao gì. Liền chút bản lãnh này sao? Diệp Vũ thanh âm truyền đến. Minh Nguyệt nữ đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân quỷ khí rót vào hắc tiên tăng vọt mấy lần, quét ngang mà đến. Diệp Vũ không lùi mà tiến tới, trong tay nàng khiên cơ tơ đột nhiên biến chiêu, không còn bất kích. Roi bạc trở nên mềm mại, trên không trung khẽ quấn, nó tinh chuẩn địa quấn lấy hắc tiên roi sao? Minh Nguyệt nữ đế ý đồ thu hồi hắc tiên. Diệp Vũ lắc cổ tay lắc một cái, khiên cơ tơ thuận hắc tiên roi thần, cao tốc quấn quanh mà lên. Không tốt. Minh Nguyệt nữ đế muốn buông tay, đáng tiếc quá muộn. Tơ bạc đã cuốn lấy cổ tay của nàng, cũng tiếp tục hướng bên trên, trong nháy mắt đưa nàng cả người trói thật chặt. Khiên cơ tơ là thần giai pháp bảo, một khi bị trói, linh lực lập tức bị phong. Minh Nguyệt nữ đế trên người quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Vũ đông nhiên hướng về sau kéo một phát, Minh Nguyệt nữ đế bị cỗ này cự lực túm ngược lại, chật vật quẳng xuống đất. Diệp Vũ chậm rãi đi tới. A. Diệp Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân nữ đế. Quỷ tu. Tu hành bao lâu? Trăm năm. Vẫn là ngàn năm. Liền trình độ này sao? Minh Nguyệt nữ đế bị vây ở trên mặt đất, không thể động đậy. Ngươi, thả ta ra. Thả ra ngươi. Màu bạc, khiên cơ tơ, tại trong bàn tay nàng vi vi rung động. Ngươi không phải mới vừa nói, muốn đem chúng ta làm thành nhân mẫu sao? Minh Nguyệt nữ đế bị thần giai pháp bảo trói buộc, một thân hợp thể kỳ quỷ lực bị phong đến cực kỳ chặt chẽ, động liên tục một ngón tay cũng khó khăn. Nàng chỉ có thể ở trên mặt đất dãy rủa, bộ kia bộ dáng chật vật, cùng lúc trước cao ngạo bộ dáng tưởng như hai người. ngươi không phải nói muốn tra tấn sư tôn ta linh hồn sao? Diệp Vũ thanh âm lạnh xuống, nàng đi tới Minh Nguyệt nữ đế trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, rỗi ra ngón tay câu lên đối phương cái cằm, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Chỉ bằng ngươi? Minh Nguyệt nữ đế tấm kia gương mặt non nớt bên trên, đầu tiên là đỏ lên, lập tức chuyển thành tái nhợt. Nàng tu hành ngàn năm, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Ngươi, ngươi dám nhục ta? Ta giết ngươi! Diệp Vũ chỉ là cổ tay rung lên. A! Khiên cơ tơ đột nhiên nắm chặt, tơ bạc thật sâu xiết nhập Minh Nguyệt nữ đế một thể. Cái này thần giai pháp bảo mang tới thống khổ trực chỉ bản nguyên linh hồn. Minh Nguyệt nữ đế phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, thân thể run rẩy kịch liệt bắt đầu. Có phục hay không? Diệp Vũ nhàn nhạt hỏi. Ta. Minh Nguyệt nữ đế cắn răng, còn muốn mạnh miệng. Ba. Diệp Vũ nhìn cũng không nhìn, trở tay lại là một roi quất vào trên người nàng. Cái này một roi không có tạo thành ngoại thương, nhưng thần hồn kịch liệt đau nhức để Minh Nguyệt nữ đế mắt tối sầm lại. Hoa. Một tiếng vang dội tiếng khóc, đột nhiên dưới đất không gian bạo phát đi ra. Diệp Vũ động tác dừng lại. Ngay cả hậu phương Tô Lâm cũng sửng sốt một chút. Cái này tu hành ngàn năm hợp thể kỳ quỷ tu, giờ phút này bị Khiên Cơ Tơ trói trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Ô ba ba ba. Không đánh. Ta không đánh. Nàng một bên khóc, một bên dùng cặp kia đen nhánh con mắt trừng mắt Diệp Vũ, ngươi khi dễ người. Ô. Ngươi bị vào thần giai vũ khí khi dễ người. Diệp Vũ bị biến cố bất thình lình khiến cho hơi không kiên nhẫn. Đừng khóc, nàng quát. Ô ba ba. Tiếng khóc lớn hơn. Ta bảo ngươi đừng khóc. Diệp Vũ đột nhiên run tay một cái cổ tay, Khiên Cơ Tơ lần nữa nắm chặt. Kịch liệt đau nhức để Minh Nguyệt nữ đế tiếng khóc im bặt mà dừng, biến thành ngắn ngủi khóc thút thít. Nàng hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, không còn dám phát ra đại thanh âm, nước mắt lại ngăn không được điệu treo ở trên mặt. Lúc này mới ngoan. Diệp Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Nàng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Một cái sống ngàn năm quỷ tu, dù sao cũng nên có cái danh tự a. Diệp Vũ thanh âm rất bình tĩnh, Minh Nguyệt nữ đế, danh xưng như thế này quá ngu. Nói, ngươi tên gì? Minh Nguyệt nữ đế nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lên, quay đầu đi chỗ khác, quật cường im lặng. Ta chính là Minh Nguyệt nữ đế. Ô. Diệp Vũ kiên nhẫn hao hết. Nàng giơ tay lên, roi bạc trên không trung sắn cái roi hoa, làm bộ muốn đánh. Ân. Ta nói. Minh Nguyệt nữ đế dọa đến khẽ run rẩy, cơ hồ là hô lên. Tháng tiểu tiểu. Ta gọi tháng tiểu tiểu. Được rồi. Ô ba ba. Nàng tựa hồ là vò đã mẹ không sợ rơi, hô lên tên của mình, lập tức lại nhịn không được khóc lớn bắt đầu. Tháng tiểu tiểu bị Khiên Cơ Tơ vững vàng trói buộc trên mặt đất, nàng không còn dám khóc lớn tiếng hô, chỉ là dùng cặp kia đen nhánh con mắt, bất an nhìn lén Diệp Vũ, lại sợ hãi nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm chậm rãi tiến lên. Hắn dừng ở tháng tiểu tiểu trước mặt, cúi đầu đánh giá cái này tu hành ngàn năm hợp thể kỳ quỷ tu. Nàng khu động đạo cát, công kích mình tông môn. Nàng thu thập thần hồn, chế tác đồ chơi, xem chúng sinh làm kiến hôi. Dựa theo lẽ thường, nàng đáng chết. Diệp Vũ cũng nghĩ như vậy, trên người nàng yêu lực chưa tán, chỉ chờ Tô Lâm một cái gật đầu, nàng liền sẽ lập tức độc thủ, đem cái này có can đảm mạo phạm sư tôn quỷ tu triệt để gạt bỏ. Tô Lâm lại tại suy nghĩ một vấn đề khác. Giết nàng, rất đơn giản. Nhưng giết nàng về sau đâu? Mảnh này cực minh quỷ vực, cái này vạn hồn tử khí đầu nguồn vẫn tồn tại như cũ. Tháng tiểu tiểu một chết, nơi này hội tụ ức vạn hồn phách mất đi ước thúc, sợ rằng sẽ hóa thành một trận càng lớn tai nạn, quét sạch mà ra. Tô Lâm nhìn xem nàng, hắn vốn muốn hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống, nhưng lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Quỷ tu vốn là đã chết chi vật, đối nàng mà nói, sống không có ý nghĩa, chết cũng chỉ là trở về hư vô. Hắn đổi một cái từ, ngươi là muốn cứ thế biến mất, vẫn là muốn tiếp tục tồn tại? Chương 92, đường đường nữ đế biến thành vật trang sức. Chương 92, đường đường nữ đế biến thành vật trang sức. Bị trói trên mặt đất, Nguyệt tiểu tiểu đình chỉ khóc thút thít. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoang mang, nhìn trước mắt cái này tu vi rõ ràng kém xa mình, lại nắm trong tay nàng vận mệnh nam nhân. Ta. Nguyệt tiểu tiểu phát ra một cái âm tiết, mang theo nồng đậm giọng mũi, ta không cần biến mất. Tô Lâm thần sắc bình tĩnh. Rất tốt, như vậy ngươi đem tồn tại, nhưng phương thức tử ta quyết định. Diệp Vũ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, màu bạc sợi tơ tại trong tay nàng nhảy lên, tùy thời chuẩn bị nắm chặt. Nguyệt tiểu tiểu thân thể lắc một cái, không dám phản bác. Tô Lâm chuyển hướng Diệp Vũ, "U Nhi, giúp ta hộ pháp, ta muốn ở chỗ này thiết hạ một cái trận pháp." "Sư tôn." Diệp Vũ không hiểu, loại này ô hế chi địa, giữ lại làm cái gì? Nơi đây âm khí hội tụ mấy bạn, hướng ép hủy đi, âm khí tiết ra ngoài, phương viên trăm vạn dặm đem hóa thành đất chết. Tô Lâm giải thích nói, "Nguyệt tiểu tiểu là nơi đây chi hạch, nàng như biến mất, nơi đây cũng sẽ mất khống chế, cho nên ta muốn đem nơi này phong ấn." "Phong ấn?" Nguyệt tiểu tiểu trừng to mắt, "Ngươi, một cái hóa thần kỳ?" Nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm, lập tức phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng cười, cứ việc tiếng cười kia bởi vì sợ hãi cùng đau đớn mà có chút phát run. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nguyệt tiểu tiểu thanh âm bén nhọn bắt đầu, ngươi biết nơi này hội tụ nhiều thiếu oán niệm sao? Ta ở chỗ này chờ đợi ngàn năm, thân là hợp thể kỳ quỷ tu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn an cùng dẫn đạo cố lực lượng này, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ. Nàng nhìn Tô Lâm ánh mắt giống đang nhìn một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Ta cũng không dám nói khống chế, ngươi vậy mà vọng tưởng phong ấn. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này hóa thần kỳ tu vi, ta cũng không dám nói khống chế, ngươi vậy mà vọng tưởng phong ấn. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này hóa thần kỳ tu vi. Nguyệt tiểu tiểu thét lên còn chưa rơi xuống. Ý miệng. Một cái băng lãnh thanh âm đánh gãy nàng. Nương theo thanh âm này là Khiên Cơ Tơ đột nhiên nắm chặt. Ách a. Nguyệt Tiểu Tiểu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trong nháy mắt cong lên, hồn thể kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị cái này tơ bạc tại chỗ cắt đứt. Diệp U mặt không thay đổi đi tới, mang theo giày chân đạp tại Nguyệt Tiểu Tiểu phía sau lưng bên trên. Nàng ở trên cao nhìn xuống, trong con mắt là không kiên nhẫn. Sư tôn cảnh giới, không tới phiên ngươi đến nghị luận. Diệp U dưới chân vi dùng sức. Ta sai rồi. Ta không dám. Ô. Nguyệt Tiểu Tiểu hồn thể đều đang run rẩy, vừa rồi phách lối khí diễm trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, chỉ còn lại sợ hãi. Sư tôn trước mặt, còn dám nhiều nôn một chữ. Diệp U thanh âm đè thấp, ta hiện tại liền đem ngươi luyện hóa. Nguyệt Tiểu Tiểu dọa đến co rụt lại, gắt gao im lặng, không dám phát ra một điểm thanh âm. Làm xong đây hết thảy, Diệp U mới thu hồi chân. Nàng quay người mặt hướng Tô Lâm, trên người bạo ngược trong nháy mắt thu liễm, biến trở về nhu thuận đồ đệ bộ dáng. Sư tôn, cái này con trùng tử đã an tĩnh, ngài mời tiếp tục. Tô Lâm không để ý đến trên mặt đất phát run Nguyệt Tiểu Tiểu, mà là đi thẳng tới màu đen tế đàn trung ương, bắt đầu phân tích mảnh này quỷ vực dòng năng lượng hướng. U Nhi, lấy yêu lực của ngươi, thủ không bị. Tô Lâm truyền đạt chỉ lệnh. Diệp U lập tức làm theo, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại tế đàn góc tây nam. Tô Lâm mình thì đứng ở cản bị, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Pháp ấn đều dẫn động mảnh đất này hạ không gian năng lượng. Những cái kia nồng đậm vạn hồn tử khí, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu dựa theo Tô Lâm thiết định quỹ tích lưu động. Nguyệt Tiểu Tiểu, giờ phút này đang bị Diệp U dùng khiên cơ tơ cột vào trên cây cột, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cái này hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà tại lợi dụng nàng ngàn năm kinh doanh quỷ vực năng lượng, đến tạo dựng một cái phản chế quỷ vực bản thân trận pháp. Cái này, đây là kinh khủng bực nào trận pháp tạo nghệ? Tô Lâm không ngừng đánh ra pháp quyết, trán của hắn chảy ra mồ hôi. Lấy hóa thần kỳ tu vi khống chế khổng lồ như thế năng lượng, đối với hắn gánh vác cực lớn. Sư tôn, Diệp U phát giác được hắn tiêu hao, có chút bận tâm. Không sao. Tô Lâm khẽ quát một tiếng, cuối cùng một đạo pháp ấn đập vào chính giữa tế đàn. Toàn bộ cực minh quỷ vực kịch liệt rung động. Tất cả tràn ra ngoài tử khí cùng âm hàn năng lượng, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy, cưỡng ép theo trở về lòng đất. Màu đen tế đàn bên trên sáng lên hoa văn phức tạp, hình thành một cái to lớn thái cực đồ, xoay chậm chậm, đem hết thể trấn áp xuống dưới. Tô Lâm nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi trắng bệnh. Một cái tử tuần hoàn phong ấn. Hắn bình thản nói, trận này sẽ một mực vận chuyển, nơi này âm khí sẽ không bao giờ lại tiết lộ một kia. Tốt, sự tình xong xuôi. Diệp U thu hồi khí tức, bước nhanh đi đến Tô Lâm bên người. Nàng nhìn thấy Tô Lâm trắng bệnh sắc mặt, lông mày trong nháy mắt nhíu lên. Nàng không nói hai lời, lần nữa đưa tay, thuần thục đem Tô Lâm ôm ngang bắt đầu. Sư tôn tiêu hao quá độ, không nên phi hành. Lý do của nàng vĩnh viễn như thế đầy đủ. Tô Lâm, hắn đã bỏ đi đối với chuyện như thế này cùng đồ đệ tranh luận. Diệp U ôm Tô Lâm, thỏa mãn điều chỉnh một cái tư thế, lúc này mới quay đầu. Dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía còn cột vào trên cây cột Nguyệt Tiểu Tiểu. Sư tôn, cái này tù binh làm sao bây giờ? Mang đi. Tô Lâm lời ít mà ý nhiều. Biết. Diệp U một tay ôm Tô Lâm, một cái tay khác đối Nguyệt Tiểu Tiểu nắm vào trong hư không một cái. Chói ở trên người nàng, khiên cơ tơ, đột nhiên nắm chặt, đưa nàng từ trên cây cột kéo xuống, xách đến giữa không trung. A. Nguyệt Tiểu Tiểu phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Diệp U căn bản muốn không để ý tới, yêu lực thôi động, ôm Tô Lâm phóng lên tận trời, hướng về quỷ vực phía trên bay đi. Mà bị khiên cơ tơ chói lại Nguyệt Tiểu Tiểu, cứ như vậy bị dán tại Diệp U sau lưng. Các loại, thả ta xuống, chính ta biết bay. Nguyệt Tiểu Tiểu thét lên. Diệp U mắt biết thay ngơ, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Nguyệt Tiểu Tiểu, đường đường hợp thể kỳ minh nguyệt nữ đế, giờ phút này giống một đầu bị dây câu ở cá, ở giữa không trung cao tốc phi hành. Mãnh liệt khí lưu phá tại trên mặt của nàng, để nàng gương mặt kia đều có chút biến hình. Nàng dãy rủa là phí công, khiên cơ tơ là thần giai pháp bảo, càng dãy rủa, chói buộc càng chặt. Nàng không còn dám động, chỉ có thể khuất nhục điệp như cái ve kén một dạng bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, bị kéo dắt lấy. Tầm mắt của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước. Nữ nhân kia đem nam nhân kia vững vàng ôm vào trong ngực, còn quan tâm địa dùng yêu lực vòng bảo hộ chặn lại tất cả trùng kích. Mà nàng như cái vật trang sức, dán tại đằng sau, thừa nhận hết thảy. Nguyệt Tiểu Tiểu đạo tâm vào thời khắc ấy nắt đạo sơ tông, Huyền Chân trưởng lão chính chỉ huy các đệ tử chữa trị sân môn, đây là trước đó bị đạo các lão tổ làm hỏng. Bốn cái miêu nương thị nữ thì tại lao chủ điện chủ tử. Huyền Chân trưởng lão mỗi lần nhìn thấy cái kia bốn vị nguyên anh kỳ tiền bối nghiêm túc lau chùi dáng vẻ, khóe mắt đều sẽ có rúm một cái. Đúng lúc này, trên bầu trời hai đạo lưu quang trở về, tông chủ cùng tứ tiểu thư trở về, có đệ tử hô to. Huyền Chân trưởng lão mừng rỡ, đem người ngẩng đầu nên đón. Lưu quang rơi xuống đất, Diệp U vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, ôm Tô Lâm. Huyền Chân trưởng lão ép buộc mình bảo trì trấn định, cung nên tông chủ, cung nên tứ tiểu thư. Ân. Tô Lâm từ Diệp U trong ngực xuống tới, đứng vững thân thể. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Diệp U buông lòng ra. Khiên cơ tơ, một chỗ khác, bị trói thành một đoàn Nguyệt Tiểu Tiểu rơi trên mặt đất. Huyền Chân trưởng lão, đạo sơ tông đệ tử. Chương 93, bị miêu nương nhục nhã nữ đế. Chương 93, bị miêu nương nhục nhã nữ đế. Huyền Chân trưởng lão đứng tại chỗ, thân thể có chút cứng ngắc. Hắn nhìn xem cái kia bị tơ bạc buộc chặt, vứt trên mặt đất Nguyệt Tiểu Tiểu. Thần trí của hắn tại tiếp xúc đến đối phương trong nháy mắt, liền cảm nhận được cái kia một cô mênh mông lực lượng. Mặc dù cố lực lượng này bị phong tỏa, hắn vẫn có thể phát giác được cảnh giới của người nọ viễn siêu mình. Đây là hợp thể kỳ, một cái hàng thật giá thật hợp thể kỳ đại năng. Tông chủ cùng tứ tiểu thư chỉ là đi ra một chuyến, khi trở về liền mang về một cái hợp thể kỳ tù binh. Huyền Chân trưởng lão đại não đình chỉ suy nghĩ, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Đạo Sơ Tông các đệ tử cũng xông tới, bọn hắn tu vi thấp, nhìn không thấu Nguyệt Tiểu Tiểu cảnh giới, chỉ là tò mò đánh giá cái này mới tới, bị trói chặt thiếu nữ không biết xảy ra chuyện gì. Tô Lâm nhìn thoáng qua trên đất Nguyệt Tiểu Tiểu, nàng còn tại nhỏ giọng nức nở. Sư tôn, cái này tù binh xử trí như thế nào? Diệp Vũ hỏi. Ngữ khí của nàng bình thản, xử trí một cái hợp thể kỳ, tại trong miệng nàng cùng vứt bỏ một kiện rác rưởi không có gì khác biệt. Tô Lâm đang tại suy nghĩ, tháng này Tiểu Tiểu mặc dù tâm tính tàn nhẫn, nhưng lực lượng rất là thủ. Nàng đối âm khí khống chế cực kỳ thuần thục, giữ lại có lẽ có dùng. Diệp Vũ gặp Tô Lâm không nói lời nào, liền chủ động đề nghị, "Sư tôn, đã nàng ưa thích tại loại này âm khí nặng địa phương đợi, không bằng để cho nàng đi thanh lý nhà xí." Tô Lâm nhìn về phía nàng. Diệp Vũ nói tiếp, "Ta xem đạo sơ bên ngoài tông môn nhà xí, tựa hồ thật lâu không ai xử lý, hương vị rất lớn. Để nàng mỗi ngày đem 3000 đệ tử nhà xí đều dọn dẹp sạch sẽ, lúc nào thanh lý đến không có mùi vị khác thường, lúc nào suy nghĩ thêm cho nàng thay cái sống." Trên đất Nguyệt Tiểu Tiểu thân thể run một cái. Nàng tu hành ngàn năm, chưa từng nghe qua nhà xí hai chữ. Tô Lâm lắc đầu, "Để nàng đi quét nhà xí, quá lãng phí." "Lãng phí?" Diệp Vũ không quá cao hứng, nàng cảm thấy đây chính là tốt nhất trừng phạt. Loại này không nghe lời đồ chơi, liền nên đặt ở bẩn nhất địa phương. Tô Lâm giải thích nói, "Đạo Sơ Tông vừa mới đã trải qua chiến hỏa, sơn môn mặc dù nặng xây, nhưng lực uy hiếp không đủ. Luôn có chút hạng giá áo túi cơm sẽ đến thăm dò." Huyền Chân trưởng lão mặc dù là luyện hư kỳ, nhưng một người tinh lực có hạn. Hắn nhìn về phía trên đất Nguyệt Tiểu Tiểu, một cái hợp thể kỳ tu sĩ, đến trông giữ sơn môn, ngược lại là rất thích hợp. Tô Lâm nói tiếp, "Về sau, nàng liền là Đạo Sơ Tông hộ sơn môn thần. Mỗi ngày ngay tại trước sơn môn đứng đấy, có nàng tại, bình thường đệ nhân tại ngoài sơn môn liền sẽ rút đi." Huyền Chân trưởng lão ở bên cạnh nghe được trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hợp thể kỳ nhìn đại môn, tông chủ ý nghĩ quả nhiên không phải bình thường. Quét nhà xí, nhìn đại môn, hai cái này đề nghị tại Nguyệt Tiểu Tiểu nghe tới không có gì khác nhau. Thân thể của nàng đình chỉ phát run, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt đỏ lên. "Các ngươi dám?" Thanh âm của nàng sắc nhọn, đâm rách Đạo Sơ Tông quảng trường bình tĩnh. "Ta chính là Minh Nguyệt Nữ Đế, ta chấp trưởng Cực Minh Quỷ vực ngàn năm, ta tọa hạ quỷ binh hơn bạn, ta nhất niệm nhưng quyết vạn hồn sinh tử. Các ngươi là cái gì? Một cái hóa thần kỳ, một cái yêu tu. Các ngươi vậy mà để cho ta đi xem đại môn, để cho ta đi quét nhà xí. Đây là đối ta nhục nhã, ta tuyệt không tiếp nhận. Ta giết các ngươi, ta nhất định phải giết các ngươi toàn tông." Huyền Chân trưởng lão cùng các đệ tử đều căng thẳng thân thể. Diệp Vũ cũng không để ý nàng. Nàng giơ tay lên, đối cái kia bốn cái miêu đường, khinh khinh ngoắc ngón tay. Động tác này rất nhỏ, Ngân Điểu, Tiểu Quý, Á Ban cùng Mặc Ảnh tiếp thu được chỉ lệnh. Bốn tên nguyên anh kỳ thị nữ biểu lộ lập tức thay đổi. Các nàng không còn yên tĩnh. Ánh mắt của các nàng sáng lên bắt đầu. "Tuân mệnh, chủ nhân." Ngân Điểu ngọt ngào lên tiếng. Bốn người nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi hướng bị khiên cơ tơ, trói trên mặt đất Nguyệt Tiểu Tiểu. Các nàng không có lập tức động thủ, mà là vòng quanh Nguyệt Tiểu Tiểu đi một vòng, đánh giá cái này mới tới tù binh. Nguyệt Tiểu Tiểu bị các nàng xem đến run rẩy. "Các ngươi muốn làm gì?" Nàng ngoài mạnh trong yếu địa hô. "Đừng tới đây, ta là Minh Nguyệt Nữ Đế." Ngân Điểu ở trước mặt nàng ngồi xuống. "Nữ đế bệ hạ." Ngân Điểu ngẩng đầu, "Ngươi tốt nhỏ a." Nguyệt Tiểu Tiểu tức giận đến gương mặt đỏ bừng. "Làm càn, ngươi dám đối ta vô lễ?" "A." Ngân Điểu lên tiếng. Sau đó nàng đưa tay, Nguyệt Tiểu Tiểu trừng to mắt nhìn xem cái tay kia tới gần. Nàng muốn tránh, trên người khiên cơ tơ, để nàng không cách nào động đậy. Ngân Điểu tay chuẩn xác địa nắm Nguyệt Tiểu Tiểu gò má trái, sau đó hướng ra phía ngoài kéo một phát, và thật thật mềm. Ngân Điểu phát ra sợ hãi thán phục. "Nô, buông ra." Nguyệt Tiểu Tiểu lời nói trở nên mơ hồ không rõ, mặt của nàng bị lôi kéo biến hình. Ngàn năm tôn nghiêm tại thời khắc này nhận lấy khiêu chiến. "Ngươi con này thối mèo. Bệ hạ, ngài làm sao mắng chửi người đâu?" Ngân Điểu chẳng những không buông tay, ngược lại đổi tay phải, nắm mặt bên phải gò má. Bên này cũng giống bệnh mềm. Nàng hai cánh tay cùng một chỗ động thủ, đem Nguyệt Tiểu Tiểu mặt trở thành mì bát. "Ô ô ô, thả ta ra." Nguyệt Tiểu Tiểu uy hiếp biến thành kêu khóc. Tiểu Quýt vây quanh Nguyệt Tiểu Tiểu đỉnh đầu. Nàng đối Nguyệt Tiểu Tiểu đầu kia tóc dài đen nhánh cảm thấy rất hứng thú. "Tóc này thật xinh đẹp." Tiểu Quýt nắm lên một nắm lớn. Nguyệt Tiểu Tiểu cảm thấy da đầu siết chặt, "Ngươi làm gì? Đừng đụng tóc của ta." Tiểu Quýt không để ý tới nàng. Nàng bắt đầu nghiêm túc biên bím tóc, đồng thời lấy mái tóc chia ba cỗ. Rất nhanh, một tháng Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ không trải kiểu tóc xuất hiện. Đó là một cái siêu siêu bẹo bẹo bím. "Không được, không dễ nhìn." Tiểu Quýt lắc đầu. Nàng giải khai bím tóc, lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, nàng lấy mái tóc chia làm năm cỗ. Nguyệt Tiểu Tiểu chỉ có thể cảm thấy mình tóc bị không ngừng lôi kéo, da đầu chuyển đến trận trận ngứa ngáy. "A, tóc của ta." "Dừng tay a." Mặc Ảnh ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu cặp kia giày. Nàng bắt lấy giày gót, bắt đầu dùng sức. "Ngươi muốn làm gì?" Nguyệt Tiểu Tiểu dự cảm được không ổn. "Đừng thoát ta giày." Mặc Ảnh không nói lời nào, nàng chỉ là dùng sức. Nàng hai tay bắt lấy một cái giày, dùng sức ra bên ngoài nổ. Nguyệt Tiểu Tiểu bị khiên cơ tơ buộc chân không cách nào dùng sức. Giày bị nổ động. "Không, dừng tay. Các ngươi bọn này ác bá." "Hắc hưu." Mặc Ảnh cuối cùng thành công. Một cái màu đen giày nhỏ bị nàng giơ lên cao cao. Nàng cầm lấy đến, phóng tới trước mũi người người. Sau đó nàng nhíu mày. Nàng đem giày đưa cho bên cạnh Ngân Tiểu. "Ngân Tiểu tỷ, ngươi nghe. ta mới không cần. Ngân tiểu còn tại chuyên tâm bắp mặt. Ô ba ba ba. Nguyệt tiểu triệt để hỏng mất. Nàng hiện tại là cái dạng gì? Nàng bị tơ bạc trói trên mặt đất, mặt bị bóp đỏ bừng, tóc bị tiểu quýt tập kết 7-8 cái trùng thiên bím tóc nhỏ, váy bị a ban rút ra tận mấy cái dây dài, một chân giày còn bị cởi bỏ. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Các ngươi bọn này ma quỷ. Bệ hạ, chúng ta chỉ là đang giúp ngài thư giãn một tí. Ngân tiểu nói, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi không phải nữ đế sao? Tiểu quýt liễu lấy một cái bím tóc hỏi, ngươi ngược lại là phản khám nha. Ta. Nguyệt tiểu tức giận đến phát run. Có bản lĩnh thả ta ra. Thả ta ra, ta một cái tay liền có thể bóp chết 4 người các ngươi. Chương 94, thu phục hợp thể kỳ. Nguyệt tiểu nhận chủ. Chương 94, thu phục hợp thể kỳ. Nguyệt tiểu nhận chủ. Ta thả ra ngươi. Có thể a? Ngân tiểu thanh âm mang theo cười. Nàng ngồi xổm ở Nguyệt tiểu trước mặt, mặt của hai người bằng cách rất gần. Ngươi cầu ta à? Ngươi. Nguyệt tiểu tức giận đến phát run, đây không phải bởi vì rét lạnh, cũng không phải bởi vì thuật pháp, mà là bắt nguồn từ một loại nàng thật lâu từng thể nghiệm qua cảm xúc. Hoặc là, ngươi van cầu chủ nhân. Tiểu Quýt níu lấy một cái bím tóc, chủ nhân để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, chúng ta liền thả ngươi. Ta. Nguyệt tiểu thét lên biến thành khóc giọng. Nàng tất cả uy hiếp cùng lửa giận, tại cái này 4 cái nguyên anh kỳ thị nữ chơi đùa dưới, lộ ra như thế buồn cười. Nàng minh bạch, giết nàng hoặc là tra tấn nàng, đối với những người này tới nói đều là giống nhau. Nàng hợp thể kỳ tu vi, tại trước mặt nữ nhân này không đáng một đồng. Với lại nữ tử này tựa hồ phi thường kính trọng nam nhân kia, tiếp tục phản kháng sẽ chỉ đưa tới càng không chịu nổi đối đãi. Nàng không muốn đi nhìn đại môn, càng không muốn đi thanh lý vật dơ bẩn. Tiếng khóc đột nhiên ngừng. Nguyệt tiểu ngẩng đầu, loạn phát gián tại tràn đầy nước mắt trên mặt, nàng không nhìn chung quanh 4 cái miêu nương, nhìn chằm chằm cách đó không xa Tô Lâm. Ta có một cái đề nghị. Thanh âm của nàng khàn khàn, lại mang theo quyết tuyệt. 4 cái miêu nương động tác ngừng lại, cùng nhau nhìn về phía nàng. Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết thái cổ hôn khế. Nàng là đối Tô Lâm nói. Diệp Vũ nghe vậy, con ngươi co rụt lại, đi lên trước, ngăn tại Tô Lâm trước mặt. Sư tôn, cẩn thận có trá, hồn khế loại vật này, phản phệ cực mạnh. Nguyệt tiểu không để ý đến Diệp Vũ, ánh mắt của nàng vẫn như cũ khóa chặt Tô Lâm, đây là ta có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Cùng để cho ta đi gác cửa quét rác, không bằng đem ta biến thành người hữu dụng nhất công cụ. Ngươi không xứng cùng sư tôn bàn điều kiện. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Đây là giao dịch, không phải điều kiện. Nguyệt tiểu hô, một cái hợp thể kỳ hồn nô, chẳng lẽ ngươi nhận tâm để nàng đi xem đại môn sao? Tô Lâm đưa tay, ra hiệu Diệp Vũ không cần khẩn trương. Hắn đi đến Nguyệt tiểu trước mặt, cúi đầu nhìn xem nàng. Nói rõ, cái này hồn khế. Nguyệt tiểu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Thái cổ hồn khế là thượng cổ quỷ tu một mạch bá đạo nhất khế ước. Một khi ký kết, ta liền bị nô, ngươi liền bị chủ. Hồn phách của ta bản nguyên đem cùng ngươi tương liền, ta không cách nào đối ngươi sinh ra bất kỳ gia hại chi tâm, không cách nào vi phạm ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Ngươi nhất niệm, liền có thể định ta sinh tử, hồn phi phách tán. Đây là tuyệt đối thần phục. Nàng nói xong, nhắm mắt lại, một bộ nhậm bằng xử trí dáng vẻ. Đây là nàng sau cùng tiền đặt cược, dùng mình toàn bộ tự do cùng tôn nghiêm, đi đổi lấy một cường giả thể diện. Diệp Vũ nhìn về phía Tô Lâm, chờ đợi quyết định của hắn. Một cái tuyệt đối trung thành, không cách nào phản loạn hợp thể kỳ tay chân, đây quả thật là rất hữu dụng. Đối phương nói thái cổ hồn khế ngay bắt đầu là loại tuyệt đối chế ước. Có thể. Tô Lâm mở miệng. Diệp Vũ nghe vậy, thần sắc hơi động, nhưng không có vi phạm Tô Lâm quyết định. Cổ tay nàng lật một cái kia quấn quanh ở Nguyệt tiểu trên người tơ bạc tựa như thủy triều thối lui về lòng bàn tay của nàng. Trói buộc đột nhiên biến mất, Nguyệt tiểu co quắp trên mặt đất, hồn thể bởi vì lúc trước kịch liệt đau nhức mà run nhẹ nhẹ. Nàng chống lên thân thể, quần áo lộn xộn, sợi tóc tán loạn, nước mắt trên mặt hòa với bụi đất. Cái kia 4 cái miêu nương chỉ là tò mò đứng xem. Nàng đi đến Tô Lâm trước mặt, cúi đầu xuống. Mấy cái kia cố cá chết lưới rách khí thế đã không thấy, chỉ còn lại nhận mệnh mọi bệnh. Bắt đầu đi. Tô Lâm nói. Nguyệt tiểu thân thể run lên. Nàng giơ tay lên, bén nhọn móng tay nhắm ngay ngực của mình, đột nhiên đâm vào. Khuôn mặt của nàng trong nháy mắt bặm mẹo, phát ra kêu đau một tiếng. Một lát sau, nàng rút bàn tay ra, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh thuần đến cực điểm ánh sáng màu đen tại nàng lòng bàn tay lưu động. Đây là nàng 1/3 bản nguyên hồn phách. Nàng bưng lấy đoàn kia quang hoa, run rẩy đưa về phía Tô Lâm. Chủ, người. Tô Lâm vươn tay, đầu ngón tay chạm đến đoàn kia bản nguyên. Quang hoa không có chút nào đình trệ, thuận đầu ngón tay của hắn dung nhập trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Một loại không cách nào nói rõ liên hệ trong nháy mắt thành lập. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của đối phương, lực lượng cùng mình đối nàng sinh sát khống chế. Nguyệt tiểu cũng cảm nhận được cái kia đạo công xiềng, thân thể nàng mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, nhưng vẫn là cưỡng ép đứng vững vàng. Trông coi sân môn, là đối lực lượng ngươi lãng phí. Tô Lâm mở miệng, thanh âm bình ổn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Thanh lý tông môn cũng không phải chức trách của ngươi. Nguyệt tiểu thân thể rất nhỏ khẽ động. Diệp Vũ đứng tại Tô Lâm bên cạnh thân, không nói gì, chỉ là hai mắt thủy chung khóa chặt tại Nguyệt tiểu trên thân, giống như là tại ước định một kiện vật phẩm giá trị. Đạo sơ tông vừa mới kinh lịch chiến hỏa, căn cơ chưa ổn. Tô Lâm tiếp tục nói, chỗ tối, tất nhiên còn có rất nhiều con mắt đang ngó chừng nơi này. Ta không thích bị động chờ đợi. Hắn nhìn về phía Nguyệt tiểu. Ta cần tình báo, ta cần biết có cái nào tông môn, nào thế lực đối ta đạo sơ tông có mang địch ý, ta cần biết kế hoạch của bọn hắn, lá bài tẩy của bọn hắn. Nguyệt tiểu ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu. Tô Lâm nói, mà ngươi thích hợp nhất làm cái này sống. Ngươi thân là quỷ tu, cùng hồn phách liên hệ là ngươi bản năng. Phần này năng lực dùng tại trên chiến trường chỉ là kém cách dùng. Dùng tại trên tình báo mới là nó giá trị thực sự. Tô Lâm thanh âm không thể nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, ngươi thân phận mới là đạo sơ tông người tra tấn. Người tra tấn? Nguyệt Tiểu Tiểu tái diễn cái từ ngữ này. Không sai. Tô Lâm gật đầu, ngươi thay ta tìm kiếm thần hồn của địch nhân. Ta mặc kệ địch nhân là cỡ nào cương liệt, cũng mặc kệ bọn hắn phải chăng đang bị bắt trong nháy mắt liền lựa chọn tự bạo kim đan nguyên anh. Tô Lâm thanh âm không có chập trùng, lại làm cho Nguyệt Tiểu Tiểu hồn thể cảm thấy dùng cả mình. Ta muốn ngươi, từ những cái kia vỡ vụn tàn hồn bên trong, từ những cái kia tiêu tán chân linh mảnh vỡ bên trong, đem ta muốn biết hết thảy đều cho ta chắp vá đi ra. Ngươi đối hồn phách có trời sinh áp chế lực, dù là địch nhân tự bạo, ngươi cũng nhất định phải có biện pháp giữ lại ở cái kia một sợi sắp tiêu tán ý thức. Ta muốn ngươi thẩm vấn linh hồn của bọn hắn, đào ra bọn hắn não hải chỗ sâu nhất bí mật. Cái này, liền là của ngươi công tác mới, so nhìn đại môn cùng quét nhà xí, có ý nghĩa được nhiều. Từ vỡ vụn chân linh bên trong đào móc bí mật. Nguyệt Tiểu Tiểu thấp giọng tái diễn câu nói này. Nét mặt của nàng phát sinh biến hóa, một loại hào quang kỳ dị tại nàng cặp kia đen nhánh trong đôi mắt sáng lên. Đó là một loại tìm được niềm vui thú hưng phấn. Nàng tu hành ngàn năm, thích nhất làm sự tình liền là thu thập những cái kia thú bị hồn phách, đem bọn nó mở ra, lại xây lại. Cái này nam nhân chẳng những không có đem nàng xem như rắc rưởi, ngược lại cho nàng một cái nàng am hiểu nhất, cũng thích nhất làm việc. Là chủ nhân. Nguyệt Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, mang theo chính nàng cũng không phát giác vui sướng. Nguyệt Tiểu Tiểu, lĩnh mệnh. Chương 95, sư tôn hương vị là ngọn. Chương 95, sư tôn hương vị là ngọn. Xử lý xong Nguyệt Tiểu Tiểu sự tình, đạo sơ tông quảng trường lần nữa khôi phục trật tự. Huyền Chân trưởng lão dẫn các đệ tử tiếp tục công việc. Diệp Vũ không để ý đến những cái kia việc vặt vãnh. Nàng viện Tô Lâm, hai người xuyên qua quảng trường, dọc theo thanh thạch đường nhỏ, hướng về phía sau núi tòa kia còn sống nhà gỗ đi đến. Sư tôn, ngài nghỉ ngơi trước. Diệp Vũ viện Tô Lâm trong phòng trên giường trúc ngồi xuống. Diệp Vũ nói không sai, Tô Lâm tại cực mình quỷ vực bày ra cái kia từ tuần hoàn phong ấn, cơ hồ dành thời gian hắn hóa thần kỳ hơn phân nửa linh lực. Giờ phút này, sắc mặt của hắn quả thật có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút bất ổn. Điểm này tự nhiên là không thể gạt được Diệp Vũ. Một lát sau, nàng xuất ra một cái tiểu xảo đỏ bùn ấm trà, cùng hai cái mỏng như cánh ve chén ngọc. Bộ này đồ uống trà, hiển nhiên là nàng tư tàng. Nàng đem đồ uống trà đặt ở Tô Lâm trước mặt trên bàn thấp, lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay mặc ngọc hộp. Hộp mở ra, một cỗ dị hương trong nháy mắt đẩy tràn phòng nhỏ. Cái kia mùi thơm cũng không nồng đậm, lại thanh tịnh tận xương, nghe ngóng để cho người ta mừng rỡ. Tô Lâm nhìn lại, trong hộp đựng lấy chính là vài miếng quan xoắn, màu sắc tím đậm lá trà. Đây là Vạn Yêu Lâm đặc hữu, tím nội hàm hoa, 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả, lại dùng hoa lá bồi chế trăm năm, phương đến một hai. Sư tôn, mời dùng. Diệp Vũ không có đem chén trà đưa cho Tô Lâm, mà là bưng cái chén, đi tới Tô Lâm trước mặt, vững vàng đem chén ngọc đưa đến môi của hắn bên cạnh. Tô Lâm nhìn xem nàng, không có cự tuyệt loại này thân mật cho ăn. Hắn vi vi cúi đầu, uống cạn trong chén trà. Trà dịch cửa vào, cũng không phải là nóng hổi, mà là ấm áp. Một cỗ bàng bạc sinh cơ trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tan ra. Tô Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình bởi vì cưỡng ép bảy trận mà thâm hụt linh lực, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị bổ đầy. Trà ngon. Tô Lâm từ đáy lòng tán thán nói. Sư tôn nữa thích liền tốt. Diệp U ánh mắt lộ ra một vòng thỏa mãn. Nàng xem thấy Tô Lâm ở môi, nơi đó còn lưu lại một điểm màu tím trà nước đọng. Nàng duỗi ra ngón tay, tại Tô Lâm động tác trước đó, khinh khinh xóa đi điểm này vết tích, sau đó đem cái kia nhiễm lấy trà nước đọng cùng hắn khí tức ngón tay, thả lại trong miệng mình, khinh khinh bĩu một cái. "Ân, sư tôn hương vị cũng là ngọt." Nàng bình luận, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Tô Lâm bất đắc dĩ nhìn xem nàng. "Trà này, chỉ có sư tôn có thể uống." Tô Lâm nhắm mắt lại, tựa ở trên giường trúc, ngồi xuống hấp thu thiên địa linh khí. Hắn có thể cảm giác được Diệp Vũ ánh mắt, một mực dừng lại ở trên người hắn, chưa hề rời. Một lát sau, hắn cảm giác được sau lưng giường trúc vi vi trầm xuống. Diệp Vũ lặng yên không một tiếng động di động đến phía sau hắn, ngồi đi lên. Nàng không nói gì, chỉ là duỗi ra hai tay, từ phía sau vòng lấy Tô Lâm eo. Nàng đem Tô Lâm kéo hướng mình, để hắn rộng lớn phía sau lưng, hoàn toàn dán tại nàng mềm mại trước ngực. Cằm của nàng khinh khinh đặt tại Tô Lâm hông vai. Hai người lấy một loại vô cùng dán vào tư thái ôm nhau, đem hắn cả người đều vòng nhập lãnh địa của mình. Tô Lâm có thể ngửi được nàng sinh ra kẽ hở truyền đến nhàn nhạt hương khí, cùng vừa rồi hương trà sen lẫn trong cùng một chỗ. Sư tôn linh lực khôi phục. Thanh âm của nàng tại Tô Lâm vang lên bên tai, mang theo thổ tức nhiệt độ. Nhưng sư tôn tâm thần còn rất mệt mỏi. Tô Lâm không hề động, hắn xác thực rất mệt mỏi. Từ trở về bắt đầu, hắn liền ngựa không dừng vó. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn tĩnh nghỉ ngơi một lát. Diệp Vũ ôm ấp thật ấm áp, cũng rất an toàn. U Nhi. Tô Lâm nói khẽ. Ta tại. Thanh âm của nàng mang theo thỏa mãn giọng núi. Ngươi dạng này ông ta đánh như thế nào ngồi? Sư tôn không cần ngồi xuống. Diệp Vũ cánh tay nắm chặt mấy phần. Sư tôn chỉ cần đợi tại trong ngực của ta. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Ta sẽ bảo hộ sư tôn, ai cũng không thể thương tổn ngài. Nàng yêu đôi, chẳng biết lúc nào, cũng từ phía sau lượn quanh tới. Nó không có quấn quanh, chỉ là an tĩnh khoác lên Tô Lâm trên đùi, cuối đuôi lông xù xúc cảm, giống như là một cái tuyên cáo. Bên trong nhà gỗ bầu không khí trở nên yên tĩnh mà tường hòa. Đây là Diệp Vũ thích nhất thời khắc. Chỉ có nàng và sư tôn. Nàng thậm chí hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này. Nàng có thể vĩnh viễn dạng này ôm hắn. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm mở mắt. U Nhi. Ân. Nàng phát ra một cái thỏa mãn thanh âm. Chúng ta tới Đạo Sơ Tông cũng có 5 ngày. Ân. Diệp U ứng với, không biết rõ Tô Lâm ý tứ. Tô Lâm nói, trong tông môn đệ tử, bởi vì đạo các vây công, lòng dạ một mực căng thẳng. Bây giờ đại địch đã trừ, chúng ta cũng nên thư giãn một tí. Diệp U thân thể vi vi cứng ngắc. Nàng dự cảm được Tô Lâm sau đó nói lời nói. Ta nhớ được, Tô Lâm nghiêng đầu, nhìn xem nụ cười gần trong căng tấc, với Đạo Sơn chân núi, có một chỗ phàm tục thị trường, mỗi khi gặp ngày giảm, liền sẽ cử hành hội chùa. Phàm nhân cùng tu sĩ hô tạm, rất là náo nhiệt. Nhiều năm chiến hỏa, cũng không biết cái này thị trường còn ở đó hay không. Thị trường. Diệp U thân thể căng thẳng, nàng ôm Tô Lâm dưới cánh tay ý thức thu nạp. Loại kia phàm nhân tụ tập địa phương, có gì đáng xem? Thanh âm của nàng lạnh đi. Nàng không thích. Nàng tuyệt không ưa thích. Nàng thật vất vả mới có cùng sư tôn một chỗ cơ hội, tại sao phải đi loại kia ồn ào địa phương? Nàng chỉ muốn sư tôn đợi ở chỗ này, đợi tại nàng trong nhà gỗ, vĩnh viễn chỉ bị nàng một người nhìn xem. Tô Lâm đã nhận ra nàng cảm xúc biến hóa, hắn vỗ nhẹ nàng vòng tại bên hông mình mu bàn tay. Vi sư chỉ là muốn đi xem một chút cái này trăm năm biến hóa. Tô Lâm lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Các loại, ra ngoài, cùng sư tôn, chỉ có hai người bọn họ. Dạ phố. Nàng đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Liên là, giống phàm nhân như thế, tay nắm tay, cùng đi đường. Nàng cặp kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong, băng lãnh cảm xúc cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại mới lạ, kích động quan mang. Nàng tưởng tượng thấy cái kia hình tượng, sư tôn đi ở phía trước, hoặc là đi ở bên cạnh. Nàng có thể quang minh chính đại nắm tay của hắn. Trung quanh là ồn ào đám người, nhưng này chút đều không trọng yếu, bọn hắn sẽ trở thành nàng và sư tôn bối cảnh tấm. Tốt. Nàng đột nhiên buông ra Tô Lâm, từ phía sau hắn bay quanh trước mặt hắn, thương phấn mà bắt lấy tay của hắn. Sư tôn, chúng ta đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Nàng cơ hồ là gieo họ bắt đầu, lôi kéo Tô Lâm liền muốn đi ra ngoài. Tô Lâm bị nàng bất thình lình chuyển biến cho cười. Đừng nóng đội. Hắn trở tay giữ chặt nàng, để nàng dừng lại. Ngươi xem trước một chút chính ngươi. Ta. Diệp Vũ không hiểu túi đầu nhìn một chút mình, ta rất khỏe nhìn a. Ánh mắt của hắn lại hướng về phía sau nàng, đầu kia chính là bởi vì kích động mà vui sướng lay động, xoa tung yêu đôi. Ta nói là cái này. Tô Lâm đưa tay, thư chỉ một cái lỗ thai của nàng. Còn có ngươi cái đôi. Diệp Vũ tiếu dung cứng đờ. Bộ dáng này không thể được. Tô Lâm thần sắc trở nên nghiêm túc bắt đầu. Cái kia thị trường bên trên là có không thiếu phàm nhân. Ngươi dạng này xuất hiện sẽ hủ đến bọn hắn. Chương 96, yêu hoàng hóa thanh thuần thiếu nữ chương 96, yêu hoàng hóa thanh thuần thiếu nữ nàng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, hai mắt chuyển hướng Tô Lâm. Nàng xích lại gần một bước, cơ hồ dán tại Tô Lâm trên thân, ngẩng mặt lên hỏi, "Cái kia, sư tôn muốn cho U Nhi biến thành bộ dáng gì đâu?" Thanh âm của nàng đệ thấp, mang theo một loại kỳ dị dụ hoặc, là ưa thích thanh thuần chút, vẫn là diễm lệ chút. Sư tôn yêu thích, U Nhi đều có thể thỏa mãn. Tô Lâm nhìn xem nàng gần trong gang tấc mặt, nên đón tiếp lấy, biến thành một cái bình thường phàm nhân thiếu nữ liền tốt. Hắn lời ít mà ý nhiều. Phổ thông. Diệp U nhếch miệng, tựa hồ đối với cái từ này không hài lòng lắm. Nhưng nàng vẫn là thuận theo gật gật đầu. Thôi ta, nghe sư tôn. Nàng buông ra Tô Lâm tay, lui lại hai bước. Sư tôn, ngài nhìn kỹ. Nàng nhắm mắt lại, trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh sống yêu lực quang hoa. Quang mang bên trong, yêu tộc một chút đặc tính dần dần rút đi, sau lưng đầu kia thật dài yêu đôi cũng chậm chậm biến mất. Khí tức trên người nàng đang nhanh chóng biến hóa. Cái kia cố thuộc về hợp thể kỳ yêu hoàng, làm cho người hít thở không thông bạo ngược cảm giác bị hoàn mỹ thu liễm lại đến. Thay vào đó là một loại ôn hòa linh lực ba động, cuối cùng thậm chí ngay cả linh lực ba động đều biến mất, trở nên như là phàm nhân đồng dạng. Quang mang tan đi. Tô Lâm nhìn trước mắt người, hô hấp dừng lại một lát. Đứng ở trước mặt hắn, không còn là cái kia yêu dị, bị hoặc, tràn ngập xâm lược tính yêu tộc nữ vương, mà là một cái nhìn lên đến 17-18 tuổi thiếu nữ. Con ngươi của nàng hóa thành thanh tịnh màu đen, khỏe mắt hơi nhếch lên, mang theo vài phần thiên nhiên đáng yêu. Mặc trên người, cũng thay đổi trở thành một bộ mộc mạc màu xanh nhạt váy vải. Nàng thu liễm tất cả gai nhọn, đem mình ngụy trang thành một đóa vô hại tiểu hoa. Nhưng mà loại này tương phản mang tới lực trùng kích, hơn xa nàng hiện lộ yêu thân thời điểm. Tô Lâm xác thực có một lát thất thần. Hắn gặp quá nhiều tuyệt sắc, mình bảy cái đồ đệ mỗi một cái đều phong hoa tuyệt đại, nhưng Diệp Vũ giờ phút này cho thấy bình thường, lại làm cho hắn có một loại kỳ dị xúc động. Sư tôn. Diệp Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Tô Lâm chính không nhúc nhích nhìn xem mình, khoe miệng của nàng không chế không nổi trên mặt đất dương. Diệp Vũ cố ý truy vấn, tiến về phía trước một bước, ở trước mặt hắn xoay một vòng. Sư tôn có phải hay không cảm thấy, U Nhi cái dạng này cũng nhìn rất đẹp. Tô Lâm cấp tốc rời ánh mắt, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Tô Lâm ho nhẹ một tiếng, dạng này là có thể. Diệp Vũ không có buông tha hắn, nàng lại tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ dính vào cùng nhau. Con mắt của nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Lâm. "Sư tôn, ngài vì cái gì không nhìn ta?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như là đang làm nũng, nhưng động tác lại hoàn toàn tương phản. Một cái mảnh khảnh ngón tay duỗi tới, ôm lấy Tô Lâm cái cằm. Diệp Vũ vi vi dùng sức, đầu ngón tay ép buộc hắn quay đầu trở lại, cùng mình đối mặt. Động tác này, từ nàng giờ phút này trương thanh thuần vô hại mặt làm được, tạo thành một loại quỷ dị mà mãnh liệt tương phản. Ngài vừa rồi rõ ràng nhìn lên người, nàng dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm Tô Lâm. U Nhi, đừng làm rộn. Tô Lâm nhíu mày, ý đồ đẩy ra tay của nàng. Ta không có náo. Diệp U ngón tay chẳng những không có buông ra, ngược lại thuận hắn cầm dây, khinh khinh hướng lên vuốt ve. ta chỉ là thật cao hứng. Đầu ngón tay của nàng dừng ở Tô Lâm gương mặt, khinh khinh vuốt ve. Sư tôn ưa thích gương mặt này, Ú Nhi về sau vẫn dùng gương mặt này. Trên mặt nàng tiếu dung ngọt ngào, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Đương nhiên, thanh âm của nàng đỗng nhiên lạnh xuống, cái kia cố thuộc về yêu hoàng tham muốn giữ lấy, từ cặp kia đen nhánh đôi mắt chỗ sâu lộ ra. Gương mặt này chỉ cho sư tôn một người nhìn. Nàng đụng đến thêm gần, cơ hồ là dán lỗ tai của hắn nói chuyện. Nàng không đợi Tô Lâm trả lời, phối hợp nói tiếp, ngữ khí lại trở nên nguy hiểm bắt đầu, ngài phải nhớ kỹ loại cảm giác này. Về sau, cho dù có những sư tỷ sư muội khác ở bên cạnh, ngài xem ta thời điểm, cũng nhất định phải là cái ánh mắt này. Rõ chưa? Tô Lâm cảm nhận được áp lực. Tên đồ đệ này tham muốn giữ lấy, không có chút nào bởi vì bề ngoài cải biến mà yếu bớt. Vi sư biết. Hắn trầm giọng trả lời, ý đồ cầm lại quyền chủ động. Nếu ngươi không đi, trời liền đã tối. Ha ha. Diệp Vũ mục đích đạt đến. Nàng thỏa mãn buông tay ra, thuận thế khoác lên Tô Lâm cánh tay, đem mình cả người đều treo đi lên. Tốt, sư tôn. Chúng ta xuất phát. Thanh âm của nàng trong nháy mắt lại biến trở về cái kia vui sướng thiếu nữ. Tô Lâm trong lòng bất đắc dĩ, hắn lôi kéo nàng, hướng nhà gỗ đi ra ngoài. Hai người không có lựa chọn phi hành, mà lại như là phạm nhân đồng dạng, thuận phía sau núi đầu kia sớm đã có chút hoang vu thanh thạch đường nhỏ, từng bước một hướng về dưới núi đi đến. Vấn đạo sơn thế núi cũng không tính dốc đứng. Tô Lâm vừa đi, một bên đánh ra bốn phía. Trong năm chiến hỏa cùng bỏ bê quản lý, để đường núi hai bên cỏ dại lớn lên so người còn cao, rất nhiều nơi cơ hồ đã không có đường. Diệp U đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, nàng chỉ là chăm chú kéo Tô Lâm, nghĩ đến dưới núi thị trường. Tô Lâm lại có một tia lo lắng, trong lòng của hắn đang nghĩ, cái kia thị trường, thật vẫn còn chứ? Trăm năm trước, hắn vẫn là đại thừa chí tôn lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ áp chế tu vi, đến dưới núi thị trường đi dạo, uống một chén phàm nhân rượu đủ, ăn một bát nóng hôi hổi mặt. Nơi đó là hắn từ vô tận trong tu hành, trộm đến một lát an ninh địa phương. Thế nhưng là 100 năm đi qua, đã trải qua đạo các vây công, đã trải qua tu sĩ ở giữa chiến hỏa tác động đến, phàm nhân thị trường là bực nào yếu ớt, chỉ sợ sớm đã hóa thành đất khô cằn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn vô cớ. Diệp U phát giác được hắn cảm xúc xa xút, kéo cánh tay của hắn lại gấp mấy phần, sư tôn không cao hứng. Không có gì. Tô Lâm nói, chỉ là đang nghĩ, có lẽ chúng ta một chuyến tay không. Xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng rậm, đường núi đến cuối cùng. Phía trước rộng mở trong sáng. Trong dự đoán đổ nát thê lương cũng không có xuất hiện. Thay vào đó, là náo động khắp nơi. Huyên náo tiếng người, xúc vật kêu to, tiệm thợ rèn gõ âm thanh, bán hàng rong gào to, thức ăn hương khí cùng bụi đất khí tức đập vào mặt. Tô Lâm dừng bước. Ở trước mặt hắn là một cái quy mô viễn siêu trăm năm trước to lớn thị trấn. Bàn đá xanh xếp thành đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên là cửa hàng. Trên đường phố dòng người như dệt, có chọn gánh phàm nhân nông phu, con kiếm tán tu, thậm chí còn có một ít mặc đệ tử phục tu sĩ trẻ tuổi đang tỏ mò địa tại trước gian hàng lưu luyến. Phàm nhân cùng tu sĩ ở chỗ này đạt thành một loại kỳ diệu cộng sinh. Tô Lâm ngạc nhiên phát hiện, cái này thị trường không chỉ có vẫn còn, với lại so với hắn trong trí nhớ phồn bình không chỉ gấp 10 lần. Hoa! Diệp U cũng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nàng đã thật lâu chưa thấy qua như thế có yên hỏa khí tức chẳng cảnh. Tô Lâm tâm tình tốt rất nhiều. Mảnh này thị trường tồn tại, đã chứng minh đạo sơ tông cái này trăm năm thủ hộ có càng nhiều ý nghĩa. Hắn lôi kéo Diệp U, đi vào trong dòng người. Chương 97, thị trường tao ngộ chương 97, thị trường tao ngộ Tô Lâm lôi kéo tay của nàng, đi vào trong dòng người. Phàm nhân cùng tu sĩ ở chỗ này chung đụng được phi thường tự nhiên. Các tu sĩ mặc tông môn phục sức, lại thu liễm khí tức, bọn hắn sẽ không tùy ý ức hiếp phàm nhân. Phàm nhân cũng không còn nhìn thấy tu sĩ liền xa xa tránh né, bọn hắn như thường lệ làm lấy mua bán, thậm chí có can đảm hướng tu sĩ chào hàng mình quầy hàng bên trên hàng hóa. Vị tiên trưởng này, nhìn xem cái này mới ra lô bánh nướng. Tiên sư, ta cái này có tốt nhất lá bùa nguyên liệu, ngài muốn hay không mang một ít? Diệp U đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào. Nàng cặp kia ngụy trang thành trong mắt màu đen bên trong, chỉ chiếu đến Tô Lâm bên mặt. Nàng chăm chú kéo Tô Lâm cánh tay, thân thể dán hắn, hưởng thụ lấy loại này trên chúc. Trung quanh ồn ào náo động, những người phàm tục kia giao hàng, tại trong thai nàng đều tự động biến thành bối cảnh. Nàng không quan tâm cái này thị trường là phồn bình vẫn là rách nát, nàng chỉ để ý, giờ phút này, là nàng một người hầu ở sư tôn bên người. Sư tôn, nhìn cái kia. Diệp U đông nhiên dừng lại, chỉ vào ven đường một cái quán nhỏ. Đó là một phàm nhân lão hán quầy hàng, phía trên bày biện rất nhiều dùng rơm dạ bệnh thành tiểu động vật, có chuồn chuồn, có châu chấu, thủ công thô ráp, lại có mấy phần đồng thú. Tô Lâm thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, có chút ngoài ý muốn. Người ưa thích cái này? Ân. Diệp U gật đầu, ánh mắt lại nhìn xem Tô Lâm. Tô Lâm minh bạch nàng ý tứ. Hắn đi lên trước, từ trong túi tiền lấy ra một viên phàm tục đồng tiền, đây là hắn xuống núi trước cố ý chuẩn bị. Lao trưởng, cái này bán thế nào? Tiên trưởng, ngài ưa thích, tùy tiện cầm. Lao hán thụ sủng nhược kinh. Tô Lâm lắc đầu, đem đồng tiền đem thả xuống, một cái tiền đồng một cái, ta mua hai cái. Hắn cầm lấy một cái rơm dạ biên tiểu lão hổ, lại cầm lấy một cái. Hắn đem bên trong một cái đưa cho Diệp Vũ, Diệp Vũ nhận lấy, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Cái nụ cười này, phối hợp nàng tấm kia thanh thuần mặt, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh mọi ánh mắt. Nàng hiện tại ngụy trang quá thành công. Nàng không phải cái kia cao cao tại thượng hợp thể kỳ yêu hoàng, chỉ là một cái nhà bên thiếu nữ. Phần này mỹ lệ, là phàm nhân có can đảm mơ ước. Cô nương kia, thật là dễ nhìn. Đúng vậy a, bên cạnh nàng nam nhân là ai? Xem bọn hắn thân mật bộ dáng, sợ là đạo lữ a. Mấy cái đi ngang qua tuổi trẻ phàm nhân nam tử, dừng ở cách đó không xa, đối Diệp Vũ chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy. Vị cô nương này, thật sự là thật có nhà hứng. Ba người chặn lại Tô Lâm cùng Diệp Vũ đường đi. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, mặc lộng lẫy cẩm bào, bên hông treo ngọc bội, xem xét chính là nhà giàu sang tử đệ. Phía sau hắn đi theo hai cái gia đình, chính một mặt dữ tợn mà nhìn xem Tô Lâm. Tô Lâm ánh mắt tại nam tử kia trên thân dừng lại một lát, lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn từ nơi này phàm nhân trên thân, người được một cố cực kỳ nhạt, lại cực kỳ âm hàn khí tức. Đó là ngàn khôi giáo khí tức. Cái này giáo phái sớm tại mấy trăm năm trước liền bị tiêu diệt, lại còn có thường nhiệt. Tô Lâm tâm tư chuyển động bắt đầu, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này cầm bào nam tử gọi Lý Phong, là cái này thị trấn bên trên lớn nhất phú thương nhi tử. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Vũ, hắn lập tức bị cái này trương thanh thuần mặt hấp dẫn. Hắn lại thấy được Tô Lâm, mặt phổ thông, khí tức nội liễm, hắn thấy chỉ là một cái không có chút nào uy hiếp phàm nhân. Cô đương. Lý Phong đong đưa cây quạt, bày ra một cái tự nhận là tiêu sái tư thái. Tại hạ Lý Phong, nhìn cô nương lạ mặt, không phải người địa phương a. Diệp Vũ ngừng động tác, nàng thậm chí không có nhìn cái kia Lý Phong một chút. Ánh mắt của nàng rơi vào Lý Phong sau lưng cái nhà kia đinh trên thân. Cái nhà kia đinh đang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt đánh giá Tô Lâm. Sư tôn. Diệp Vũ mở miệng, thanh âm của nàng vẫn như cũng là loại kia ngụy trang già trong eo. Có con rồi. Tô Lâm cầm cổ tay của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo. Hắn hiện tại đối cái này Lý Phong có đường hứng thú, nếu là Diệp Vũ xuất thủ, dù là đối hắn thổi một hơi, người này cũng sẽ lập tức tại chỗ thăng thiên. Hắn lập tức đối Diệp Vũ truyền âm, người này có vấn đề, chỉ sợ là ngàn khôi giáo người, dẫn tới nơi khác đi, chớ tổn thương những người khác. Ngàn khôi giáo? Đây không phải là ma đạo sao? Không tại ngũ sư muội bên trong phạm vi quản hạt. Điểm ấy ta tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng là từ khí tức của bọn hắn đến xem, ta cảm thấy không quá giống nàng một phái kia. Tô Lâm dương mắt, nhìn về phía Lý Phong. Hắn không có phóng thích bất kỳ uy áp, nhưng này ánh mắt thâm thúy đến làm cho Lý Phong nhịp tim lập vỗ. Lý Phong lúc đầu chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác, bỗng nhiên cắm ở trong cổ họng. Phía sau hắn gia đình không có nhiều như vậy nhãn lực độc đáo, gặp Tô Lâm chừng lấy tự mình công tử, lập tức tiến lên một bước. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Công tử nhà ta nói chuyện với ngươi đâu?" Gia đình vươn tay, liền muốn đến đẩy Tô Lâm bả vai. Tô Lâm không hề động. Nhưng này cái gia đình tay lại đứng tại giữa không trung, khoảng cách Tô Lâm quần áo chỉ có 3 tấc. Hắn không phải mình dừng lại. Hắn muốn động, lại phát hiện cánh tay của mình không nghe sai khiến. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ bàn tay của hắn truyền đến, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn. A, tay của ta. Gia đình hoảng sợ phát hiện, trên cánh tay của hắn ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Tiên, tiên trưởng. Lý Phong sắc mặt bá điểm một cái chợt nhìn. Hắn mặc dù là cái phàm nhân, nhưng cũng biết có thể làm được điểm này, tuyệt đối là tu sĩ. Hắn cũng không dám lại có bất kỳ ý nghĩ xấu, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân đáng chết. Một cái khác gia đình cũng dọa đến quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Trên đường phố phàm nhân thấy thế, nhao nhao lui lại, chống ra một phiến lớn địa phương. Tô Lâm nhìn cũng không nhìn cái kia hai cái dập đầu gia đình. Ánh mắt của hắn thủy chung khóa chặt tại Lý Phong trên thân. Trên người ngươi. Tô Lâm bình tĩnh mở miệng, có ngàn khôi giáo hương vị. Câu nói này so vừa rồi băng xương càng làm cho Lý Phong cảm thấy rét lạnh. Lý Phong thân thể run rẩy kịch liệt bắt đầu, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Tiên, tiên trưởng, ta không biết ngài đang nói cái gì, có đúng không? Tô Lâm không có hứng thú cùng hắn nói nhảm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đầu kia yên lặng ngõ nhỏ. Đi vào. Lý Phong không dám có bất kỳ phản kháng, hắn tay chân cùng sử dụng địa bò lên bắt đầu, lảo đảo hướng trong ngõ nhỏ chạy tới. Cái kia hai cái gia đình cũng liền lăn lẫn bò cùng đi vào. Tô Lâm lúc này mới kéo Diệp Vũ tay. Diệp Vũ có chút mất hứng đi môi, sư tôn, ngài quá ôn nhu, liền nên tại chỗ bóp chết bọn hắn. Giữ lại còn hữu dụng. Tô Lâm lôi kéo nàng, đi vào đầu kia tia sáng mở tối ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm. Lý Phong ba người dựa lưng vào tường, run làm một đoàn. Tiên trưởng. Tha mạng a. Tô Lâm đứng tại trước mặt bọn hắn, thần sắc lạnh nhạt, ta hỏi, người đã. Vâng. Là. Tiểu nhân nhất định biết gì nói đấy. Lý Phong liều mạng gật đầu. Trên người ngươi ngàn khôi giáo khí tức, từ đâu mà đến? Chương 98, Thiên Khôi Giáo chương 98, Thiên Khôi Giáo. Lý Phong quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy dữ dội. Trong ngõ nhỏ bóng ma che khuất Tô Lâm khuôn mặt, nhưng ở Lý Phong trong mắt, người này so với hắn thấy qua bất kỳ tồn tại đều muốn đáng sợ. Tiên trưởng, Thiên Khôi Giáo, ta thật không biết ta. Lý Phong kêu khóc, ý đồ giải thích, ta chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân? Tô Lâm thanh âm rất bình tĩnh, hắn không để ý đến Lý Phong giải thích, mà là nhìn về phía cái kia bị đông lại cánh tay gia đình. Người cũng không biết sao? Cái nhà kia đinh sớm đã sợ vỡ mật, trên cánh tay hàn xương chính thuận kinh mạch lan tràn, hắn cảm giác mình nửa người đều đã mất đi trí giác. Ta nói. Gia đình hoảng sợ thét lên, là công tử. Công tử hắn từ một chỗ mời tới mấy cái hộ vệ còn có một số một chút đồ chơi. Y miệng. Lý Phong đông nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy hoán động, ngươi dám nói bậy. Gia đình bị hắn chừng một cái, doa đến rụt trở về, nhưng đối Tô Lâm sợ hãi hiển nhiên càng hơn một bậc. Y miệng chính là ngươi. Một cái trong veo giọng nữ vang lên. Diệp U tiến lên một bước, nàng duỗi ra một ngón tay, cách không điểm trên trán Lý Phong. Lý Phong thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Sư tôn, ngài hỏi. Diệp U thanh âm mang theo ý cười, hắn hiện tại rất ngoan, ngài hỏi cái gì, hắn liền sẽ đáp cái gì. Tô Lâm nhìn Diệp U một chút, nàng loại này tiện tay điều khiển người khác sinh tử thủ đoạn, càng phát ra thuần phục rồi. Tô Lâm không nhìn nữa Lý Phong, mà là chuyển hướng cái nhà kia đình, cái chỗ kia, ở nơi nào? ngay tại bên ngoài trấn Hắc Thạch Lâm. Gia Đinh Triệt để nói ra, công tử cách mỗi nửa tháng đều sẽ đi một lần. Nơi đó có rất nhiều người kỳ quái. Lý Phong, Tô Lâm mở miệng. Quỳ trên mặt đất Lý Phong, thân thể không bị khống chế đứng thẳng. Nét mặt của hắn vặn mèo, muốn phản kháng, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi cùng Thiên Khôi giáo làm cái gì giao dịch? Lý Phong miệng khép mở, phát ra chính hắn thanh âm, nhưng ngữ khí tuyệt vọng thẳng thắn. Ta mua 3 bộ thiết vệ còn có 10 cái thị nữ. Tô Lâm, thiết vệ là chiến đấu khôi lỗi. Thị nữ là người sống luyện chế một khôi. Lý Phong trong mắt buộc phát ra mãnh liệt sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng miệng vẫn như cũ trung thực địa trả lời. Là, bọn hắn nói những thị nữ kia nghe lời nhất, vĩnh viễn sẽ không phản bội, ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Chơi vui? Diệp Vũ thanh âm cắm vào tiền đến. Nàng kéo Tô Lâm cánh tay, nghiêng đầu, mang trên mặt ngây thơ hiếu kỳ. Sư tôn, hắn cảm thấy chơi vui đâu? Nàng không có chờ Tô Lâm đáp lại, chỉ là đối Lý Phong đầu gối, khinh khinh dậm chân một cái. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt trong ngõ hẻm vang lên. Lý Phong chân trái lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau bẻ gãy, cả người hắn quẳng xuống đất. A! Đau đớn kịch liệt để hắn phát ra không giống tiếng người kêu thảm. Yên tĩnh. Diệp Vũ mở miệng lần nữa. Lý Phong tiếng kêu thảm thiết cắm ở trong cổ họng, hắn há to mồm, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể ở trên mặt đất run rẩy. Sư tôn, ngài tiếp tục hỏi. Diệp Vũ lại khôi phục nhu thuận dáng vẻ. Thiên Khôi giáo cứ điểm tại Hắc Thạch Lâm nơi nào? Bọn hắn có bao nhiêu người? Tô Lâm hỏi. Lý Phong đang đau nhức bên trong, đứt quãng trả lời. Ta không biết. Ta chỉ phụ trách mua. Hắn không biết. Tô Lâm hạ kết luận. Vậy hắn vô dụng. Diệp Vũ tay giơ lên bắt đầu, yêu lực bắt đầu hội tụ. Vân vân, đợi một chút. Tô Lâm đè lại tay của nàng, hắn mặc dù không biết cứ điểm chuẩn xác vị trí, nhưng hắn biết giao dịch thời gian. Với lại, Tô Lâm nhìn về phía Lý Phong, lần tiếp theo giao dịch là lúc nào? Lý Phong thở hào hẹn, nay. Buổi tối hôm nay, bọn hắn nói có sản phẩm mới đến. Rất tốt. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Sư tôn. Diệp Vũ lôi kéo Tô Lâm ống tay áo, dùng thần thức truyền âm, hắn làm bẩn con mắt của ngài, còn làm trễ nải chúng ta dạ phố, U Nhi muốn giết hắn. Tô Lâm truyền âm trở về. Hắn còn có một điểm cuối cùng tác dụng, U Nhi, xác nhận một chút trí nhớ của hắn. Ta muốn biết hắn liên quan tới Hắc Thạch Lâm tất cả tin tức, còn có cái kia sản phẩm mới đến cùng là cái gì, đừng đem hắn vỡ vụn. Tốt ta. Diệp U mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo Tô Lâm an bài. Nàng đi đến Lý Phong trước mặt, tấm kia thanh thuần khuôn mặt của cô gái bên trên mang theo nụ cười ngọt ngào. Vương lòng a, lập tức liền đã hết đau. Nàng rỗi ra cây kia mảnh khảnh ngón tay, lần nữa điểm vào Lý Phong trên trán. A. Lý Phong thân thể bỗng nhiên thẳng băng, phát ra một tiếng không giống tiếng người, linh hồn phương diện rít lên. Toàn thân hắn kịch liệt co rút, trong thất khiếu chảy ra máu đen. Cái kia may mắn còn sống sót gia đình mắt thấy cái này một màn kinh khủng, sống sờ sờ dọa ngất tới. Sau một lát, Diệp Vũ thu ngón tay về. Lý Phong thân thể mềm nhũn xuống dưới, Diệp Vũ bảo lưu lại hắn một tia thần trí. Trên mặt nàng vẫn như cũng là bộ kia vô hại biểu lộ. Sư tôn đều thấy rõ ràng. Nàng thuần thục vãn hồi Tô Lâm cánh tay, bắt đầu báo cáo, cứ điểm ngay tại Hắc Thạch Lâm chính trung tâm, dưới mặt đất 300 trượng, cửa vào tại một cái bị sét đánh qua rỗng ruột trong trụ đá, bọn hắn đêm nay giao dịch thời gian là giờ tí. Còn có Diệp U ngữ khí trở nên có chút hưng phấn, lại dẫn cực độ chán ghét, ngài đoán không lầm, cái này Lý Phong, hắn không chỉ là người mua. Hắn lợi dụng mình phàm tục thân phận, lâu dài là Thiên Khôi giáo cung cấp vật liệu. Trên thị trấn mất tích lưu dân, tên ăn mày, thậm chí một chút từ bên ngoài đến tiểu tu sĩ, đều là hắn hỗ trợ xử lý, sau đó đưa đi Hắc Thạch Lâm. Hắn dùng những người kia mệnh, đổi lấy những cái kia xấu xí khôi lỗi. Tô Lâm sắc mặt trầm tĩnh, không có gợn sóng, nhưng trong ngõ nhỏ nhiệt độ lại giảm xuống mấy phần. Diệp U trên mặt hàn ý trong nháy mắt biến mất, nàng đi mau hai bước, lần nữa thân mật khoác lên Tô Lâm cánh tay, đem mình nửa người đều dán vào. Sư tôn, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trong thanh âm của nàng mang theo nhảy cẫng, là vừa mới bị cắt đứt hẹn hò mà cảm thấy bất mãn. Diệp U mắt sáng rực lên một cái, nàng coi là Tô Lâm còn muốn tiếp tục đi dạo thị trường. Chúng ta về tông môn. Tô Lâm lời nói đánh gây nàng phỏng đoán. Chúng ta tân thu người cha tấn kia, nàng có lẽ biết chút ít cái gì. Tô Lâm nói. Diệp U lúc này mới nhớ tới đến Nguyệt Tiểu Tiểu, cái kia thích khóc quỷ tu. Nàng cùng hồn phách đánh ngàn năm quan hệ, Thiên Khôi giáo luyện chế một khôi, cả hai đồng nguyên, nàng có lẽ có chúng ta cần tình báo. Tốt a. Diệp U mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là lập tức đứng lên đến. Nàng một lần nữa kéo lại Tô Lâm cánh tay, tư thái thân mật, cái kia nói xong, xong xuôi chính sự, sư tôn phải bồi ta. Hai người rời đi trà lâu, trên đường phố ồn ào náo động bị bọn hắn để qua sau lưng. Qua trong giây lát, bọn hắn liền vượt qua sân môn, về tới đạo sơ tông bên trong. Huyền Chân chính chỉ huy đệ tử chữa trị trên quảng trường tổn hại địa gạch, nhìn thấy hai người đi mà quay lại, liền vội vàng tiến lên. Tông chủ, tứ tiểu thư, cái kia tù binh ở nơi nào? Tô Lâm trực tiếp hỏi. Huyền Chân trưởng lão thần sắc có chút cổ quái, về tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, đã xem thắng. Nguyệt Tiên bối an trí tại hậu sơn địa lao. Chương 99, chủ nhân, ta siêu hữu dụng. Chương 99, chủ nhân, ta siêu hữu dụng. Ân. Tô Lâm gật đầu, mang theo Diệp Vũ hướng sau núi đi đến. Thính tư tiểu viện. Nơi đây xác thực thanh tịnh, trong viện chỉ có một gốc lao thụ. Nguyệt Tiểu Tiểu đang ngồi ở dưới cây già trên mặt ghế đá. Nàng đã thay đổi cái kia thân xốc xếp váy đen, mặc vào một bộ đạo sơ tông hoạch tâm đệ tử mới có thể mặc đạo bào màu xanh nhạt. Đạo bào này mặc trên người nàng lộ ra có chút rộng thùng thình, phối hợp nàng tấm kia gương mặt non nớt, để nàng nhìn lên đến càng giống cái ngộ nhập nơi đây tiểu nữ hài. Nàng tựa hồ rất nhàm chán, đang dùng một cây nhánh cây nhỏ trên mặt đất phủi đi lấy cái gì. "Chủ nhân." Nàng lập tức đứng người lên, cung kính khoanh tay đứng hầu. Diệp Vũ đứng tại Tô Lâm bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, đối cái này mới tới hồn nâu không có gì hảo sắc mặt. Tô Lâm đi thẳng vào vấn đề, "Ta đến hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhưng có biết Thiên Khôi giáo?" Nghe được cái tên này, Nguyệt Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu. "Thiên Khôi giáo a?" "Ta biết." Ngữ khí của nàng mang theo một loại nhân sĩ chuyên nghiệp khinh miệt. Nguyệt Tiểu Tiểu nhếch miệng, tấm kia gương mặt non nớt bên trên lộ ra cùng tuổi tác không hợp khinh miệt. Công pháp của bọn hắn hòa luyện chế kỹ xảo đơn giản thô ráp không chịu nổi. Cái này Thiên Khôi giáo căn bản vốn không hiểu hồn phách đạo diệu, sẽ chỉ dùng ngốc nhất biện pháp, cưỡng ép xóa đi sinh hồn ý thức, chỉ để lại bản năng. Luyện chế ra tới đồ vật, cứng ngắc lại khó coi, quả thực là lãng phí vật liệu. Nào giống ta hồn tượng, mỗi một cái đều bảo lưu lấy nhất có thú đặc tính. Diệp Vũ ở bên cạnh nhíu mày, nàng không thích Nguyệt Tiểu Tiểu loại này khoe khoang khẩu khí. Tô Lâm không để ý đến nàng khoe khoang, bắt lấy trọng điểm, cho nên ngươi biết bọn hắn. Đương nhiên. Nguyệt Tiểu Tiểu lập tức thu hồi cái kia phần đắc ý, trở nên cung kính bắt đầu. Bọn hắn mặc dù kỹ thuật không được, nhưng thắng ở số lượng nhiều, với lại rất biết giấu. Theo ta được biết, bọn hắn đã lặng lẽ luyện hóa mấy tòa phàm nhân thành trì. Luyện hóa phàm nhân thành trì? Tô Lâm hỏi. Đúng. Nguyệt Tiểu Tiểu biểu lộ nghiêm túc chút, bọn hắn là tại đánh cắp cơ duyên. Phàm nhân cơ số khổng lồ, luôn có một chút trời sinh mang theo linh căn, lại mình cũng không biết. Những người này là tốt nhất vật liệu. Tô Lâm nói, đêm nay bọn hắn tại Hắc Thạch Lâm có một lần giao dịch. Hắc Thạch Lâm? Nguyệt Tiểu Tiểu mắt sáng rực lên bắt đầu. Nàng lập tức bắt lấy cơ hội, tiến về phía trước một bước, "Chủ nhân, ngài là muốn đi tiêu diệt toàn bộ bọn hắn sao?" "Mang ta lên." Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Sư tôn làm việc, nào có ngươi nói chuyện phần." Nguyệt Tiểu Tiểu đội vàng nhìn về phía Tô Lâm, ngữ tốc rất nhanh địa trần thuật lý do, "Chủ nhân, ngài nhất định phải mang ta lên. Thiên Khôi giáo thủ đoạn mặc dù kém, nhưng bọn hắn đối phó hồn phách rất có một bộ. Năng lực của ta có thể áp chế bọn hắn. Với lại," nàng nói bổ sung, "ta là quỷ tu, bọn hắn cũng là chơi hồn phách, ta đối bọn hắn khí tức mẫn cảm nhất. Có ta ở đây, ta có thể giúp ngài đem những bí mật kia toàn đều móc ra. Ta còn có thể giúp ngài tiếp thu những khôi lỗi kia. Ta siêu hữu dụng." Nàng câu nói sau cùng kia, bại lộ nàng chân chính tâm tư. Tô Lâm nhìn xem nàng. Nguyệt Tiểu Tiểu lý do rất đầy đủ. "Có thể." Tô Lâm đồng ý Huyền Chân. Tô Lâm đối ngoài biển hô. Huyền Chân trưởng lão một mực đang cách đó không xa chờ lấy, lập tức đi tới, "Tông chủ, tông môn sự vụ tạm thời giao cho ngươi. Ta cùng Ú Nhi các nàng đi ra ngoài một chuyến." "Là, tông chủ." Huyền Chân cung kính trả lời. Tô Lâm quay người, Nguyệt Tiểu Tiểu đã hưng phấn mà theo sau, Diệp Vũ thì không quá cao hứng địa hừ một tiếng, nhưng vẫn là sắn gấp Tô Lâm cánh tay, biểu thị công khai lấy địa vị của mình. Giờ hợi, ánh trăng thanh lãnh. Vấn Đạo Sơn trước cửa, Tô Lâm, Diệp Vũ, Nguyệt Tiểu Tiểu ba người chuẩn bị xuất phát. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh kích động Nguyệt Tiểu Tiểu, lãnh đạm địa mở miệng, "Ngươi tốt nhất thật có hiệu quả, đừng kéo sư tôn chân sau." Nguyệt Tiểu Tiểu cảm nhận được cái kia cố ý, thân thể rụt lại, nhưng vẫn là chuyển hướng Tô Lâm, cung kính báo cáo, "Chủ nhân, hắc thạch cánh rừng thế quỷ dị, những hắc thạch đó sẽ làm nhiều thần thức dò xét, là dấu kín công xưởng đất lành nhất điểm." Diệp Vũ không cần phải nhiều lời nữa, hợp thể kỳ yêu lực triển khai, không có sử dụng phi thuyền, mà là trực tiếp cuốn lên Tô Lâm, đem hắn mang tại bên cạnh mình. Nguyệt Tiểu Tiểu thấy thế, rất thức thời vận khởi quỷ khí, hóa thành một đạo hắc ảnh theo ở phía sau. Ba đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã tới mục đích. Hắc thạch lâm danh phủ kỳ thực, nơi này không có một mảng cỏ, chỉ có vô số hình thù kỳ quái màu đen cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở dưới ánh trăng bỏ ra pha tạp bóng ma, lộ ra âm trầm kinh khủng. Sư tôn, dựa theo Lý Phong ký ức, cửa vào tại chính trung tâm cây kia bị sét đánh qua rông ruột trong trụ đá. Diệp Vũ gián tại Tô Lâm bên hai, thấp giọng nói ra. "Không." Nguyệt Tiểu Tiểu thanh âm từ một bên khác truyền đến, nàng dừng ở mấy trượng bên ngoài, chỉ vào một chỗ không chút nào thu hút vết đá. Nơi đó cửa vào là cho Lý Phong loại kia đê giai người mua dùng, một cái ngụy trang thôi. Chân chính hoạch tâm công xưởng, trong lòng đất, cửa vào tại cái kia mặt vách đá đằng sau. Ta có thể cảm giác được, nơi đó hồn phách khí tức nồng nặc nhất. Diệp Vũ không vui quay đầu chừng nàng một chút, cái này hồn nô dám phản bắt nàng. Tô Lâm lại nhẹ gật đầu, làm được rất tốt, Tiểu Tiểu. Hắn giơ tay lên, niết một cái phát ấn. Một đạo vô hình ba động trong nháy mắt quyết tán, đem ba người thân hình cùng khí tức hoàn toàn bao phủ. Đây là liễm tức pháp, có thể ngăn cách chúng ta hết thảy ba động. Diệp Vũ lập tức cũng tăng thêm mình yêu lực, đem tầng này điểm hộ trở nên càng thêm kiên cố. Nguyệt Tiểu Tiểu cũng đội vàng cống hiến lực lượng của mình, dùng quỷ khí mô phỏng hoàn cảnh chung quanh, để ba người tồn tại cảm hoàn toàn biến mất. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua trên vách đá huyễn thuật, tiến nhập một đầu hướng phía dưới tĩnh mịch đường hầm. Đường hầm cuối cùng là một cái to lớn dưới mặt đất trống rỗng. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên mặc Thiên Khôi giáo đặc tù hắc bảo tu sĩ đang tại bận rộn. Trống rỗng trung ương trên bệ đá, trưng bày mấy cố dùng miếng vải đen đang đắp vật thể. Tô Lâm ba người ẩn nấp tại cửa vào trong bóng tối, lặng lặng quan sát. "Giờ gì?" Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, tựa hồ là người dẫn đầu. "Hồi bẩm hộ pháp, nhanh đến giờ tí." "Hừ, cái kia hộ pháp rõ ràng hơi không kiên nhẫn, dưới núi cái kia họ Lý phàm nhân, làm sao còn chưa tới? Hắn không phải đối sản phẩm mới cảm thấy rất hứng thú sao?" Một người đệ tử khác nói tiếp, "Đúng vậy à, hắn trong ngày thường nhất là đúng giờ, hôm nay thế nhưng là giao dịch lễ lớn, hắn còn muốn thanh toán tiền số dư đâu. Một phàm nhân chó săn thôi, chết cũng không quan trọng." Hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn nếu không đến, quay đầu phái người đi cái kia nhất tộc, đem bọn hắn cả nhà đều luyện thành vật liệu. Phàm nhân hồn phách mặc dù yếu đất, nhưng thắng ở số lượng nhiều." "Hộ pháp anh minh." Đệ tử kiên định mà nói, "Bất quá, lần này sản phẩm mới, thật muốn phân cho loại kia phàm nhân. Đương nhiên là cho bọn hắn tàn thứ phẩm. Hộ pháp đi đến bệ đá một bên, một thanh lột xuống trong đó một mảnh vải đen. Miếng vải đen dưới là một bộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi bề ngoài cùng chân nhân không khác, là một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, hai mắt nhắm nghiền. Cái này một nhóm ngọc thô, tố chất cực cao. Hộ pháp thỏa mãn vô vô cái kia khôi lỗi mặt, những người phàm tục kia bên trong luôn có loại này trời sinh linh căn chưa tỉnh. Chúng ta trước ở những chính đạo tông đó môn phát hiện trước đó, đem bọn hắn thu hoạch, quả thực là hoàn mỹ vật liệu. Hắc hắc, tông môn kế hoạch thật sự là cao minh. Đệ tử kia cười nói, chúng ta đánh cắp là những cái kia đại tông môn căn cơ. Chờ chúng ta dùng những này ngọc thô luyện chế khôi lỗi đại quân đủ nhiều, cái kia chính là một chi cảm giác không thấy đau đớn, tuyệt đối phục tùng tu sĩ đại quân. Đến lúc đó, những cái kia cao cao tại thượng tông môn sẽ phát hiện, tàn sát bọn hắn sân môn, đúng là bọn họ vốn nên lấy đi đệ tử thiên tài. Chương 100, Nguyệt Tiểu Tiểu trong nháy mắt, rút hồn luyện phách. Chương 100, Nguyệt Tiểu Tiểu trong nháy mắt, rút hồn luyện phách. Hộ pháp chuyển hướng một tên đệ tử, hạ lệnh, giờ tí vừa đến, lập tức phát động tín tiêu, kích hoạt chúng ta bán cho Lý Phong cái kia mấy cố khôi lỗi. Đệ tử kia xác nhận nói, hộ pháp có ý tứ là hiện tại liền thanh tẩy tòa thành kia thị. Đúng. Hộ pháp trong thanh âm không có một chút gợn sóng, nơi đây linh khí dồi dào, tòa này phàm nhân thành trì, thú linh khí tẩm bổ trăm năm, bên trong tất nhiên cất giấu không thiếu chúng ta cần ngọc thô. Để Lý Phong khôi lỗi đi trước gây ra hỗn loạn, tàn sát phàm nhân. Bọn chúng tại giết chóc bên trong sẽ tự động tìm kiếm những cái kia thân phụ linh căn vật liệu, tuyệt sẽ không làm bị thương hắn nhóm linh căn. Đến lúc đó, chúng ta lại đi thu hoạch một tòa thành thị ngọc thô, lần này nhất định có thể để tổng đàn hài lòng. Cái kia hộ pháp nhìn thoáng qua bệ đá bên cạnh nước rọ, thanh âm khàn khàn. Canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị kích hoạt tín tiêu. Một tên đệ tử đang muốn linh mệnh, một thanh âm không có dấu hiệu nào tại trống trải dưới mặt đất trong huyệt động vang lên. Không cần. Ai? Tên kia hóa thần kỳ hộ pháp đột nhiên quay người, thần thức toàn lực quét về phía cửa vào chỗ bóng tối. Tất cả thiên khôi giáo đệ tử đều khẩn trương lên đến, nhao nhao tế ra mình pháp khí, nhắm ngay cửa đường hầm. Tại bọn hắn để phòng nhìn soi mói, ba bóng người chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một tên thanh niên áo trắng, thần sắc lạnh nhạt. Hắn bên cạnh thân là một tên dung mạo cực đẹp nữ tử, kéo cánh tay của hắn. Cuối cùng thì là một người mặc đạo bào, thần sắc có chút hưng phấn tiểu nữ. Một cái hóa thần kỳ. Cái kia hộ pháp thấy rõ Tô Lâm tu vi ba động, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng hơi định. Chính hắn cũng là hóa thần trung kỳ, nơi đây còn có mười mấy tên đệ tử, trong đó không thiếu nguyên anh hậu kỳ, hắn cũng không cho rằng một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể cấu thành uy hiếp. Các hạ là người nào? Dám xông vào ta Thiên Khôi giáo công xưởng, thật sự là tự tìm đường chết. Hộ pháp mở miệng uy hiếp, nhưng hắn lực chú ý rất nhanh chuyển rời đến Tô Lâm bên người hai tên trên người nữ tử. Hắn thói quen dùng thần thức quét tới. Sau một khắc, hộ pháp trên mặt biểu lộ đọc lại. Không, không có cái gì. Thần trí của hắn xuyên qua cái kia hai tên nữ tử thân thể, không có đạt được bất kỳ phản hồi. Các nàng liền đứng ở nơi đó, có máu có thịt, thế nhưng là tại trong cảm nhận của hắn, nơi đó là hai mảnh hư vô. Đây tuyệt không khả năng. Trừ phi họ là phàm nhân. Có thể phàm nhân làm sao lại đi theo một cái hóa thần kỳ tu sĩ xâm nhập loại này ma quật? Hộ pháp không tin tà, lần nữa thôi động thần thức, lần này hắn thậm chí dùng tới điều tra bí pháp. Thần thức vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Nữ tử kia tựa hồ đã nhận ra sự thăm dò của hắn, chậm rãi mở mắt ra, nhìn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt, hộ pháp lại cảm giác mình thần thức bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt nghiền nát. Phúc. Hắn như gặp phải trọng kích, đột nhiên lui lại một bước, một ngụm máu tươi phun tới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hộ pháp, ngài thế nào? Trung quanh đệ tử quá sợ hãi, nhìn không thấu. Ta nhìn không thấu tu vi của các nàng. Trung quanh đệ tử đang chuẩn bị dùng thần thức dò xét, lập tức bị hộ pháp ngăn lại. Đừng núp đích. Hai người này không phải là các ngươi theo dõi. Hộ pháp run rẩy chỉ vào Diệp Vũ cùng Nguyệt Tiểu Tiểu, thanh âm biến điệu. Một cái hóa thần kỳ, mang theo hai cái ta hoàn toàn nhìn không thấu người. Ở đây các đệ tử rốt cuộc hiểu rõ hộ pháp ý tứ, ngay cả hóa thần trung kỳ hộ pháp đều nhìn không thấu, vậy chỉ có một khả năng, hợp thể kỳ. Hai cái. Khủng hoảng trong nháy mắt trong đám người nổ tung. Là hợp thể kỳ đại năng. Họ là làm sao tìm được nơi này? Nhanh khởi động phòng ngự đại trận. Tên điêu hộ pháp cũng triệt để luống cuống, hắn không lo được thương thế, điên cuồng địa phóng tới khống chế trung tâm, gào thét nói, nhanh phát cảnh báo. Thông chi tổng đàn, có hợp thể kỳ cường địch xâm lấn. Tô Lâm nhìn xem bọn hắn loạn cả một đoàn dáng vẻ, bình tĩnh mở miệng. Tiểu Tiểu, chủ nhân, ta tại. Nguyệt Tiểu Tiểu cung kính những thanh, lập tức tiến lên một bước. Nàng xem thấy những cái kia hốt hoảng thiên khôi giáo tu sĩ, tấm kia gương mặt non nớt bên trên, hiện ra một loại cực không nhịn được thần sắc. Thiên Khôi Tông đám người cũng không dám lãnh đạm, lập tức khởi động phòng ngự đại trận. Ông, một tiếng vang trầm, toàn bộ dưới mặt đất chống giống mặt đất cùng trên vách tường sáng lên màu đỏ sậm phù văn. Một đạo kiên cố màu đỏ sậm lồng ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Tô Lâm đám người ngăn cách bên ngoài. Lồng ánh sáng thượng lưu động lên năng lượng cường đại, hiển nhiên là Thiên Khôi giáo dựa vào mà sống phòng ngự mạnh nhất. Hắn cách lồng ánh sáng, ngoài mạnh trong yếu mà quát, thứ không biết chết sống. Xông tới lại như thế nào? Các ngươi mơ tưởng phá vỡ ta giáo đại trận? Các loại tổng đàn viện quân vừa đến, nhất định phải đem bọn ngươi rút hồn luyện phách. Rút hồn luyện phách. Nguyệt Tiểu Tiểu mở miệng. Nàng đứng tại Tô Lâm bên cạnh thần, nghiêng đầu một chút. Thật tốt. Ngươi nói cái gì? Hộ pháp sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là loại phản ứng này. Ta nói, dạng này chơi thật vui. Nguyệt Tiểu Tiểu thanh âm mang theo một loại tàn nhẫn vui vẻ. Tại cái kia họ Diệp nữ yêu trước mặt ăn quả đắng, nàng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ, những này ngay cả làm vật liệu cũng không xứng phế vật, lại dám tại nàng cái này đùa bỡn linh hồn tổ tông trước mặt, sách rút hồn luyện phách. Đánh không lại yêu nữ kia, còn không thu thập được các ngươi những này sâu kiến sao? Nguyệt Tiểu Tiểu trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Nàng đi về phía trước một bước, đứng ở lồng ánh sáng trước. Nàng xem thấy cái kia chạy xuôi phù văn màu đỏ sở bình chướng. Sau đó, nàng nâng lên quai hàm, đối cái kia kiên cố trận pháp, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hô, một ngụm tinh thuần quỷ khí phun ra ngoài, chạm đến trận pháp bình chướng. Cái kia đạo cái gọi là phòng ngự lại trận, tại tiếp xúc đến khẩu khí này trong nháy mắt, quang mang cấp tốc cảm đậm đi. Màu đỏ sầm phù văn bắt đầu sụp đổ, dập tắt. Két. Răng rắc. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Kiên cố bình chướng bên trên, vết rách cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trận pháp. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, bình chướng vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Dưới mặt đất trống rông bên trong, tất cả Thiên Khôi giáo đệ tử động tác đều dừng lại. Tiên kia hóa thần kỳ hộ pháp, trên mặt biểu lộ dừng lại. "Ngươi, ngươi?" Hộ pháp phát ra khô khốc âm. "Các ngươi không phải ưa thích chơi linh hồn sao?" Nguyệt Tiểu Tiểu đi đến, nàng cặp kia đen nhánh đôi mắt đảo qua ở đây mỗi người. "Vậy liền để các ngươi chơi cái đủ." Nàng giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. "Ba." Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quyết tán, bao phủ toàn bộ công xưởng. "A a." Tiên kia hóa thần kỳ hộ pháp đứng núi chịu sào, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thân thể bắt đầu run run. Hắn cảm giác có đồ vật gì đang bị cưỡng ép từ trong thân thể của hắn bóc ra đi. Những đệ tử khác càng là thê thảm. Bọn hắn từng cái nắm lấy đầu của mình, ngã trên mặt đất lăn lộn, phát ra mơ hồ tiếng vang. "Đi ra." Nguyệt Tiểu Tiểu phát ra mệnh lệnh. Chỉ gặp từng đạo hư ảnh bị cưỡng ép từ những tu sĩ kia đỉnh đầu bên trong tách rời ra. Những bóng mờ kia hơi mờ, bọn chúng mang theo hắc khí, chính là hộ pháp cùng các đệ tử hồn phách. Bọn hắn vặn vẹo lên, ý đồ trốn về mình thể xác, lại bị một cỗ lực lượng trói buộc giữa không trung. "Không, không cần." Hộ pháp hồn phách phát ra đức quán cầu khẩn. Hắn hiện tại mới hiểu được mình chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Đây là quỷ đạo lão tổ tông. Ở trước mặt ta quỳ xuống. Nguyệt Tiểu Tiểu phẫn nộ nói. Chương 101, Vân Mộc Trạch, Tam Đồ Đệ tin tức. Chương 101, Vân Mộc Trạch, Tam Đồ Đệ tin tức. Nguyệt Tiểu Tiểu thanh âm dưới đất trống rỗng bên trong quanh quẩn. Những cái kia bị cưỡng ép kéo ra thân thể hồn phách, trên không trung run rẩy. Bọn chúng đã mất đi nhục thân che chở, đối mặt cái này quỷ đạo vương giả, chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng. Quỳ xuống. Nguyệt Tiểu Tiểu lần nữa hạ lệnh. Mấy chục đạo hồn phách, bao quát tiên kia hóa thần kỳ hộ pháp, cấp tốc hướng bay về phía Nguyệt Tiểu Tiểu dưới chân, hướng phía nàng quỳ xuống. Cái này cảnh tượng quỷ dị. Nguyệt Tiểu Tiểu rất hài lòng, nàng quay đầu, nhìn về phía Tô Lâm. Trên mặt nàng loại kia tàn nhẫn vui vẻ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại vội vàng, chờ đợi khích lệ biểu lộ. "Chủ nhân." Thanh âm của nàng lại biến trở về loại kia non nớt, "Những này rất rưởi, ngài muốn làm sao xử trí? Muốn ta đem bọn hắn làm thành nghe lời nhân mẫu sao? Ta cam đoan so với bọn hắn tự mình làm những cái kia muốn tốt gấp một vạn lần." Trong mắt của nàng là vẻ hưng phấn, phảng phất thấy được vô số thú vị đồ chơi. Tô Lâm nhìn một chút những cái kia ở giữa không trung phát run hồn phách. Hắn lắc đầu, "Không được." Nguyệt Tiểu Tiểu trên mặt hưng phấn lập tức biến mất. "Vì cái gì?" Nàng nhỏ giọng hỏi, "Bọn hắn là người xấu, dùng để làm vật liệu không phải vừa vặn sao? Hồn phách của bọn hắn rất thú vị. Ta đưa cho ngươi làm việc, là thẩm vấn." Tô Lâm thanh âm rất bình tĩnh, "Không phải để ngươi chế tác đồ chơi." Nguyệt Tiểu Tiểu lập tức cúi đầu, "Là, chủ nhân, ta hiểu được. Ta muốn biết Tiên Khôi giáo tất cả sự tình." Tô Lâm ra lệnh, "Bọn hắn tổng đàn ở đâu, có bao nhiêu người, mục đích là cái gì?" "Vâng." Nguyệt Tiểu Tiểu đáp, nàng quay người, mặt hướng cái kia còn tại phát run hóa thần kỳ hộ pháp hồn phách. Nàng vươn tay, màu đen quỷ khí tại nàng lòng bàn tay hội tụ. "Hiện tại, nói cho ta biết chủ nhân muốn biết hết thảy." Cái kia hộ pháp hồn phách còn tại phản kháng, "Ngươi mơ tưởng, tổng đàn sẽ vì ta báo thù." Thật nhao nhao. Nguyệt Tiểu Tiểu năm ngón tay thu nạp. Hộ pháp hồn phách phát ra y mắng kêu rên, toàn bộ hồn thể bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Thân hồn của hắn bị xé nứt thành mảnh vỡ, sau đó lại bị Nguyệt Tiểu Tiểu cưỡng ép chắp vá bắt đầu. "Ta hỏi một lần nữa." Nguyệt Tiểu Tiểu thanh âm rất nhẹ. "Ta nói." Đến từ thân hồn thống khổ tra tấn, để hắn triệt để sợ hãi. Loại này tra tấn, xa so với tử vong càng đáng sợ. "Chơi ngươi, kỳ thật ngươi không nói ta cũng có biện pháp." Hắc hắc. Nàng nhắm mắt lại, cương đại quỷ lực xâm nhập đối phương hồn phách, đọc đến lấy đối phương chỗ sâu nhất ký ức. Sau một lát, nàng mở mắt ra, hướng Tô Lâm báo cáo. "Bọn hắn tổng đàn tại một cái gọi Khôi Hoàng Thành di động cứ điểm bên trong. Tòa kia cứ điểm lâu dài giấu ở hư không trong cái khe, vị trí cụ thể hắn cũng không biết. Mục đích của bọn hắn, liền là ngài nghe được, bắt Ngọc Thô, luyện chế hồn khôi đại quân." Nguyệt Tiểu Tiểu dừng một chút, tựa hồ tại chỉnh lý tin tức mới. Hắn còn nâng lên một sự kiện. Bọn hắn gần nhất đang đuổi bắt một mục tiêu, nhưng thất bại. Tô Lâm hỏi, "Cái mục tiêu gì?" "Một nữ nhân." Nguyệt Tiểu Tiểu trả lời, "Cái này hộ pháp nói, nữ nhân này là bọn hắn Thiên Khôi giáo khắc tinh. Nàng có một loại công pháp, có thể tịnh hóa bọn hắn khôi lỗi." Diệp Vũ động tác dừng lại, nàng nhìn về phía Nguyệt Tiểu Tiểu. Tô Lâm trong lòng hơi động, nàng tên gọi là gì? Hắn không biết danh tự. Nguyệt Tiểu Tiểu lắc đầu, nhưng hắn biết, người bên ngoài đều gọi nàng Thuốc Tiên, Tam Sư Tỷ. Diệp Vũ mở miệng, trong thanh âm mang theo chính nàng cũng không phát giác vội vàng. Tô Lâm tâm cũng chỉ một cái, là nàng. Hắn Tam Đồ Đệ, Sở Vi Vi. Nàng chỉ say mê đan đạo, lấy chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình. Tô Lâm hỏi, nàng ở đâu? Nguyệt Tiểu Tiểu tiếp tục từ hộ pháp hồn phách bên trong đọc đến, cái này hộ pháp nói, bọn hắn một lần cuối cùng mất dấu nàng, là tại Đại Lục Phương Nam Vân Mộc Trạch. Nàng tựa như là đến đó hái một loại đặc thù dược liệu. Vân Mộc Trạch. Tô Lâm nhớ kỹ cái này địa danh. Chủ nhân, vậy những thứ này hồn phách? Nguyệt Tiểu Tiểu vừa nhìn về phía những tài liệu kia, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tùy tiện đi, về ngươi. Tô Lâm nói. Đạt được chủ nhân cho phép, Nguyệt Tiểu Tiểu tấm kia gương mặt non nớt nổi lên hiện tiêu dung. Nàng xem thấy những cái kia ở giữa không trung bởi vì sợ hãi mà run rẩy hồn phách, tựa như là thấy được tinh mỹ nhất đồ chơi. Tạ ơn chủ nhân. Nàng vui sướng lên tiếng, vươn tay. Những thiên khôi giáo đó đệ tử hồn phách, bao quát tiên kia hóa thần kỳ hộ pháp, phát ra kêu rên. Bọn hắn không cách nào phản kháng, bị một cỗ lực lượng nắm kéo, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành từng đạo hắc khí, đều chui vào Nguyệt Tiểu Tiểu lòng bàn tay. Nguyệt Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, trên mặt là thỏa mãn. Sư tôn, Diệp U mở miệng trước, tam sư tỷ nàng. Vân Mộc Trạch. Tô Lâm phun ra ba chữ, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sầu lo, sau đó lại có một điểm dị dạng cảm xúc. Đã từng, cái này lao tam tâm địa mềm mại nhất, bây giờ sẽ không cũng có cái gì biến hóa kỳ quái a. Nàng say mê đan đạo, lấy chăm sóc người bị thương làm nhiệm vụ của mình, là chân chính thầy thuốc nhân tâm. Tô Lâm năm đó thậm chí lo lắng nàng quá mức mềm yếu, không cách nào tại cái này tàn khốc tu chân giới đặt chân. Chính là bởi vì phần này thiện lương, Tô Lâm mới lo lắng hơn. Thiên Khôi giáo như vậy tàn nhẫn, mà Vân Mộng Trạch lại là hung hiểm chi địa. Nàng một cái say mê đan đạo người, ứng đối ra sao? Tô Lâm trong lòng hiện lên một tia hy vọng. Có lẽ, Vivi là duy nhất không có đổi cái kia. Có lẽ, nàng vẫn là cái kia đơn thuần hiền lành, thuốc tiên. Tô Lâm nhớ tới, nếu như lại nhiều một cái, đợi một chút lại đem hắn nuôi nốt lên đồ đệ, hắn liền cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Diệp Vũ thanh âm đánh gãy Tô Lâm suy nghĩ. Không có gì. Tô Lâm thu hồi tâm thần, nơi đây chuyện, chúng ta trả lời sơ tông chuẩn bị một chút, đi theo sau Vân Mộng Trạch tìm ngươi tam sư tỷ. Nguyệt Tiểu Tiểu an tĩnh thổi qua đến, đứng tại Tô Lâm một bên khác, cúi đầu. Chủ nhân, ta cũng trở về đi sao? Ngươi đi theo. Tô Lâm nói. Diệp Vũ nhìn Nguyệt Tiểu Tiểu một chút, không nói gì. Ba người rời đi Hắc Thạch Lâm, dưới mặt đất công xưởng bên trong, chỉ còn lại những cái kia mất đi hồn phách thể xác. Bọn hắn bay rất nhanh, Diệp Vũ chăm chú sát bên Tô Lâm. Rất nhanh, đạo sơ tông sơn môn xuất hiện ở trước mắt. Huyền Chân trưởng lão đang chỉ huy các đệ tử tuần tra. Hắn nhìn thấy Tô Lâm trở về, lập tức tiến lên. "Tông chủ." Tô Lâm gật đầu, "Ta cần rời đi một đoạn thời gian, đi Vân Mộc Trạch." Huyền Chân sửng sốt một chút, "Vân Mộc Trạch? Nơi đó rất nguy hiểm. Ta phải đi, lúc ta không có ở đây, tông môn giao cho ngươi." Tô Lâm nhìn xem Huyền Chân, còn có nàng. Hắn chỉ hướng Nguyệt Tiểu Tiểu, nàng sẽ lưu tại tông môn. Tô Lâm nhìn về phía Nguyệt Tiểu Tiểu, "Nhớ kỹ, bảo vệ tốt tông môn. Đây là nhiệm vụ của ngươi." Nguyệt Tiểu Tiểu trên mặt tràn đầy thất vọng. Tô Lâm lại tăng thêm một câu, "Như có người tới xâm phạm, ngươi liền đem bọn hắn làm thành đồ chơi a." Nghe nói như thế, Nguyệt Tiểu Tiểu lúc này mới có chút hài lòng. Mà giờ khắc này Diệp Vũ cảm xúc cũng rất mâu thuẫn. Nàng không hy vọng thêm một cái sư tỷ đến cùng nàng chia sẻ sư tôn, nhưng nàng cũng thật lo lắng sợ Vivi, nhất là bị Thiên Khôi giáo dạng này môn phái để mắt tới. Chương 102, Tô Lâm, ta đều muốn. Diệp Vũ, ngươi cần phải chống đỡ. Chương 102, Tô Lâm, ta đều muốn. Diệp Vũ, ngươi cần phải chống đỡ. Từ đạo sơ tông hướng nam, đường xá xa xôi, vượt ngang mấy châu. Diệp Vũ lần nữa tế ra nàng U Minh Truyền. Tô Lâm tại chủ vị trên giường em ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, đang toàn lực điều tức. Trước chuyến này hướng Vân Mộng Trạch, con đường phía trước không biết, hắn nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Diệp Vũ không muốn buông tha cái này khó được hai người một chỗ thời gian. Nàng lặng yên không một tiếng động di động đến Tô Lâm bên người, không có phát ra một điểm thanh âm. Nàng cứ như vậy nằm nghiêng tại bên người của hắn, một tay bám lấy đầu, hai mắt không nhúc nhích nhìn xem gò má của hắn. Từ hắn đóng chặt mắt, đến thẳng tắp mũi, lại đến cái kia môi mím chặt. Trong đỏ tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở của nàng, rất nhẹ, rất nhạt. Qua một trận, nàng đưa tay, khinh khinh chạm đến một cái Tô Lâm bả vai. Tô Lâm không có phản ứng. Nàng liên đụng đến thêm gần, ấm áp khí tức phất qua bên thai của hắn, thanh âm ép tới rất thấp, trực tiếp đưa vào trong thai của hắn. Sư tôn. Tô Lâm vẫn không có mở mắt, chỉ là lông mày khẽ nhúc nhích. Sư tôn phải cố gắng lên, chờ ngươi tu vi đến luyện hư, đồ nhi liền có thể đem mình giao cho ngươi. Thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, mang theo bệnh hoạn ý cười. Đến lúc đó, sư tôn làm muốn. Đi đường đường đâu? Vẫn là. Mở ra lối riêng. Tô Lâm hai mắt nhắm chặt, rốt cục tại lúc này mở ra. Ánh mắt của hắn thanh minh, bình tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc tấm kia gương mặt xinh đẹp. Bình thường ta muốn, không tầm thường mới đường ta cũng muốn thăm dò. Diệp Vũ nụ cười trên mặt, có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ. Nàng dự đoán qua sư tôn các loại phản ứng, hoặc là quát lớn nàng hồ nháo, hoặc là tránh đi chủ đề, thậm chí là hờ hững. Nàng duy chỉ có không nghĩ tới, hắn sẽ trả lời như thế dứt khoát. Nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này, ngược lại để nàng càng thêm cao hứng. Sư tôn thật đúng là lòng tham đâu. Nàng đụng đến thêm gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải chóp mũi của hắn, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, chậm rãi nói bổ sung, bất quá, cũng không phải không thể a. Chỉ cần sư tôn, ngươi có thể chịu được được. Nói xong, nàng hài lòng ngồi ngay ngắn, một lần nữa kéo ra một điểm khoảng cách, không lại quấy rầy hắn, chỉ là an tĩnh bảo vệ ở một bên. Tô Lâm nhìn xem nàng bộ kia được như ý bộ dáng, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, đem tâm thần chìm vào tu hành bên trong. U Minh thuyền tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau đã vượt ngang và dặm. Phi thuyền tốc độ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng lơ lửng tại một mảnh rộng lớn vô ngân màu xanh lá đầm lầy trên không. Sư tôn, đến. Diệp Vũ thanh âm truyền đến, đã khôi phục bình thường ngữ điệu. Tô Lâm mở mắt ra, cùng nàng cùng nhau đi xuống phi thuyền. Hai chân đạp vào kiên cố thổ địa, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. nơi này chính là Vân Mộng Trạch. Cùng trong truyền thuyết độc trướng trải rộng, hung hiểm bạn phần hiểm địa khác biệt, trước mắt Vân Mộng Trạch không khí thanh tịnh, thậm chí tràn ngập một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh kỳ dị mùi thuốc. Cái kia mùi thơm cũng không phải là nguồn gốc từ bất kỳ đơn nhất thảo dược, mà là từ trăm ngàn loại khác biệt dược tính dung hợp mà thành, nghe nóng để cho người ta thanh minh. Nơi này, Diệp Vũ mày nhăn lại, quá an tĩnh, xác thực rất yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu xanh biết rạt rào, cây rong um tùm, nhưng không có nửa phần sinh cơ. Không có chim hót, không có trùng gọi, ngay cả gió thổi qua cây rong thanh âm đều không có. Toàn bộ đầm lầy tĩnh mịch một mảnh, an tĩnh khiến lòng người hốt hoảng. Tô Lâm không nói gì, hắn cất bước hướng về phía trước, hướng đầm lầy chỗ sâu đi đến. Diệp Vũ lập tức đuổi theo, chăm chú sát bên hắn. Bọn hắn đi ước chừng thời gian một nén nhang, Tô Lâm tại một mảnh khô héo cây rong trước dừng bước. Tại bên chân của hắn, nằm một bộ sớm đã khô quắt hiệu thi. Cái kia hiệu duy trì túi đầu uống nước tư thái, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, da lông hoàn chỉnh, lại sớm đã không có sinh mệnh khí tức. Huyết nhục của nó tạp khí, thậm chí nó có tủy, đều biến mất, chỉ còn lại một trương hoàn chỉnh túi da, bao vây lấy một bộ chống rông khung xương. Tính mạng của nó, bị một loại nào đó vật vô hình, triệt để rút khô. Diệp U cũng nhìn thấy cố kia hiệu thi, nàng ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay đụng một cái. Cái kia hiệu thi liền hóa thành cho bụi. Không chỉ là nó. Tô Lâm thanh âm chuyển đến. Diệp Vũ ngẩng đầu, thuận Tô Lâm ánh mắt nhìn. Chỉ thấy phía trước trong đầm lầy, lấm ta lấm tấm, tán lạc càng nhiều thi hải. Có phi điểu, có tẩu thú, thậm chí còn có một ít to lớn yêu thú khung xương. Bọn chúng đều cùng cái kia hiệu một dạng, duy trì khi còn sống sau cùng tư thái, sinh mệnh bị triệt để ép cô, chỉ để lại một cái xác không. Mảnh này nhìn như sinh cơ bừng bừng đầm lầy, trên thực tế là một mảnh to lớn mộ địa. Tô Lâm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được trong không khí cái kia cố kỳ dị mùi thuốc. Hắn hiểu được. Cô này mùi thuốc liền là thủ phạm. Mùi thơm này có thể trấn an tâm thần, có thể làm cho sinh linh trong lúc vô tình đem thả xuống đề phòng. Sau đó, tại bọn chúng buông lòng nhất thời điểm, đưa chúng nó sinh mệnh tinh hoa, từng chút, triệt để rút đi. Thật ác độc thủ đoạn. Đúng lúc này, một trận tất tất tác tác thanh âm từ tiền phương trong rừng rậm truyền đến. Tô Lâm cùng Diệp Vũ liếc nhau, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí tức, lách mình trốn đến một khối to lớn hắc thạch về sau. Một lát sau, một đội nhân mã từ trong rừng đi ra. Bọn hắn ước chừng mười mấy người, đều mặc lấy thống nhất trường bào màu đen, áo choàng bên trên treo lên bị dị khôi lôi đường vân. Là Thiên Khôi giáo người. Cái này đoàn người cũng không phát hiện Tô Lâm hai người tung tích, bọn hắn nhìn lên đến trạng thái rất kém cỏi. Mỗi người đều tinh thần lệ bại, bước chân phù phiếm, lẫn nhau đỡ lấy, khó khăn tại trong đầm lầy tiến lên. Mặc hộ pháp, ta sắp không chịu được nữa. Một cái tên là Tiểu Lục tuổi trẻ đệ tử thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Địa phương quỷ quái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong không khí đến cùng có đồ vật gì? Linh lực của ta một mực đang sói mòn. Được xưng Mặc hộ pháp, là một cái tên là Mặc Trần nam tử trung niên, tu vi của hắn tại luyện hư hậu kỳ, là trong đám người này cao nhất, nhưng giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, bờ môi khô đứt. Tất cả im miệng cho ta. Mặc Trần quát khẽ nói, thuốc kia tiên ngay ở phía trước. Nàng cũng nhất định bị nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, không chống được bao lâu. Chỉ cần bắt được nàng, chúng ta liền có thể biết rõ ràng nơi này hết thảy. Thế nhưng là Mặc hộ pháp, một tên khác gọi Lý Thần đệ tử lo lắng nói. Thuốc kia tiên thủ đoạn quá mức quỷ dị, chúng ta đã có mấy đội sư minh đệ mất đi liên hệ. Sợ cái gì? Mặc Trần dáng chống đỡ lấy tinh thần, nàng mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Chúng ta có giáo chủ ban thượng pháp khí, đủ để chống cự nơi đây ăn mòn. Đi mau, không thể để cho nàng chạy. Bọn hắn lẫn nhau động viên, tiếp tục tập tễnh đi thẳng về phía trước. Hắc thạch về sau, Diệp Vũ nhìn về phía Tô Lâm, dùng ánh mắt hỏi thăm phải chăng muốn động thủ. Tô Lâm khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng tiếp tục quan sát. Cái kia đội Thiên Khôi giáo tu sĩ cũng không có đi ra bao xa. Đi ở trước nhất Tiểu Lục, thân thể lắc lư một cái, sau đó không có dấu hiệu nào, thẳng tắp hướng trước ngã xuống. Phanh! Hắn ngã tại trong nước bùn, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tiểu Lục, ngươi thế nào? Phía sau hắn Lý Thần giật nảy mình, vội vàng đi đỡ hắn. Nhưng hắn tay vừa mới đụng phải Tiểu Lục thân thể, liền hoảng sợ rụt trở về. Cái kia ngã xuống đất Tiểu Lục, thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. A! Khủng hoảng trong nháy mắt tại cái này đoàn người bên trong lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Hắn! Lý Thần tiếng nói chưa lạc, bên cạnh hắn một người đệ tử khác cũng hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể đồng dạng bắt đầu khô héo. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Chương 103, Dược Tiên, Sở Vi Vi. Chương 103, Dược Tiên, Sở Vi Vi. Không đúng. Mặc Trần phản ứng nhanh nhất, hắn nhìn xem các đệ tử liên tiếp địa ngã xuống, trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ. Đây không phải độc trướng, là bẫy dập của nàng. Sinh mệnh lực của chúng ta tại bị rút đi, chúng ta đều thành nàng dược liệu. Ý hắn biết đến, bọn hắn truy kích mục tiêu, căn bản không phải đang chạy trốn, mà là tại đem bọn hắn dẫn vào sớm đã bố trí tốt bẫy dập. Nhanh, rút lui. Mặc Trần gào thét, nhưng hắn biết đã chậm. Hắn trơ mắt nhìn xem cuối cùng mấy tên đệ tử cũng ngã xuống đất, hóa thành thây khô, mà chính hắn cũng cảm giác được Nguyên Anh truyền đến cảm giác suy yếu, sinh mệnh tinh hoa đang tại không thể ức chế địa trôi qua. Dược Tiên. Mặc Trần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại một viên đen kịt ngọc phù bên trên. Hồn trưởng lão, cứu ta. Ngọc phù hấp thu tinh huyết, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc quang, không nhìn nơi đây không gian trở ngại, xông lên trời. Làm xong đây hết thảy, Mặc Trần khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, sắc mặt trở nên hôi bại. Hắn cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, cuối cùng cũng bước các đệ tử theo gót. quỷ dị cảnh tượng lần nữa phát sinh. Tất cả thiên khôi giáo tu sĩ thi thể đều tại một cỗ nhu hòa ấm kim sắc quang mang bên trong phân giải. Tinh khí của bọn hắn cùng Nguyên Anh bị cưỡng ép chiết xuất, hóa thành vô số thần thánh ấm điểm sáng màu vàng nóng, chậm rãi dâng lên, cuối cùng bị trên mặt đất thực vật bộ dễ triệt để hấp thu. Trong không khí mùi thuốc lại nồng nặc mấy phần. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tân mây đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình xé mở một đạo vết nứt. Hai cỗ cô viện siêu luyện hư kỳ, ấm lãnh mà khí tức cường đại từ vết nứt bên trong ầm vang hạ xuống. Ngay sau đó, hai bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Bên trái một người, người mặc trường bào màu đỏ ngòm khô gầy lão giả, tên là Xương Đồng. Trên người hắn khí tức là hợp thể trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cách chỉ một bước. Mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại rộng thùng thình áo bào đen bên trong thân ảnh. Thân ảnh kia thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân không gian đều có chút hơi bặm mẻo, phản phất tia sáng đều bị hắn hút vào. Từ trên người hắn tản ra, là hàng thật giá thật, thuộc về hợp thể hậu kỳ bảng bạc uy áp. Người này chính là Thiên Khôi giáo đại trưởng lão, Dạ Ngữ. Hai đạo thân ảnh kia từ không gian vết nứt bên trong đi ra, hợp thể kỳ uy áp vô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem nơi đây kỳ dị mùi thuốc tách ra, thay vào đó là làm người buồn nôn ấm lãnh. Xương Đồng ánh mắt đảo qua trên mặt đất những cái kia khô quắt thi hải, phát ra một tiếng cười quái dị khó nghe, thú vị, thật thú vị. Mặc chân cái phế vật này, tính cả dưới tay hắn một đội người, thậm chí ngay cả địch nhân mặt đều không nhìn thấy, liền bị ép khô trở thành cát thuốc. Bên cạnh hắn, cái kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong Thiên Khôi giáo đại trưởng lão Dạ Ngữ, cũng không ngôn ngữ. Hắn chỉ là duỗi ra một cái tay khô héo, lòng bàn tay hướng lên. Những cái kia tản mát tại trong nước bùn đen kịt ngọc phù mảnh vỡ, phảng phất nhận lấy triệu hoán, chậm rãi hiện lên, tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành một đạo yêu ớt màn ánh sáng. Màn sáng bên trong chính là Mặc Trần trước khi chết nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng, cái kia phiến thánh khiết ấm kim sắc quang mang, cùng quang mang bên trong ẩn chứa một sợi đặc biệt mà khí tức cường đại. Một lát sau, màn sáng tiêu tán. Dược Tiên, Sở Vi Vi. Dạ Ngữ thanh âm khàn khàn, phảng phất hai khối giấy giáp tại ma sát, nàng ngay tại mảnh này đầm lầy hải tâm. Đạo này khí tức, không sai được. Xương Đồng liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam, hợp thể kỳ Dược Tiên, hồn phách của nàng, lục thể của nàng, nếu là có thể luyện thành ta giáo thánh khôi, uy lực tất nhiên vô tận. Hai người không còn lưu lại, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về đầm lầy chỗ sâu kích xạ mà đi. Hắc Thạch về sau, Diệp Vũ cao mày, nàng nhìn về phía Tô Lâm, trên người yêu lực đã bắt đầu phun trào. Tô Lâm lại đối nàng làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, ra hiệu tiếp tục quan sát. Ngay tại Dạ Ngữ cùng Xương Đồng biến mất tại đầm lầy chỗ sâu trong mấy mắt, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn nhóm lúc trước đứng yên địa phương. Đó là một thiếu nữ. Nàng xuất hiện đến như vậy đột ngột, phản phất nàng vốn là đứng ở nơi đó, chỉ là cho tới giờ khắc này mới cho phép thế nhân trông thấy. Nàng người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy chấm đất, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên đơn giản dược thảo đồ án. Mái tóc dài màu bạc dùng một chi một châm kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gương mặt bên cạnh, một đôi tử thủy tinh con mắt thanh tịnh thông thấu, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian khí. Tựa hồ nàng cả người tản ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn hào quang, cũng có một loại không thuộc về phàm trần thánh khiết cảm giác. Thấy được nàng trong nháy mắt, Tô Lâm trái tim dừng lại một chút. Sở Vi Vi, cố khí tức này, hợp thể đỉnh phong, khoảng cách đại thừa kỳ cũng bèn bèn chỉ có cách xa một bước. Tô Lâm trong đầu trống rỗng, mình những ngày đồ đệ đến cùng đều là thứ gì yêu người ta? Tìm được. Sở Vi Vi nói khẽ, thanh âm như là khe núi thanh tuyền. Nàng không có đi nhìn Tô Lâm ẩn thân phương hướng, mà là nhìn về phía Dạ Ngữ hai người biến mất đầm lầy chỗ sâu. Nàng bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Đầm lầy hạch tâm là một mảnh hồ nước khổng lồ, nước hồ đen như mực, hồ trung ương lặng lặng địa sinh trưởng một gốc toàn thân sáng long lanh, tản ra thất thải hào quang liên hoa. Dạ Ngữ cùng Xương Đồng chính lơ lửng tại hồ nước trên không, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào gốc kia liên hoa, là thất khiếu linh lung sen. Xương Đồng thanh âm đều đang run rẩy, trong truyền thuyết gột rửa thần hồn thánh dược. Thì ra là thế. Dạ Ngữ khàn khàn địa mở miệng, nàng là vì thủ hộ cái này gốc thánh dược mới ở chỗ này bố trí xuống đại trận. Chỉ cần chúng ta lấy đi cái này gốc sen, nàng tất nhiên tâm thần đại loạn. Khắc khắc, đại trưởng lão anh minh. Xương Đồng không do dự nữa, hai tay kết ấn, một cái từ vô số bạch cốt tạo thành cự trảo chống rông xuất hiện, hướng phía hồ trung tâm liên hoa chụp tới. Ngay tại cự trảo sắp bắt được liên hoa trong nháy mắt, tim sen bên trong, viên địa trong suốt hạt sen đột nhiên mở ra, cái kia đúng là một cái vằn bệnh kia màu độc nhãn. Ông, một cỗ màu đen sóng xung kích lấy liên hoa làm trung tâm, hướng phía bốn phía bộc phát. Bạch cốt cự trảo tại tiếp xúc đến cỗ này màu đen sóng xung kích lúc, trong nháy mắt đứt gãy. Phúc, xương tính trẻ con thần dung mạnh, há mồm phun ra một đám xương màu lớn. Cái này, đây không phải thánh dược, là bẫy dập, là độc sen. Hắn gào thét, muốn lui lại, cũng đã chậm. Cái kia đóa biến dị độc sen tại phá hủy cốt trảo về sau, cũng không ngừng. Tòa sen dưới rễ cây như là vật bẹo xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, cả cây liên hoa điên cuồng bành trướng, qua trong dây lát liền hóa thành hai người lớn nhỏ quái vật khổng lồ. Thánh khiết cánh hoa hướng ra phía ngoài xoay tròn, lộ ra không còn là tim sen, mà là từng vòng như là cá mập, lít nha lít nhít, lóe ra hàn quang răng nọn. Cái kia huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, đối kinh hãi muốn tuyệt Xương Đồng, vừa người bổ nhào về phía trước. A! Xương Đồng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị cái kia miệng lớn toàn bộ nuốt vào. Tại từng tiếng huyết nhục nhấm nuốt âm thanh bên trong, trên mặt hồ tóe lên huyết sắc, sau đó hết thảy quay về tĩnh mịch. Chương 104, ngươi rốt cục tìm đến VV chương 104, ngươi rốt cục tìm đến VV Xương Đồng bị một ngụm thôn vẻ chẳng diện, khắc thật sâu khắc ở Dạ Ngữ trong tầm mắt. Cái kia chói hai nhấm nuốt âm thanh cùng xương cốt tiếng vỡ vụn, để toàn thân hắn huyết dịch đều đông kết. Một cái hợp thể trung kỳ đỉnh phong cương giả, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, cứ như vậy bị miểu sát. Dạ Ngữ Đối không có một hai mặt hồ phát ra gào thét. Cút ra đây. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một bóng người xuất hiện tại cái kia đóa to lớn độc sen phía trên. Nàng người mặc màu xanh nhạt váy dài, tóc dài màu bạc bị một chi một châm tùy ý cố định. Nàng mặc giày, giữa tại che kín răng nhọn trên mặt cánh hoa, váy nhưng không có nhiễm nửa điểm vết máu. Thuốc có thể y người, cũng có thể giết người. Dạ Ngữ thấy được nàng, con ngươi co rút nhanh. Hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được khí tức, viễn siêu mình tưởng tượng. Hợp thể đỉnh phong. Ngươi vậy mà. Hắc Thạch về sau, Tô Lâm tâm thần cũng nhận to lớn trùng kích. Hắn tận mắt thấy mình tam đồ đệ thủ đoạn. Mảnh này tĩnh mịch đầm lầy, những này bị rút khô sinh mệnh tinh hoa sinh linh, còn có vừa rồi cái kia đội bị xem như chất dinh dưỡng thiên khôi giáo tu sĩ, tất cả đều là kiệt tác của nàng. Nàng đem chọn cái vân mộc trạch biến thành một cái lò luyện đan to lớn, mà trong đó toàn bộ sinh linh đều là nàng dược liệu. Tên đồ đệ này rất đáng sợ. Trên chiến trường, Sở Vi Vi không để ý đến Dạ Ngữ kinh hãi. Nàng cặp kia tử thủy tinh con mắt, đột nhiên chuyển hướng Tô Lâm cùng Diệp Vũ ẩn thân phương hướng. Còn có những người khác. Vừa dứt lời, nàng nâng tay phải lên, đối hư không khinh khinh bắn ra. Một đạo ánh trăng sắc linh khí, vô thanh vô tức bắn về phía Hắc Thạch. Tia sáng kia mặc dù mạnh, nhưng trong đó bao hàm năng lượng, để ở đây Dạ Ngữ cũng vì đó chấn động. Chính hắn tuyệt đối không có nắm chắc, tại không có chuẩn bị tình huống dưới tiếp được một kích này. Hừ. Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, chủ động từ Hắc Thạch sau hiện thân. Nàng vừa xài bước ra, ngăn tại Tô Lâm trước người, quanh thân yêu lực trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo màu xanh sẫm bình chướng. Phanh. Ánh trăng linh khí cùng bình chướng va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Tam sư tỷ, là chúng ta. Diệp Vũ trầm giọng nói ra. Sở Vi Vi ánh mắt vượt qua Diệp Vũ, rơi vào nàng sau lưng Tô Lâm trên thân. Trong chốc lát, nàng cặp kia thanh tịnh trong mắt màu tím phát sinh triệt để biến hóa. Nguyên bản băng lãnh cùng hờ hững biến mất không còn tâm tích, con ngươi hình dạng biến thành hai cái rõ ràng ái tâm. Trên người nàng cái kia cố thánh khiết mà xa cách khí chất, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Một vòng đỏ ửng bò lên trên gương mặt của nàng, để nàng cả người đều lộ ra kiểu diễm bắt đầu. Sư tôn thanh âm của nàng trở nên ngọt ngào, mang theo một loại kỳ dị giọng điệu. Ngươi rốt cục tìm đến Vivi. Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước, động tác cẩn thận từng ly từng tí, trong đôi mắt ái tâm hình dạng càng thêm rõ ràng. Tô Lâm thấy cảnh này, tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một cái cực kỳ dự cảm không ổn. Không thích hợp. Tên đồ đệ này cũng phi thường không thích hợp. Từ Mộ Thanh Tuyết băng lãnh chiếm hữu, đến Lạc Tịch Mi yêu mị dụ hoặc, lại đến Cố Thu Nguyệt bảy mưu nghị kế cùng Diệp Vũ bá đạo trực tiếp. Hiện tại, lại thêm một cái Sở Vi Vi. Nàng vừa mới còn hiện ra lãnh khốc như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, trong nháy mắt, nhìn thấy mình, liền biến thành bộ dáng này. Tô Lâm trong đầu đống cảm giác không ổn, hắn rốt cục triệt để minh bạch một sự kiện. Mình mấy cái đồ đệ, không có một cái bình thường. Hắn năm đó đến tột cùng là thu một đám như thế nào quái vật a? Ngay tại Tô Lâm tâm thần kịch chấn thời khắc, trước người hắn Diệp Vũ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Loại này uy hiếp cũng không phải là đến từ thực lực, mà là bắt nguồn từ Sở Vi Vi cái kia không che giấu chút nào, cơ hồ muốn đem sư tôn thôn vệ hầu như không còn ánh mắt. Diệp Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, nàng để ở bên người hai tay đột nhiên nắm chặt, quanh thân vừa mới lắng lại yêu lực lần nữa không bị khống chế sôi trào bắt đầu. Nàng một phát bắt được Tô Lâm cánh tay, đem hắn hướng mình sau lưng lôi kéo, trong động tác đồng dạng là mãnh liệt chiếm hữu ý vị. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Vi Vi, "Tam sư tỷ, quản tốt con mắt của ngươi. Sư tôn hiện tại là cùng ta cùng một chỗ." Nhưng mà, Sở Vi Vi toàn bộ tâm thần đều đặt ở Tô Lâm trên thân, đối với Diệp Vũ cảnh cáo, nàng xem như nghe không được. Nàng thậm chí nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái ngây thơ lại bệnh hoạn tiểu dung. Vi Vi rất nhớ ngươi sư tôn, ngươi có phải hay không đến trừng phạt Vi Vi? Sở Vi Vi trong thanh âm mang theo một tia vặn vẹo chờ mong cùng không cách nào ức chế hưng phấn. Vi Vi những năm này giết rất nhiều người không nghe lời, còn đem nơi này làm cho loạn thất bát ao, sư tôn nhất định tức giận à? Ngươi muốn làm sao phạt ta đây? Là dùng roi sao? Vẫn là muốn đem Vi Vi nhốt tại phòng tối bên trong. Lần này bệnh hoạn lại tràn đầy cầu xin ý vị lời nói, để Diệp Vũ vô cùng khó chịu. Tam sư tỷ, chú ý ngươi ngôn tử. Diệp Vũ quát chói tai một tiếng, nắm lấy Tô Lâm cánh tay tay thu được càng chặt. Nàng hướng về phía trước bước ra nửa bước, đem Tô Lâm càng triệt để hơn địa bảo hộ ở phía sau mình. Sư tôn hiện tại là ta. Đối mặt Diệp Vũ tức giận, Sở Vi Vi nụ cười trên mặt nhưng không có thay đổi chút nào, chỉ là cặp kia ái tâm hình dạng đôi mắt, cuối cùng từ Tô Lâm trên thân rời, chậm rãi chuyển hướng Diệp Vũ trong mắt nàng ái tâm hình dạng chậm rãi rút đi, khôi phục thành thâm thúy màu tím. Thứ sư muội, ngươi tham muốn giữ lấy, cũng là một loại bệnh đâu. Sở Vi Vi ngữ điệu vẫn như cũ ngọt ngào, nhưng lời nói nội dung lại làm cho người không rét mà run, bệnh cũng không nhẹ đâu, bất quá không quan hệ, sư tỷ nơi này, vừa vặn có thuốc có thể trị ngươi. Có thuốc kia, ngươi trước cho mình trị trị a. Kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một tôn mơ hồ mà khổng lồ thái cổ hung thú hư ảnh. Toàn bộ vân mộng trạch phong vân cũng vì đó biến sắc. Ấy, là u huyết mạch. Ta vẫn cảm thấy, thứ sư muội thân phận của ngươi không đơn giản đâu. Sở Vi Vi cũng không chút nào yếu thế, nàng dưới chân độc sen đột nhiên nở rộ, thánh khiết cùng tà dị sen lẫn lĩnh vực trong nháy mắt huyết tán ra. Trong không khí cái kia kỳ dị mùi thuốc trở nên vô cùng nồng đậm, thậm chí hóa thành mắt trần có thể thấy màu hồng khói trướng, cùng Diệp Vũ yêu khí lĩnh vực điên cuồng địa va chạm. Không khí phảng phất đọc lại. Một bên là bá đạo tuyệt luân, muốn đem vạn vật xé nát nguyên thủy yêu lực. Một bên là nhuận vật y mắng, mang theo sinh cơ cùng hủy diệt độc dược. Hai cố địa vị ngang nhau, lực lượng kinh khủng trong hư không kịch liệt giao phong, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng tê mình. Mặc dù hai người cũng không chân chính xuất thủ, nhưng chỉ là khí thế kia giằng co, liền để các nàng dưới chân đại địa không ngừng băng liệt, xa xa nước hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. mà bị các nàng hoàn toàn lãng quên ở một bên Dạng Ngữ, nhìn trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn, từ ban sơ kinh hãi cùng sợ hãi, chậm rãi, trong mắt nổi lên một vòng cực độ tham lam cùng hỉ. Hắn đã nhìn ra, hai cái này cường đại đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng nữ nhân, lại là vì cái kia tu vi chỉ có hóa thần sơ kỳ nam nhân tại nội đấu. Chú ý của các năng lực, các nàng tất cả tâm thần, giờ phút này đều tập trung ở lẫn nhau cùng trên người người nam nhân kia. Cơ hội. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần bắt được nam nhân kia. Chương 105, cảm giác đau. 100 lần. Chương 105, cảm giác đau. 100 lần. Dạng Ngữ trái tim điên cuồng địa nhảy lên bắt đầu, một cái lớn mật đến cực hạn suy nghĩ tại trong đầu hắn hình thành. Hắn vốn chỉ muốn bảo mệnh, nhưng bây giờ, hắn muốn càng nhiều. Hắn lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, đem khí tức của mình dần dần biến mất. Bàn tay của hắn tại hắc bào thùng thình hạ phi tốc kết ấn, tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng về tay phải của hắn hội tụ. Nam nhân kia là các nàng cộng đồng duy nhất nhược điểm chí mạng. Chỉ cần có thể tại hai nữ nhân kia kịp phản ứng trước đó, đem nam nhân kia khống chế ở trong tay chính mình. Như vậy, đừng nói mạng sống, làm khi đó, mình muốn cái gì đều có thể từ trên người các nàng đổi lấy. Dạng Ngữ trong mắt tham lam cùng sát ý trong nháy mắt áp đảo sợ hãi. Chỉ gặp đạo hắc ảnh kia thân ảnh tại nguyên chỗ chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Trung tâm chiến trường, Diệp U cùng Sở Vi Vi rằng cô còn đang tiếp tục, khí thế của các nàng còn tại không ngừng kéo lên, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Mà liền tại giờ phút này, sau lưng Tô Lâm trong bóng râm, không gian xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy bằng mèo. Một cái bàn tay gầy guộc xuất hiện tại hắn sau lưng. Dạng Ngữ có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần không chấm một hơi thở, là hắn có thể chế trụ cái này nam nhân cái cổ, đem hắn nguyên thần triệt để giam cầm. Cái tay kia im lặng chộp tới Tô Lâm phần gáy. Dạng Ngữ không nghĩ tới là, tay của hắn tại khoảng cách Tô Lâm phần gáy không đủ nửa tấc địa phương, dừng lại. Không phải nó ngừng suy nghĩ, là nó không cách nào lại tiến lên mảy may. Khiên cơ tơ chẳng biết lúc nào cuốn lấy cổ tay của nó, đưa nó định trên không trung. Dạng Ngữ trên mặt cái kia tham lam cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại thuần túy kinh ngạc. Hắn tất cả tâm thần đều dùng đến ẩn nấp cùng tập kích, hoàn toàn không có phát giác được cái kia yếu ớt không có gì sợi tơ là khi nào xuất hiện. Ngươi, hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Diệp Vũ mặt không thay đổi nắm chặt khiên cơ tơ. Dạng Ngữ cái kia toàn bộ cánh tay phải bị trong nháy mắt xoắn thành thịt mạt. Kịch liệt đau nhức để Dạng Ngữ phát ra rên lên một tiếng, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn tiêu đốt nguyên thần bỏ chạy. Nhưng đã chậm. Diệp Vũ cùng Sở Vi Vi rằng co, trong nháy mắt kết thúc. Giữa các nàng tất cả khí thế giao phong, giờ phút này đều tìm đến một cái cộng đồng chỗ tháo nước. Ngươi đụng phải không nên đụng người. Diệp Vũ thanh âm rất lạnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nàng năm ngón tay lại lần nữa một nắm, khiên cơ tơ hóa thành vô số tơ bạc từ trong hư không chui ra, tương Dạng Ngữ tư chi, thân thể, đầu lâu, toàn bộ buộc chặt, xuyên thủng, đem hắn bức bảng cố định ở giữa không trung, không thể động đậy. Thứ sư muội, đừng để hắn đã chết thống khoái như vậy. Sở Vi Vi mở miệng, chậm rãi đi đến bị treo lên Dạng Ngữ trước mặt, trong hai mắt là đối đợi dược liệu xem kỹ. Một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, thân hồn cùng nhục thân đều rèn luyện đến không sai, vừa vặn có thể dùng để thử một chút ta tân dược. Diệp Vũ lườm nàng một chút, không có phản đối. Nàng cũng cảm thấy, trực tiếp giết chết người này, lợi cho hắn quá rồi. Sở Vi Vi nâng lên thon thon tay ngọc, đầu ngón tay đối Dạng Ngữ cách không một điểm. Không có vết thương xuất hiện, nhưng Dạng Ngữ thân thể lại bỗng nhiên run rẩy kịch liệt bắt đầu. Dưới da rẻ của hắn, có đồ vật gì đang nhanh chóng sinh trưởng, định ra từng mảnh quỷ dị màu xanh đen lốm đốm. A a a. Dạng Ngữ phát ra chú lên, hắn ngũ quan bặm mẹo, ánh mắt nổi lên, hiện đầy tơ máu. Cực hạn đau đớn, từ thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh một phát. Đó là một loại sinh mệnh lực bị cưỡng ép tức đoạn, nhục thân bị dị vật ký sinh từng bước xâm chiếm cảm giác sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình đang tại khô héo, ngũ tạng lục phủ sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Những cái kia màu xanh đen lốm đốm cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền bao trùm toàn thân hắn làn da, thậm chí từ hốc mắt của hắn cùng trong miệng mũi mọc ra thật nhỏ, mang theo độc tính sợi nấm chân quẩn. Thân thể của ta, tu vi của ta. Dạ Ngữ hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình, bọn chúng đang tại nhanh chóng mất đi khô cạn. Làn da đã mất đi rực rỡ, chăm chú địa dán tại xương cốt bên trên, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống dưới. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, một cái sống sờ sờ hợp thể kỳ đại năng, ngay tại cái kia thê lương kêu rên bên trong, từ nội bộ bị triệt để ép khô tất cả sinh mệnh tinh hoa, biến thành một bộ bị quỷ dị khuẩn gốc bao trùm, khô quắt người khủng bố hình thây khô. Hắn Nguyên Anh vừa định phải thoát đi, lại bị những cái kia chỗ nào cũng có sợi nấm chân khuẩn vững vàng giam cầm ở đầu bên trong, bị ép thể nghiệm lấy cỗ thân thể này triệt để biến dị quá trình. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia sinh cơ bị rút đi, thần hồn của Dạ Ngữ cũng lâm vào hắc ám. Nhưng mà, tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Sở Vi Vi lần nữa duỗi ra ngón tay, đối cố kia tiểu tụy thây khô cách không một điểm. Lần này, nàng đầu ngón tay tản ra, là sinh mệnh khí tức điểm sáng. Những điểm sáng kia dung nhập thây khô, kỳ tích phát sinh. Bao trùm ở trên người hắn xanh đen khuẩn gốc cấp tốc khô héo, chốc ra, hóa thành cho bụi. Khô quát huyết nhục một lần nữa trở nên sung mãn, khô héo tạng khí lần nữa tỏa ra sự sống, liền ngay cả hắn bị hao tổn nguyên thần, cũng tại cái kia cô nhu hòa dược lực dưới, bị cấp tốc chữa trị, tỉnh lại. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Dạng Ngữ lại khôi phục nguyên trạng, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vừa mới tiêu hao linh lực đều bổ sung đầy. Hắn mở mịt mở mắt ra, cảm thụ được mình kiện toàn thân thể, có trong nháy mắt hoảng hốt. Vừa rồi phát sinh hết thảy, là một trận ác mộng sao? Lúc đầu đâu, là muốn cho ngươi chết mất, nhưng là ta hối hận. Ngươi vậy mà muốn ám toán sư tôn, để ngươi cứ như vậy chết mất, quá tiện nghi, cho nên ta dự định lại tra tấn ngươi một lần. Dạ Ngư ý thức trở lại náo hải, sống sót sau tai nạn may mắn còn chưa dâng lên, liền bị Sở Vi Vi sau đó nói lời nói, đánh vào càng sâu hầm băng. Vừa mới là để ngươi trải nghiệm thân thể khô héo, lần này, chúng ta tới chơi điểm khác. Sở Vi Vi trên tay lại nâng lên một nhỏ đám tản ra thất thải quang choáng một phấn. Đây là thế gian bụi, một loại rất thú vị phấn hoa. Nó sẽ không tổn thương thân thể của ngươi, sẽ chỉ làm ngươi ngũ giác trở nên hơi nhạy cảm một chút xíu. Đây là ta mấy ngày trước đây vừa mới nghiên cứu chế tạo tân dược, có thể đem người cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần à. Cũng không biết có hay không tác dụng phụ, vừa bạn thí nghiệm một cái. Nàng đem lòng bàn tay phấn hoa hướng phía Dạ Ngư phương hướng khinh thổi. Những cái kia thất thải một phấn trong nháy mắt chui vào Dạ Ngư thất hiếu. Mới đầu không có cảm giác nào, Dạ Ngư thậm chí sinh ra trong nháy mắt ảo giác, coi là đối phương chỉ là đang hư trương thanh thế. Nhưng sau một khắc, hắn biết cái gì rồi gọi đất ngủ. Một trận gió nhẹ thổi qua, phất động tóc của hắn. A, trận tiêu phong mang cho hắn cảm giác không phải mát mẻ, mà là ngàn vạn trôi sắc bén tiểu đao đang tại từng mảnh địa cắt lấy da đầu của hắn. Hắn muốn nhắm mắt lại, có thể làm mí mắt khép lại trong nháy mắt, ánh mắt cùng mí mắt ma sát, để hắn cảm giác mình con mắt đang bị hai mảnh đá mài điên cuồng rèn luyện. Hắn hoảng sợ mở mắt ra, có thể ngoại giới tia sáng lại biến thành nhức vạn căn lung đỏ cương châm, hung hăng đâm vào hắn bóng mạc. Nhìn xem hắn hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ, Sở Vi Vi mở miệng nói: "Ấy ai, dược lực giống như mưa lớn rồi, lần này cảm giác đau giống như phóng đại 500 lần." Chương 106, không thích hợp, cái này tam đồ đệ không thích hợp. Chương 106, không thích hợp, cái này tam đồ đệ không thích hợp. Cầu ngươi. Dạ Ngư thần trí bắt đầu tan rã. Giết ta. Không thể, ngươi cho hết thành thí nghiệm thuốc mới được. Sở Vi Vi cho Diệp Vũ một ánh mắt, Diệp Vũ trong nháy mắt minh bạch, nàng lần nữa sử dụng khiên cơ tơ. Màu bạc sợi tơ lần nữa hướng phía Dạ Ngư buộc chặt mà đi, từ đó phân hóa ra càng nhiều, nhỏ hơn sợi tơ. Những cái kia sợi tơ mỏng như cánh ve, sắc bén vô cùng, bọn chúng không có lập tức cắt chém, mà là êm ái dán lên Dạ Ngư toàn thân làn da. Những dây nhỏ này bao trùm gương mặt của hắn, quấn quanh lấy ngón tay của hắn, chui vào hắn bảo ngọn nguồn, dán chặt lấy hắn mỗi một tấc máu thịt. Dạ Ngư thân thể run rẩy kịch liệt bắt đầu. Tại thế gian bụi tác dụng dưới, những này băng lãnh sợi tơ mang cho hắn xúc cảm, là ước vạn chỉ phệ hồn kiến đang tại gặm ăn da của hắn, chui vào lồng của hắn khổng, gặm nuốt huyết nhục của hắn. Hắn đã không phát ra được hoàn chỉnh chu lên, trong cổ họng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm Diệp Vũ đầu ngón tay khinh khinh khẽ động. Tất cả dán Dạ Ngư khiên cơ tơ, đồng bộ hướng vào phía trong nắm chặt một điểm. A a a. Lần này tiêu thảm, bén nhọn đến đâm rách vân tiêu. Dạ Ngư mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt vỡ toang ra ngàn vạn đạo tinh mịn vết máu. Huyết dịch chảy ra, nhỏ xuống. Thứ sư mọi thủ đoạn phối hợp thuốc của ta, hiệu quả cực kỳ tốt. Liên là thân thể của hắn phẩm chất quá kém, nhanh như vậy cũng nhanh muốn không được đâu. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bị gián tại không trung Dạ Ngư, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hắn không có chết, nhưng là ánh mắt của hắn đã triệt để đã mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng mà hôi bại. Thân hồn của hắn, tại này song trùng tra tân phía dưới, triệt để sụp đổ, biến thành một cái sẽ chỉ chảy nước bọn, ngẫu nhiên run rẩy một cái ngớ ngẩn. Diệp Vũ lạnh lùng thu hồi khiên cơ tơ, thân thể kia mềm nhũn địa ngã xuống tại trong nước bùn, lại không nửa điểm âm thanh. Một cái hợp thể hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bỏ mình. Giải quyết cái này nhạc đệm, trên sân bầu không khí lần nữa trở nên vi diệu bắt đầu. Diệp Vũ cùng Sở Vi Vi ánh mắt, lại một lần nữa đồng thời tập trung đến Tô Lâm trên thân. Vừa mới liên thủ đối ngoại ngắn ngủi ăn ý, biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, giáp rưỡi xử lý xong. Diệp Vũ tiến về phía trước một bước, đem Tô Lâm càng triệt để hơn địa bảo hộ ở phía sau mình, nàng xem thấy Sở Vi Vi, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Hiện tại, đến phiên chúng ta. Tam sư tỷ, sư tôn là tìm được trước ta. Nhưng mà, Sở Vi Vi hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của nàng. Tại Diệp Vũ tràn ngập địch ý nhìn soi mói, nàng dẫn theo màu xanh nhạt váy, từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tô Lâm trước mặt. Sau đó, tại Diệp Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng hai đầu gối mềm nhũn, thành kính quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh trong mắt màu tím bên trong, trận đánh lúc trước địch nhân lúc lánh khốc cùng hờ hững sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như bệnh hoạn ái mộ cùng cầu xin. Sư tôn. Thanh âm của nàng mềm nhũn ra, mang theo một tia ủy khuất thanh âm rung động. Vi Vi sai, Vi Vi không nên tại trước mặt ngài triển lộ máu tanh như vậy một mặt, có phải hay không hù đến ngài? Vi Vi cũng không nên cùng tứ sư muội tranh giành tình nhân, gây ngại tâm phiền. Nàng vừa nói, một bên từ mình pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ bạch ngọc bình thuốc, hai tay dâng, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Sư tôn xin ngài trách phạt Vi Vi, ai trong này là Vi Vi mới luyện huyễn đau nhức tiết lộ. Sau khi an bảo, thần hồn sẽ trải nghiệm đến cực hạn vui vẻ, nhưng nhục thân lại cảm nhận được kinh mạch từng khúc như tê liệt đau đớn. Ngài phạt Vi Vi đem nó ăn hết, có được hay không? Vi Vi rất muốn biết, tại sư tôn nhìn soi mói, loại cảm giác này sẽ là cỡ nào mỹ diệu. Lời nói này, để một bên Diệp Vũ đều nghe được nhíu mày. Cái này tam sư tỷ, trong đầu vấn đề so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tô Lâm nhìn xem quỷ gối bên chân, hai tay giơ cao độc dược, một mặt chờ mong cầu trừng phạt tam đồ đệ, huyệt thái dương bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Không phải, mình cái này tam đồ đệ là chuyện gì xảy ra? Thu hồi đến. Sở Vi Vi toàn thân run lên. Nàng không có sợ hãi, ngược lại trên mặt tuôn ra kinh hỉ. Là sư tôn thật hung, Vi Vi rất thích. Nàng đem bình thuốc thu hồi, sau đó khéo léo đứng người lên, hai tay trùng điệp đặt ở trước người, một bộ tùy thời chờ đợi xử lý bộ dáng. Một bên Diệp Vũ sớm đã nhìn không được, nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay vuốt vuốt cây kia nhuốm máu khiên cơ tơ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Vi Vi. Tam sư tỷ, sư tôn trước mặt, ngươi bình thường một chút. Sở Vi Vi quay đầu nhìn nàng một cái, trong mắt ái tâm trong nháy mắt biến mất. Sư muội vũ khí này không sai, chắc hẳn cũng dùng rất tốt, ngày khác có thể hay không cho ta mượn chơi bừa. Sư tôn ban tặng, tổng thể không mượn bên ngoài. Lời còn chưa dứt, Diệp Vũ cổ tay khẽ đảo, phiên cơ tơ đã hóa thành bạc vòng tay dính sát hợp. Tô Lâm nhìn xem Sở Vi Vi, hỏi nghi vấn trong lòng. Người đến Vân Mộng Trạch chính là vì giết người. Sở Vi Vi lập tức đổi về bộ kia ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, chuyển hướng Tô Lâm. Làm sao lại thế, giết người chỉ là nhân tiện. Những người kia thật là phiền, luôn luôn nghĩ đến quấy rầy Vi Vi, Vi Vi liền đem bọn hắn đều biến thành phân bón hoa. Sư tôn ngươi nhìn, nơi này hoa cỏ lớn lên nhiều tốt. Nàng đưa tay, chỉ hướng chung quanh cái kia phiến tĩnh mịch đầm lầy. Vi Vi ở chỗ này là đang cấp sư tôn chuẩn bị lễ vật. Lễ vật? Đúng nha, Vi Vi nghe nói sư tôn trở về, tu vi còn không có khôi phục, liền muốn cho sư tôn luyện chế một viên đan dược tốt nhất. Vân Mộng Trạch sinh cơ rất tràn đầy, vừa vặn có thể dùng để làm thuốc dẫn. Vi Vi ở chỗ này bày ra thiên địa hồng lô đại trận, chỉ cần tiếp qua 7749 ngày, liền có thể luyện ra một viên vạn linh tạo hóa đan, nhất định khả năng giúp đỡ sư tôn khôi phục tu vi. Tô Lâm nhìn xem nàng bộ kia cùng nhiệt lại mong đợi bộ dáng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, quyết định trước biết rõ ràng tình huống. Thiên Khôi giáo vì sao truy sát ngươi? Bọn hắn sợ ta nha. Bọn hắn luyện hóa thật nhiều thành trì, mà ta vừa vặn có thể tịnh hóa bọn hắn luyện chế khối lỗi. Việc này ngươi đã biết? Tô Lâm nghi ngờ nói. Đương nhiên biết. Không chỉ có biết, ta còn xử lý tốt. Những cái kia bị luyện hóa người, Vi Vi tìm tới bọn hắn về sau, liền đem những cái kia hồn phách đều tịnh hóa một lần, đưa bọn hắn trở về. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, chỉ cần bọn hắn nguyên bản nhục thân không có bị triệt để phá hủy, sau khi trở về tu dưỡng một hồi, liền sẽ không có đại vấn đề. Về phần Thiên Khôi giáo tổng bộ, Vi Vi lúc đầu dự định luyện xong lò đan dược này, liền đi tìm bọn hắn. Bọn hắn trong bảo khố, hẳn là có rất nhiều có thể cho sư tôn bổ thân thể đồ tốt đâu. Tô Lâm nhẹ gật đầu, trong lòng an tâm một chút, lập tức hỏi cái cuối cùng, cũng là hắn để ý nhất vấn đề. Ngươi cái này một thân tu vi là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, ngươi năm đó thiên phú không có tốt như vậy. Coi như ngươi có kỳ ngộ, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong đem tu vi tăng lên tới hợp thể hậu kỳ a. Vấn đề này, để Sở Vi Vi nụ cười trên mặt rút đi một chút. Nàng hướng về phía trước đạp một bước, êm ái nói ra, sư tôn biến mất về sau, Vi Vi luôn luôn cảm thấy, ngài hẳn là còn sống, sư tôn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Cho nên, ta quyết không thể để cho mình một mực yếu đuối như vậy. Nàng bắt đầu lâm vào cái kia đoạn lâu đến trăm năm thống khổ hồi ức. Cho nên, ta quyết định để cho mình thân thể trở nên càng cứng cỏi. Ta lật khắp tất cả có thể tìm tới cổ tịch, rốt cục tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong, tìm được một vị dược đạo tiền bối lưu lại cấm kỵ truyền thừa. Vị tiền bối kia đưa ra một cái tưởng tượng, đem tu sĩ nguyên bản có hạn nhục thân, thông qua hậu thiên gây dựng lại, biến thành một cái có thể cùng thiên địa trực tiếp cộng minh đạo thể. Bộ này thân thể không còn cần thông qua thổ nạp đến chậm chạp hấp thu linh khí, mà là giống một cái to lớn hình người vòng xoáy, có thể thời khắc chủ động, thậm chí ba đạo đem quanh mình năng lượng đều cưỡng ép đặt vào trong cơ thể. Vi Vi cảm thấy phương pháp này rất tốt, cho nên liền thử. Sở Vi Vi tiếp tục nói, quá trình này có chút đau nhức đầu. Chương 107, bác sĩ xem bệnh thời điểm, bệnh nhân phải ngoan. Chương 107, bác sĩ xem bệnh thời điểm, bệnh nhân phải ngoan. Sở Vi Vi bình tĩnh lời nói, lại làm cho một bên Diệp Vũ nghe được chấn động trong lòng. Có thể cùng thiên địa trực tiếp cộng minh đạo thể, cưỡng ép đem quanh mình năng lượng đặt vào trong cơ thể. Loại này cải tạo, không khác đem thân thể của mình triệt để phá hủy về sau, lại dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức tái tạo. Ở trong đó muốn tiếp nhận phong hiểm cùng thống khổ, đơn giản vượt ra khỏi lẽ thường có khả năng ước đoán cực hạn, đủ để cho bất kỳ một cái nào tâm trí kiên nghị tu sĩ chùn bước. Có chút đau nhức. Diệp Vũ có chút nghi hoặc. Đúng vậy a, có một chút chút đau. Sư tôn, ngài muốn nghe xem Vi Vi là thế nào làm sao? Nàng nghiêng đầu một chút, không đợi Tô Lâm trả lời, liền phối hợp nói ra. Bước đầu tiên là xương vỡ, muốn đem mình từ đầu đến chân, mỗi một khối xương, cẩn thận, một tấc địa, toàn bộ gõ thành phấn vụn. Trọng yếu nhất chính là, quá trình này không thể vận dụng một tơ một hào linh lực đi bảo vệ mình, nhất định phải dùng nguyên thủy nhất, thuần túy nhất vật lý phương thức, dạng này mới có thể phá rồi lại lập. Lời của nàng nhẹ nhàng, lại làm cho Tô Lâm cùng Diệp Vũ trong đầu, không hẹn mà cùng hiện ra một bức hình ảnh đầy máu tanh. Ta tìm một cái rất an tĩnh sân động, đem mình khóa ở bên trong. Sau đó dùng một thanh huyền thiết búa tạ. Làm. Nàng bắt chước tiếng đánh, từ xương ngón chân bắt đầu, từng chút địa gõ, thanh âm kia tựa như đổ sứ vỡ vụn mở dạng. Tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng là không thể ngất đi, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Sau đó, lại đem dung hợp xương rồng mảnh vỡ rực dịch, rót vào trong cơ thể, để bọn chúng cùng mình xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau, đang đau nhức bên trong, chờ đợi bọn chúng một lần nữa ngưng tụ. Quá trình kia, tựa như có ước vạn con kiến tại gặm ăn ngươi cốt tủy, lại ngứa vừa đau, kéo dài đến 3 năm đầu. Xương cốt mọc tốt về sau, liền là phá mạch. Nàng duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, tại trên cánh tay mình khinh khinh xẹt qua, phản phất nơi đó có một đạo vô hình vết thương. Cái này càng đau đâu, muốn đem mỗi một đường kinh mạch đều dùng một loại gọi đốt mạch cỏ, nọc độc triệt để tiêu hủy. Cái loại cảm giác này, tựa như đem nóng hổi nước thép tràn vào toàn thân trong mạch máu, mỗi một trong nháy mắt đều là dày vỏ. Các loại kinh mạch đều hóa thành than cốc về sau, lại dùng hoàn dương lộ dẫn đạo bọn chúng trùng sinh. Tân sinh kinh mạch lại so với trước kia cứng cỏi gấp trăm lần, nhưng phá rồi lại lập quá trình, Vi Vi thất bại 9 lần, mỗi một lần cũng cảm giác mình đã chết mất. Đi qua một loạt gây dựng lại, thân thể liền sẽ có to lớn ích lợi, không chỉ có thân thể so trước kia cứng cỏi hàng trăm lần, còn có thể tự động thu nạp thiên địa linh khí. Bất quá, Sở Vi Vi lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tô Lâm, hai mắt con ngươi lại biến thành ái tâm hình dạng. Nhưng có mấy cái địa phương, Vi Vi không hề động a. Bởi vì nơi đó là muốn lưu cho sư tôn nha. Vi Vi không dám đem bọn nó làm hư, vạn nhất sư tôn không thích làm sao bây giờ? Nơi đó nhất định phải là từ đầu chí cuối, mềm mại nhất dáng vẻ, chờ lấy sư tôn đến khai phát. Tô Lâm thật sâu thở dài một hơi, đi đến Sở Vi Vi trước mặt, đưa tay sờ sờ mái tóc dài màu bạc của nàng. Sở Vi Vi nhịp tim đột nhiên tăng tốc, cặp kia ái tâm hình dạng con ngươi kịch liệt co vào lại phóng đại. Kiểm chắc đến ký chủ cùng tam đồ đệ Sở Vi Vi ràng buộc phát sinh chất biến. Ràng buộc giá trị 1500. Trước mắt tổng ràng buộc giá trị 2500. Đặt thành đặc thù ràng buộc bất xâm chi thể. Ràng buộc ban thưởng, ký chủ thu hoạch được bị động thể, bất xâm chi thể, sơ cấp. Có thể miễn dịch hóa thần kỳ trở xuống tất cả mặt trái trạng thái cùng độc tố. Sở Vi Vi cũng không còn cách nào duy trì tư thế quỷ, cả người bổ nhào về phía trước. Hai tay chăm chú vòng lấy Tô Lâm eo, gương mặt thật sâu chôn ở bụng của hắn. Bất thình lình động tác, để một bên Diệp Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tam sư tỷ, có thể, ngươi đã nhìn thấy sư tôn. Diệp Vũ thanh âm không cao, lại tại trong lúc vô hình phóng thích uy áp. Nhưng mà, Sở Vi Vi phảng phất không có nghe thấy. Toàn bộ của nàng thế giới, giờ phút này chỉ còn lại trên thân cái này nam nhân. Nàng ngẩng đầu, ngước nhìn Tô Lâm, trên mặt là bệnh hoạn cuồng hỉ. Sư tôn. Thanh âm của nàng rất ngắn, thậm chí mang theo một tia thỏa mãn thanh âm rung động. Vi Vi thân thể hiện tại rất rắn chắc a. Nàng vừa nói, một bên dùng gương mặt của mình tại hắn quần áo bên trên thân mật cọ động. Coi như sư tôn dùng hết toàn lực cũng sẽ không làm hư. Lời nói này nội dung cùng nàng giờ phút này tiên chân vô tà biểu lộ tạo thành tương phản to lớn, để đứng ngoài quan sát Diệp Vũ cao mày. Ngài muốn thử xem sao? Sau một khắc, Diệp Vũ cổ tay rung lên, bọc tại trong tay khiên ti cơ đổi lại tơ bạc, đem Tô Lâm một mực trói chặt. Sau đó nàng hướng về sau kéo một phát, Tô Lâm cả người bị từ Sở Vi Vi trong lồng ngực kéo đi ra, hướng về sau lảo đảo hai bước, vững vàng va vào một cái khác có giãn trong lồng ngực. Diệp Vũ từ phía sau vòng lấy hắn, hai tay đem hắn vững vàng cố định tại trước người mình. Cằm của nàng đặt tại trên vai của hắn, màu xanh sẫm tóc dài rủ xuống, mấy sợi tóc phất qua Tô Lâm gương mặt. Bên nàng quá mức, nhìn về phía vẫn duy trì đánh ra trước tư thế, trong lực cũng đã không có một hai Sở Vi Vi. Tam sư tỷ, ngươi bây giờ cảm xúc hù đến sư tôn, đi trước bên cạnh tỉnh táo một chút. Sở Vi Vi trong ngực không còn, tứ sư muội, ngươi dạng này không thể được, quá thô lỗ. Sở Vi Vi đứng người lên, vô vô váy bên trên cho bụi. Tu vi của ngươi so sư tôn cao hơn nhiều như vậy, cường độ thân thể cũng xa không phải sư tôn có thể so sánh. Ngươi dạng này dùng sức ôm hắn, vạn nhất đem sư tôn làm đau làm sao bây giờ? Huống chi, sư tôn hiện tại thân thể còn ở vào hư nhược trạng thái đâu. Nàng đi về phía trước hai bước, trong mắt tràn đầy chân thành. Ta trước cho sư tôn tay cầm mạch, nhìn xem sư tôn tình trạng cơ thể như thế nào. Diệp Vũ nghe xong, động tác quả nhiên chần chờ. Nàng đối Tô Lâm tham muốn giữ lấy là thật, nhưng đối Tô Lâm thân thể quan tâm cũng là thật. Trước mắt cái này tam sư tỷ, mặc dù đầu óc không bình thường, nhưng nàng dược tiên danh hào lại là thực sự, là trên phiến đại lục này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất thầy thuốc. Gặp Diệp Vũ đung đưa không ngừng, Sở Vi Vi ngữ khí cũng biến thành càng ôn nhu. Ngươi nhìn, sư tôn sắc mặt cũng không quá tốt. Ngươi dạng này quấn lấy hắn, sẽ ảnh hưởng trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển. Ngoan, được rồi, mau đưa sư tôn cho ta đi. Giờ phút này, bị kẹp ở giữa Tô Lâm, nhìn xem Sở Vi Vi cặp kia phảng phất có thể đem mình từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu con mắt, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn biết rõ, lấy Sở Vi Vi y thuật, một khi để nàng vào tay, thân thể của mình sợ rằng sẽ không có chút nào tư ẩn có thể nói. Hắn vội vàng đội ho một tiếng, ý đồ cự tuyệt. Cái kia, Vi Vi à, cái này không cần đi, vi sư cảm giác mình thân thể rất tốt, không có vấn đề gì. Sở Vi Vi lập tức đưa mắt nhìn sang hắn, ngón trỏ khinh khinh điểm tại mình trên môi, làm một cái hư thành động tác. Nàng nghiêng đầu một chút, thiếu dung ngọt ngào. Không được a, bác sĩ xem bệnh thời điểm, bệnh nhân phải ngoan a. Chương 108, không phải liền là đâm 200 sao chương 108, không phải liền là đâm 200 sao vừa dứt lời, nàng tại chỗ dẫn theo váy, yêu nhã quanh chân ngồi xuống. Không đợi Tô Lâm kịp phản ứng, một cỗ nhu hòa nhưng lại không cách nào kháng cự linh lực liền từ trên người nàng phát ra, ôn nhu địa cuốn lấy Tô Lâm tứ chi. Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người liền bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt, thân bất do kỷ ngã về phía sau. Cuối cùng, hắn bị an an ổn ổn địa đặt ở Sở Vi Vi trên đùi, cái hốt vừa vặn gối lên nàng mềm mại mà đầy co giãn đùi. Tầm mắt điên đảo, hắn nhìn thấy chính là Sở Vi Vi tấm kia gần trong gang tấc, mang theo thỏa mãn tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái này, đây là gối đùi. Không đợi hắn mở miệng, một cây lạnh buốt mà mềm mại ngón tay ngọc đã khinh khinh địa khoác lên cổ tay của hắn trên mạch môn. Sư tôn, đừng núp nữa, Vi Vi muốn bắt đầu. Sở Vi Vi biểu lộ trở nên chuyên chú bắt đầu, cặp kia trong mắt màu tím bên trong, ái tâm hình dạng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Một cỗ tinh thuần, mang theo sinh cơ linh lực, thuận đầu ngón tay của nàng, chậm rãi rót vào Tô Lâm kinh mạch bên trong, bắt đầu ở trong cơ thể hắn du tẩu. Theo kiểm tra xâm nhập, Sở Vi Vi trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng đặc sắc. Nàng đầu tiên là khẽ nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ân, sư tôn trong cơ thể có tiểu thất lưu lại cực hàn chi khí, nhưng còn không có hóa giải sạch sẽ đâu. Còn có ngũ sư muội bản nguyên ma khí, thật sự là bá đạo, hiện tại còn tại cùng ngài linh lực dây dưa không nớt. Ấy, còn có lục sư muội khí tức cùng, hữu chuyển kim long nước bọn, lưu lại dược lực, loại đan dược này dẫn đạo phương thức thế nhưng là rất đặc thù đây này. Sở Vi Vi cố ý không có nói Diệp Vũ, cái này khiến một bên Diệp Vũ thần sắc có chút không vui. Uy, Diệp Vũ lạnh lùng mở miệng, ngươi có phải hay không hoa mắt, nhìn loạn cái gì? Sở Vi Vi nghe vậy, lúc này mới phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, ra vẻ kinh ngạc nha một tiếng. Nàng khống chế linh lực tại Tô Lâm trong cơ thể lại dạo qua một vòng, sau đó dùng một loại vô tội ngữ khí nói ra: "A Quyên còn có tứ sư muội đan dược a. Đáng tiếc tứ sư muội thủ pháp luyện đan quá thô ráp. Đây đối với sư tôn kinh mạch cũng vô ích chỗ, ngược lại là một loại gánh vác, vì vi còn tưởng rằng là sư tôn không cẩn thận nhiễm cái gì mấy thứ bẩn thỉu, đang chuẩn bị thuận tay giúp ngươi thanh lý mất đâu." Tô Lâm nằm tại Sở Vi Vi trên đùi, chỉ cảm thấy đau cả đầu, vội vàng mở miệng hòa giải: "Tốt, đều đừng nói nữa, vi sư thân thể của mình rõ ràng." Nhưng mà, Sở Vi Vi hoàn toàn không có ý dừng lại. Nàng không nhìn Diệp Vũ lửa giận, kiểm tra linh lực chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng lại tại Tô Lâm thận phủ phụ cận. Trên mặt nàng biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu, cười như không cười nhìn xem Tô Lâm, trong đôi mắt lần nữa hiện ra ái tâm hình dạng. Bất quá mà, xem ra sư tôn thận rất kiên cường đâu. Tô Lâm, cái này hổ lang chi tử. Nàng thu tay lại chỉ, một cái tay khác quang hoa lóe lên, mấy cây mảnh như lông châu ngân châm xuất hiện tại nàng giữa ngón tay. Nàng nắm nuốt một cây ngân châm, tại Tô Lâm trước mắt lung lay, cây kim dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Sư tôn vi vi cái này hai kim đâm xuống dưới, sư tôn sẽ trở nên lợi hại hơn, có muốn thử một chút hay không nhìn? Tô Lâm bản năng muốn đào thoát, thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, hóa thần kỳ linh lực tại thể nội trong nháy mắt vận chuyển, ý đồ tránh thoát cái này nắm tư thế. Nhưng mà Sở Vi Vi thế nhưng là hàng thật giá thật hợp thể kỳ đỉnh phong, cái kia cố trói buộc hắn màu xanh nhạt linh lực, nhìn như ôn nhu, lại không cách nào dung chuyển, hắn căn bản trốn không thoát. Trong tuyệt vọng, Tô Lâm bỗng nhiên quay đầu, đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía sau lưng Diệp Vũ, ánh mắt của hắn vội vàng là cầu cứu ý vị. Mau tới quản quản ngươi tam sư tỷ, nàng điên rồi. Diệp Vũ đọc hiểu ánh mắt của hắn, nhưng mà nàng cũng không có như Tô Lâm mong muốn địa xuất thủ tương trợ. Nàng ngược lại đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, khiến thi cơ hướng phía Tô Lâm quấn quanh mà đi, đem Tô Lâm ổn định tại Sở Vi Vi trên đùi. Ta cảm thấy tam sư tỷ đề nghị rất tốt, đây hết thể cũng là vì sư tôn thân thể muốn. Thôi, không phải liền là đâm hai châm sao? Sư tôn thần ngoan. Sở Vi Vi nhìn thấy hắn từ bỏ chống lại, nụ cười trên mặt càng ngọt. Ngài yên tâm, Vi Vi thủ pháp rất ổn, cam đoan sẽ không làm đau ngài. Nàng nói xong, nắm nuốt ngân châm tay phải nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn địa thứ vào Tô Lâm phần bụng hai đại yếu huyệt, thần quyết cùng khí hải. Ngân châm nhập thể, Tô Lâm thân thể bản năng run lên, không có trong dự đoán đau đớn, thay vào đó là một cỗ khó mà hình dung ấm áp cảm giác từ hai đại huyệt khiếu bộc phát ra. Đây không phải là đơn thuần linh lực, mà là một loại đi qua thiên truy bách luyện, tinh thuần tới cực điểm sinh mệnh bản nguyên dược lực. Sư tôn linh lực trong cơ thể hỗn tạp, là nên hảo hảo trải bớt một cái. Sở Vi Vi vừa nói, một bên lần nữa lấy ra hai cây ngân châm, phân biệt đâm vào bộ ngực hắn huyệt thiên trung cùng đỉnh đầu huyệt bách hội. Sở Vi Vi linh lực làm dẫn đạo, tại Tô Lâm trong cơ thể tạo dựng lên một cái hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn. Cố lực lượng này những nơi đi qua, Tô Lâm có thể thấy rõ trong cơ thể mình những cái kia hỗn tạp linh lực. Có mộ thanh tuyết cực hàn chi khí, có lạc tịch mi bá đạo ma khí, còn có trước đó không có tiêu hao sạch sẽ đan dược. Bọn chúng lẫn nhau dây dưa, mặc dù tạm thời bị hắn áp chế, nhưng thủy chung là to lớn thai hoàng ẩm. Sư tôn, cảm giác như thế nào? Sở Vi Vi thanh âm tại lỗ thai hắn vang lên. Hắn tất cả tâm thần đều bị trong cơ thể cái kia biến hóa nghiêng trời lệch đất sở chiếm cứ. Những nguyên bản đó khó mà thuần phục năng lượng, tại cỗ này linh lực điều hòa lại, vậy mà bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Bọn chúng hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, sau đó bị Tô Lâm tự thân linh lực đồng hóa. Linh lực của hắn tổng lượng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Vi Vi thủ pháp chính là muốn đem sư tôn thân thể biến thành sạch sẽ nhất, hoàn mỹ nhất bộ dáng. Sở Vi Vi cúi người, ấm áp khí tức phất qua gương mặt của hắn, dạng này về sau mới có thể tốt hơn địa dung nạp Vi Vi đổ vào nhà. Một bên Diệp Vũ nghe lời này, lông mày hơi nhíu lên, nhưng cảm nhận được Tô Lâm trong cơ thể cái kia cố liên tục tăng lên khí tức, cuối cùng không có lên tiếng đánh gãy. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Lâm năng lượng trong cơ thể dòng lũ đã từ một dòng suối nhỏ hội tụ thành một đầu lao nhanh đại hà. Hắn hóa thần sơ kỳ tu vi hàng rào, tại cố này đại hà trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay tại lúc này, Sở Vi Vi nắm nuốt ngân châm đầu ngón tay khinh vây động. Tô Lâm trong đầu vang lên một tiếng vang thật lớn, lượng lớn linh lực tràn vào thức hải của hắn, nguyên thần của hắn tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra, hình thể tăng vọt một vòng, trở nên càng thêm ngưng thực. Khí thế bàng bạc từ trên người hắn phóng lên tận trời, đem không khí bốn phía đều đè ép đến phát ra nổ đùng. Hóa thần trung kỳ, kiểm chắc đến ký chủ tu vi đột phá. Trước mắt cảnh giới, hóa thần trung kỳ, kiểm chắc đến ký chủ cùng tam đồ đệ Sở Vi Vi giảng buộc đạt được thăng hoa. Giảng buộc giá trị 2000, trước mắt tổng giảng buộc giá trị 4500. Đạt thành đặc thù giảng buộc dược thạch đồng tâm. Dược thạch đồng tâm, khả biện biết thế gian đại bộ phận linh thực dược lý, cũng tăng lên trên diện rộng đối thuốc hấp thu hiệu suất. Chương 109, cái kia mây châm không thích hợp. Chương 109, cái kia mây châm không thích hợp. Gặp Tô Lâm sau khi đột phá, Sở Vi Vi lúc này mới buông hắn ra. Trước đó trong cơ thể lưu lại vài luồng hỗn tạp năng lượng, giờ phút này đã bị triệt để luyện hóa, đồng nguyên quy nhất, lại không nửa phần thai hoàng ẩm. Thần hồn chi hải bên trong, nguyên thần tiểu nhân dáng vẻ trang nghiêm, ngưng thực vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra càng cường đại hơn thần hồn ba độ. Thần hoàn khí túc, toàn thân thư thái. Đây tuyệt đối là hắn tự trọng sinh đến nay trạng thái tốt nhất một khắc. Nhưng mà ngay tại hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị triệt để củng cố cái này kiếm không dễ cảnh giới lúc, hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp. Trong không khí, cái kia cố thuộc về Sở Vi Vi kỳ lạ mùi thơm cơ thể, giờ phút này phát sinh biến hóa khác thường. Nó không còn vẹn vẹn một loại thanh nhã dễ ngửi mùi, cái kia mùi thơm phảng phất đã có được sinh mạng, hóa thành nước bạn cái nhìn không thấy móc, tinh chuẩn địa ôm lấy hắn thần hồn chỗ sâu nguyên thủy nhất dục vọng. Cái này khiến Tô Lâm sinh ra một loại đem mùi thơm đầu nguồn triệt để chiếm hữu xúc động. Tô Lâm hô hấp tại trong lúc lơ đãng trở nên thô trọng nửa phần. Thân thể của hắn, thậm chí so với hắn lý trí càng nhanh địa làm ra phản ứng. Hắn không bị khống chế hướng về phía trước nghiêng, ánh mắt gắt gao khóa chặt trước người Sở Vi Vi. Hắn cơ hồ sắp không nhịn được nữa, nhịn không được gáp sát tới, ôm lấy nàng cái kia vòng eo thon gọn, đem mặt thật sâu vùi sâu vào cổ của nàng, đem cái kia cố mùi thơm đều hút vào phế phủ. Sư tôn, một đạo mang theo đạt được ý cười thanh âm đem Tô Lâm lý trí lôi trở lại một kia. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên Sở Vi Vi cặp kia lần nữa biến thành ái tâm hình dạng trong mắt màu tím. Xem ra hiệu quả so Vi Vi dự đoán còn tốt hơn đâu. Tô Lâm còi báo động đại tác, không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Cái kia mây châm, tuyệt đối không chỉ là trải bớt linh lực đơn giản như vậy. Sư tôn, thân thể của ngài rất thành thật đâu. Sở Vi Vi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, rồi ra đầu lưỡi, khinh khinh liếm lấy một cái bờ môi của mình. Động tác này đối với thời khắc này Tô Lâm mà nói, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi vừa mới còn làm cái gì? Vi Vi làm sao lại đối đầu sư tôn có hại sự tình đâu? Ta chỉ là tại vì ngài trải bớt linh lực thời điểm, thuận tiện tại thần hồn của ngài bản nguyên bên trong gieo một mực nho nhỏ thuốc dẫn mà thôi. Ân, sư tôn thân thể hấp thu hiệu suất so với ta nghĩ nhanh hơn. Nhìn xem Tô Lâm nghi hoặc mặt, Sở Vi Vi tiếp tục nói. Đơn giản tới nói, từ giờ trở đi, sư tôn ngài biết cảm thấy Vi Vi là trên cái thế giới này tốt nhất nghe đồ vật. Chỉ cần ngửi được Vi Vi hương vị, ngài liền sẽ không nhịn được nghĩ tới gần, muốn ôm, muốn làm càng nhiều thân mật sự tình. Với lại đâu, nàng lời nói xoay chuyển, sư tôn ngài càng là kiểm chế loại này xúc động, nó tại ngài trong cơ thể góp nhặt lực lượng liền sẽ tăng mạnh, thẳng đến cuối cùng triệt để phá tan ngài lý trí. Đến lúc đó, ngài biết đối ta làm cái gì đây? Vi Vi thật tốt chờ mong nha. Tô Lâm kèm chút một ngụm lao huyết phun tới. Nàng đang dùng thân thể của mình cho mình hạ một loại tên là Sở Vi Vi không cách nào giải trừ kịch độc. Ngay tại hắn sắp khống chế không nổi, chuẩn bị đưa tay đi đụng vào trước mặt gương mặt kia lúc, một cái hơi lạnh tay cầm đống nhiên bao trùm tại mũi miệng của hắn phía trên. Nô. Tô Lâm vô ý thức vùng vẫy một hồi, lại phát hiện người sau lưng khí lực lớn đến kinh người. Một cỗ tươi mát linh lực tiến vào mũi của hắn khang, trong nháy mắt hòa tan cái kia cỗ mùi thuốc. Tô Lâm linh đài khôi phục một tia thanh minh. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn, lúc này mới phát hiện mình sớm đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Tam sư tỷ. Nàng một tay vẫn như cũ bưng bít lấy Tô Lâm miệng mũi, chỉ lưu ra một cái khe hở. Một cái tay khác thì vòng qua bộ ngực của hắn, đem hắn cả người ôm ở trong lồng ngực của mình. Ngươi trò đùa, có phải hay không mở quá mức? Thứ sư mọi lời nói này, thật làm cho người thương tâm. Sở Vi Vi cũng không có bởi vì Diệp Vũ chất vấn mà sinh khí. Vi Vi làm sao lại hại sư tôn đâu? Cái này giác hồn hương thế nhưng là dùng vạn năm nhụy hoa tinh luyện, ngoại trừ có như vậy một chút nhỏ tác dụng, thế nhưng là thật to lợi cho tu hành đâu. Nàng nói xong, còn cố ý lao về đằng trước đụng, để cái kia cố mùi thơm càng dày đặc mấy phần. Với lại, ngươi nhìn sư tôn bộ dáng bây giờ, mặt ửng hồng. Hắn rõ ràng liền rất ưa thích, không phải sao? Tô Lâm trong lòng cũng không còn gì để nói, đây là có thích hay không sự tình sao? Hắn có thích hay không, không phải ngươi nói tính. Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, đem hắn trong cơ thể thuốc dẫn giải khai. Lập tức, thứ sư muội đây là đang ra lệnh cho ta sao? Ta là sư tỷ, ngươi không thể như thế không biết lớn nhỏ a. Cái này thuốc dẫn một khi gieo xuống, 7749 ngày bên trong là không giải được, trừ phi sư tôn nguyện ý cùng Vi Vi tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu, để Vi Vi giúp hắn đem dược lực một chút xíu hút ra đến. Ta sẽ dẫn hắn về Vạn Yêu Lâm, dùng ta bản nguyên yêu khí, đưa ngươi gieo xuống đồ vật triệt để luyện hóa. Cái kia chỉ sợ cần thật lâu đâu, lâu đến đầy đủ sư tôn thần hồn, triệt để khắc lên ta hình dạng, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Tô Lâm cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn điều động vừa mới đột phá tới hóa thần trung kỳ về sau, có khả năng điều động toàn bộ linh lực. Ngừng. Các ngươi đều dừng lại cho ta. Trong thanh âm này, mang theo uy nghiêm. Vâng. Tiếng gầm hóa thành thực chất sóng xung kích, thô bạo địa phóng tới bốn phía. Tại cái này âm thanh gào thét trước mặt, hai người cãi lộn trong nháy mắt đình chỉ. Diệp Vũ thân thể sững sờ, nàng lần thứ nhất từ trên người Tô Lâm cảm nhận được một chút tức giận. Không phải loại kia dung túng, cũng không phải ngày bình thường loại kia không nhẹ không nặng thuyết giáo. Tựa như là thật nổi giận. Một bên khác Sở Vi Vi phản ứng thì lại khác. Nha. Nàng hai tay bưng lấy gương mặt của mình, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ bắt đầu. Không phải sợ hãi, là hưng phấn. Quá tuyệt vời. Chính là cái này cảm giác. Sư tôn tức giận bộ dạng, tốt có uy nghiêm. Cái kia nhăn lại lông mày, cái kia mím chặt bờ môi, còn có cái kia muốn ăn người ánh mắt. Nhanh lên dùng loại kia khắc nghiệt ánh mắt nhìn ta. Tô Lâm nhìn trước mắt hai người đồ đệ này, một cái cứ thế tại nguyên chỗ, một cái hai mắt buốc lên ái tâm. Lập tức cảm thấy não nhân càng đau. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình, kết quả cái này hít một hơi, hỏng. Cái kia cố đang chết giác hồn hương bởi vì Sở Vi Vi cảm xúc kích động, phát ra đến càng dày đặc. Cái kia mùi thơm thuận xoang mũi bay thẳng đỉnh đầu, Tô Lâm chỉ cảm thấy trước mắt Sở Vi Vi trong nháy mắt tăng thêm 10 tầng mỹ nhan lọc kính, trở nên vô cùng mê người, trong lòng có cái thanh âm đang điên cuồng kêu gạo, ôm lấy nàng, vò nát nàng. Khục. Tô Lâm bỗng nhiên cắn một cái đầu lưỡi, dùng đau đớn cưỡng ép kéo về lý trí. Không được, hiện tại nhất định phải lập quy củ. Nếu là lại để cho các nàng hồ nháo như vậy xuống dưới, chính mình cái này sư tôn về sau còn thế nào dẫn đội ngũ? Đều cho ta đứng vững. Tô Lâm sụ mặt, chỉ trước mặt đất trống. Đệ tử tại. Đệ tử chỉ là sợ sư tôn bị cướp đi. Tô Lâm thở dài, quay đầu nhìn về phía một cái khác phiền phức tinh. Sở Vi Vi. Đến sư tôn mời thỏa thích phân phó Vi Vi. Sở Vi Vi lập tức tiến lên một bước, cặp mắt kia sáng lấp lánh, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tô Lâm bị nàng thấy có chút sợ hãi, cố nén muốn lui lại xúc động, xù mặt hỏi, ngươi có biết sai? Vi Vi biết sai rồi. Nàng trả lời ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Sai cái nào? No. Vi Vi không nên không thông qua sư tôn đồng ý, liền cho sư tôn hạ dược. Mặc dù thuốc kia thật là đồ tốt mà. Chương 110, chúng độc, Đồ Nhi là duy nhất giải dược. Chương 110, chúng độc, Đồ Nhi là duy nhất giải dược. Tô Lâm sụ mặt, vừa định tiếp tục răn dạy, dưới chân đại địa lại chuyển đến một trận rung động dữ dội. Xa xa hồ nước, cái kia phiến bị sở Vi Vi xem như đan lô khu vực trung tâm, không có dấu hiệu nào sôi trào bắt đầu. Đen kịt nước hồ quần quần lấy, toát ra to lớn bọt khí. Một cỗ bảng bạc sinh cơ hỗn hợp có không ổn định linh khí, phóng lên tận trời. Không đúng. Sở Vi Vi trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Là vạn linh tạo hóa đan. Chúng ta vừa rồi lực lượng đối sông, còn có sư tôn đột phá lúc linh lực tiêu tán, gia tốc nó thành hình. Nàng lời còn chưa dứt, hồ trung tâm bỗng nhiên nổ tung một đoàn sáng chói đến cực điểm thất thải hào quang. Quang mang kia mặc dù không chói mắt, lại mang theo một loại chí mạng lực hấp dẫn. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung. Nhưng nó mặt ngoài lại bao trùm lấy một sợi cực không cân đối màu xám đen sương mù, đan thân cũng hiện đầy nhỏ xíu vết rách, là bán thành phẩm. Sở Vi Vi thất thanh nói, thời gian chưa tới, dược lực căn bản không có hoàn mỹ dung hợp, nó hiện tại. Nàng không có thể nói xong, bởi vì viên kia bán thành phẩm đang dược, tại tiếp xúc đến ngoại giới không khí trong nháy mắt, liền vang một tiếng, nổ thành đầy trời quan vũ. Linh khí lăn lộn bởi vì luyện chế thất bại mà sinh ra năng lượng kỳ dị, hóa thành sương mù dày đặc, trong nháy mắt của tới. Diệp U biến sắc, lập tức chống ra yêu lực bình chướng, muốn đem Tô Lâm bảo hộ ở sau lưng. Nhưng đã chậm. Tô Lâm vốn là thân ở giác hồn hương ảnh hưởng phía dưới, thần hồn đối Sở Vi Vi khí tức cực kỳ mẫn cảm. Mà viên này từ Sở Vi Vi chủ đạo luyện chế đan dược, hắn khí tức cùng nàng đồng nguyên, lại dẫn giữa thiên địa ngàn vạn sinh linh bản nguyên. Hắn cơ hồ là bản năng, mở to miệng, thật sâu hút một miệng lớn. Sương mù dày đặc nhập thể, Tô Lâm thân thể kịch liệt chấn động. Trước mắt hắn thế giới trong nháy mắt trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hai loại cực hạn sắc thái Diệp U màu xanh sẫm cùng Sở Vi Vi nguyệt bạch. Một cỗ trước nay chưa có ấm áp, từ đan điền của hắn chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Cỗ này nhiệt lượng, cùng giác hồn hương đưa tới dục vọng chi hỏa hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nói khác. Sư tôn, Diệp U phát giác được thân thể của hắn dị dạng, đội vàng đỡ lấy hắn. Có thể tay của nàng vừa mới đụng phải Tô Lâm cánh tay, Tô Lâm liền giống bị nóng đến một dạng, đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, lực đạo to đến để Diệp U đều cảm thấy một trận nói nói. Tô Lâm hai mắt đã trở nên một mảnh xích hồng, lý trí đang nhanh chóng lui tán. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp U, lại quay đầu nhìn về phía Sở Vi Vi, ánh mắt kia giống đối đãi hai phần có thể cứu vớt mình tuyệt thế mỹ vị. Xong, Sở Vi Vi nhìn xem Tô Lâm dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy. Vạn linh tạo hóa đan bán thành phẩm dược lực, cùng ta dắt hồn hương. Kết hợp, này lại thế nào? Diệp U trầm giọng hỏi, nàng có thể cảm giác được Tô Lâm linh lực trong cơ thể đã triệt để cuồng bạo, sẽ sinh ra một loại mới độc. Sở Vi Vi khó khăn mở miệng, nó sẽ không đả thương cùng tính mệnh, nhưng sẽ vô hạn phóng đại thần hồn cùng nhục thân đối âm dương điều hòa bản năng nhu cầu. Hiện tại sư tôn thân thể sẽ đem chính hắn tươi sống tiêu khô. Diệp U bị nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người Tô Lâm, gấp giọng hỏi, giải dược. Sở Vi Vi nhìn xem Tô Lâm cặp kia mất lý trí xích hồng đôi mắt, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại duỗi ra đầu lưỡi, khinh khinh liếm lấy một cái mình đôi môi khô khốc. Loại độc này không có giải dược, nhưng là Sở Vi Vi lời nói xoay chuyển, trên mặt hiện ra một vòng kỳ dị đỏ ửng, cũng rất tốt giải khai. Nó chỉ là ra đời một loại nhất định phải âm dương hòa hợp mới có thể bình phục dược tính mà thôi. Lời này vừa ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Vũ trong nháy mắt minh bạch Sở Vi Vi ý tứ. Đi, chúng ta đi trước tìm được một chỗ tĩnh chỗ. Diệp Vũ không có chút nào chần chờ, cái đuôi ôm Tô Lâm, thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh sẫm tàn ảnh, hướng về nơi núi rừng sâu xa lao đi. Sở Vi Vi theo sát phía sau, rất nhanh hai người liền tìm được một chỗ ẩn nấp thiên nhiên độc phủ. Người phụ trách bố trí xuống bên ngoài bình chướng, ta đến xử lý tầng bên trong kết giới, ngăn cách khí tức. Sở Vi Vi chỉ huy nói. Diệp Vũ đem Tô Lâm khinh khinh đặt ngang ở một khối sạch sẽ trên giường đá, lập tức bay người đi hướng cửa hang. Màu xanh sẫm yêu lực trào lên mà ra, vô số cứng cỏi thị huyết đằng mạn phá đất mà lên, tại phía ngoài động phủ cấp tốc xen lẫn, hóa thành một trường kín không kẽ hở màu xanh lá lưới lớn, đem nơi đây triệt để phong tỏa. Trong động phủ, Sở Vi Vi tay trắng bấm niệm pháp quyết, nguyệt hoa nhu hòa quang mang từ trong cơ thể nàng lan tràn ra, hình thành nhất đạo hơi mở hình tròn kết giới, đem trọn cái trong động phủ bộ bao phủ. Làm xong đây hết thảy, Diệp U xoay người, nhìn xem trên giường đá thống khổ rẽ rủa Tô Lâm, trầm giọng nói, ta đến giúp đỡ sư tôn. Không được. Sở Vi Vi thân ảnh nhoáng một cái, liền ngăn tại Diệp U trước mặt, sư tôn thời khắc này trạng thái, căn nguyên ở chỗ ta. Giác hồn hương thuốc dẫn, là ta một sợi bản nguyên tinh khí. Vạn linh tạo hóa đan khí tức, cũng cùng ta đồng nguyên. Hắn hiện tại đối ta khí tức nhu cầu cao nhất, cung thân nhất cùng. Chỉ có ta tới, mới có thể nhất ôn hòa, hoàn mỹ nhất địa dẫn đạo trong cơ thể hắn cái kia cố cùng bạo dược lực, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ một tơ một hào tổn thương. Ta nhìn ngươi chính là tính toán kỹ. Diệp Vũ cảm thấy mình từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cái này tam sư tỷ trong ấy. Tứ sư muội, ngươi bây giờ động thủ với ta, sẽ chỉ làm sư tôn trong cơ thể dược lực triệt để mất khống chế. Sở Vi Vi chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một cái tiếu dung, đến lúc đó, liền xem như hai chúng ta liên thủ, cũng không có cách nào giải. Vì cho sư tôn giải độc, nhất định phải ta trước. Diệp U cắn răng hỏi, đây là nàng có thể làm ra lớn nhất nhược bộ. Chúng ta tại sao phải phân tuần tự đâu? Sở Vi Vi nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra ngây thơ lại nụ cười tà dị. Thứ sư muội, ngươi phải cảm tạ ta mới đúng. Ngươi chẳng lẽ không phải đã sớm muốn đối sư tôn làm những gì sao? Chỉ là bởi vì sư tôn tu vi còn thấp, mà ngươi là ưu huyết mạch lại quá bá đạo, ngươi sợ hãi mình sẽ mất khống chế làm bị thương hắn, cho nên mới một mực khắc chế, đúng không? Lời nói này, tinh chuẩn địa đâm trúng Diệp Vũ tâm sự. Nàng đích xác có ý nghĩ này, với lại không chỉ một lần. Nàng xác thực lo lắng cho mình sẽ mất khống chế, làm bị thương hắn. Yên tâm. Sở Vi Vi ngồi dậy, mở ra hai tay, tư thái thản nhiên. Lần này có sư tỷ tại, ta đã là trận này bệnh chứng đầu nguồn, cũng là tốt nhất tố dẫn. Ta sẽ dùng ta suốt đời sở học dược lý tri thức, một tia không kém địa giám sát, dẫn đạo sư tôn trong cơ thể dược lực lưu chuyển, bảo đảm hắn vạn vô nhất thất. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại Diệp Vũ cùng Tô Lâm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, nói bổ sung, vậy liền cùng một chỗ, hai loại khác biệt linh lực kết hợp, không chỉ có thể hoàn mỹ giải quyết sư tôn nguy cơ, còn có thể mượn cỗ này khổng lồ dược lực, trợ hắn củng cố cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước. Đây chính là ba tháng cục diện a. Diệp Vũ trầm mặc. Nàng xem thấy trong ngực đã bắt đầu vô ý thức xé rách mình quần áo Tô Lâm, lại nhìn một chút đối diện một mặt chuyên nghiệp biểu lộ Sở Vi Vi. Cuối cùng, nàng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Nếu là sư tôn có nửa điểm tổn thương, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro." Thành giao. Chương 111, giải dược đang ở trước mắt chương 111, giải dược đang ở trước mắt thời khắc này Tô Lâm, cưỡng ép duy trì lý trí của mình. Duy nhất giải dược đang ở trước mắt. Hắn kiệt lực giơ cánh tay lên, năm ngón tay trên không trung phí công cầm nắm. Sư tôn hiện tại ánh mắt, thật là khiến người ta mê muội. Lại kéo dài thêm, sư tôn thần hồn liền bị cháy hỏng. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn không thua tại hóa thần trung kỳ lực lượng, từ Tô Lâm trong cơ thể bộc phát ra. Nàng chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, lại bị Tô Lâm trở tay chế trụ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tô Lâm một cái tay khác cũng như thiểm điện nô ra. Tô Lâm hai tay đột nhiên phát lực, một cỗ cự lực chuyển đến. Phanh! Đụng vào nhau. Gần bên hai bờ, hơi có vẻ thở hổn hển. Sở Vi Vi đôi mắt, đột nhiên cong trở thành nguyệt nha. Sư muội, làm sao còn biết bị sư tôn bắt lấy? Chẳng lẽ lại là cố ý? Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải cũng một dạng? Tiếng nói vừa ra, nhìn nhau cười một tiếng. Đỉnh đầu Lâm Diệp chỗ lỗ hổng bỏ ra một đạo ánh trăng lạnh lùng, bất thiên bất ỷ chiếu sáng trung ương đất chống khối kia to lớn phiến đá. Sau một khắc, Tô Lâm lần nữa phát lực, lạnh buốt phiến đá cùng nóng hổi ra thịt tiếp xúc. Tô Lâm thân ảnh cao lớn bao phủ xuống, đem ánh trăng triệt để ngăn cách, bỏ ra mạng lớn bóng ma. Diệp Vũ quay đầu, không có nửa phần e ngại. Xuống một khắc, Tô Lâm linh lực, vị này thống ngự vạn yêu nữ hoàng, thực chất bên trong chạy xuôi chính là thái cổ hùng thú huyết mạch. Trong tự điển của nàng, không có lùi bước, chỉ có chinh phục. Đến, nàng không còn bị động địa bị áp chế, lực lượng kia không dùng đến phản kháng, ngược lại hóa thành vô số mềm dẻo linh lực. Sư tôn hiện tại trạng thái, không phải tại cùng ngươi chiến đấu. Ngươi không thể chống cự, muốn thuận hắn, dùng ngươi bản nguyên yêu khí, đi ôn dưỡng cái kia sắp bị thiêu hủy kinh mạch. Không cần đến ngươi dạy. Nàng bung ra đối với mình yêu lực tuyệt đối khống chế. Tinh thuần yêu lực bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Tô Lâm trong cơ thể. Toàn bộ dây leo lồng giam bên trong, năng lượng lưu chuyển đạt đến một cái huyền diệu cân bằng. Tô Lâm cái kia hai mắt đỏ ngầu, rút đi vẻ điên cuồng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu ở phiến đá bên trên. Tô Lâm lúc này mới tỉnh lại. Hắn không có cảm nhận được mảy may mỏi mệt. Linh lực trong cơ thể cùng hắn thần thức làm lớn ra mấy lần. Vẹn vẹn một đêm, tu vi của hắn liền lần nữa vượt qua một bậc thang. Không chỉ có như thế, nhục thể của hắn cũng phát sinh chất thủy biến. Dưới da, cơ bắp cùng xương cốt tựa hồ đều trải qua là ưu huyết mạch tẩy lễ, cứng cỏi vô cùng. Hắn thậm chí sinh ra một loại tự tin mãnh liệt, nếu là giờ phút này lại đối mặt cái kia diện sát hóa thần thiên kiếp, hắn chỉ bằng vào bộ thân thể này, liền có thể ngăn kháng. Đêm qua phát sinh hết thảy, lúc này mới tràn vào trong đầu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tầm mắt điên đảo, một chương mang theo thỏa mãn ý cười tuyệt mỹ khuôn mặt chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Sở Vi Vi cặp kia lần nữa biến thành ái tâm hình dạng trong mắt màu tím bốn mắt nhìn nhau. Một loại dự cảm không ổn dâng lên, hắn cảm giác được thân thể của mình bị thứ gì trói buộc. Ấy nha, xem ra sư tôn khôi phục được rất tốt. Nhanh như vậy liền lại mạnh mẽ tức giận, Vi Vi dược hiệu coi như không tệ. Diệp Vũ lười biếng mở miệng, "Tốt, đã khôi phục, vậy kế tiếp cũng không cần quá ôn nhu." Tô Lâm cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên, bản năng liền muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng mà, quấn quanh ở trên người hắn đầu kia cái đuôi nắm chặt. "Ân, hôm qua sư tôn thế nhưng là rất chủ động." Sở Vi Vi ngữ khí vô tội lại mờ. Nội dung tiếp không lên cùng số lượng từ thiếu đi là bởi vì qua không được thẩm. Chương 112, cứu mạng. Đồ đệ yêu quá nặng nghề. Giải chương, chương 112, cứu mạng. Đồ đệ yêu quá nặng nghề. Giải chương, Sở Vi Vi trong tay chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một ngân châm, tại đầu ngón tay linh hoạt chuyển động, cây kim dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Tô Lâm trông thấy cây ngân châm kia, trong lòng lập tức hô to không ổn. Hôm nay nếu là lưu tại cái này, sợ là mình đến nằm tại chỗ này. Hắn thoáng nhìn đỉnh đầu cửa ra duy nhất, đã không còn mảy may do dự. Hắn đem tất cả có thể điều động toàn bộ linh lực trong nháy mắt buộc phát ra. Cố lực lượng này mạnh, lại ngạnh sinh sinh đem Diệp Vũ cái kia cứng cỏi cái đuôi chống ra một tia khe hở. Tô Lâm bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, thân thể hóa thành một vệt kim quang, như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia duy nhất sinh lộ. Vừa tăng cao tu vi liền muốn thử một chút thực lực sao? Đáng tiếc còn chưa đáng kể. Diệp Vũ nói ra. Đừng nói hiện tại chỉ có hóa thần kỳ, cho dù là tăng lên tới luyện hư kỳ, cách chúng ta còn kém một mạng lớn đâu. Sở Vi Vi nói bổ sung. Đối mặt hắn thoát đi, Diệp Vũ cùng Sở Vi Vi trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nhìn nhau cười một tiếng. Hai người gần như đồng thời đưa tay. Một đạo màu xanh sẫm yêu lực cùng một đạo màu xanh nhạt linh khí, như hai đầu có được sinh mệnh xiển xích, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên Tô Lâm tứ chi, đem hắn chạy trốn thân hình dừng lại ở giữa không trung. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng đồng thời hướng về sau kéo một cái. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người lần nữa bị từ không trung lôi xuống, một lần nữa ngã lại cái kia phiến lạnh buốt lại nóng hổi phiến đá phía trên. Diệp Vũ đưa tay, cái kia duy nhất đường hầm chạy trốn bị dây leo chậm rãi hợp ở, hắn nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cùng Sở Vi Vi ngọt ngào tiếng nói: "Sư tôn, trò chơi kết thúc, nên uống thuốc a." Ngay sau đó, Diệp Vũ cái kia mang theo một tia khàn khàn, tràn ngập chiếm hữu ý vị thanh âm cũng vang lên bắt đầu. "Lần này, nên đổi ta tới trước." Nhiều ngày sau, Tô Lâm tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như bị mở ra gây dựng lại một lần, bụng rùn bất lực, nhưng trong kinh mạch lao nhanh linh lực lại trước nay chưa có tràn đầy. Hắn giật giật ngón tay, phát hiện mình đang nằm tại khối kia to lớn phiến đá bên trên. Trên thân che kín một kiện Diệp Vũ ngoại bảo, chóp mũi còn có thể nghe đến phía trên lưu lại thuộc về yêu hoàng đặc biệt khí tức. Cách đó không xa, đống lửa đôm đốt rung động. Diệp Vũ cùng Sở Vi Vi chính khoanh chân ngồi tại đống lửa hai bên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút cổ quái. Nói lên đến, đã rất lâu chưa ăn qua đồ vật. Sở Vi Vi nói ra, làm hợp thể kỳ cường giả, nàng đã sớm không cần ăn, mà trước mắt đồ ăn vẫn là để nàng chuẩn đi nước bọn. Diệp Vũ trong tay cầm một chuỗi kim hoàng chảy mỡ không biết tên thịt thú vật, hương khí bốn phía, đây là cho sư tôn, ngươi muốn ăn, mình ra ngoài bắt. Cái kia thịt thú vật bị nướng đến vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong nhưng như cũ tươi non, nồng đậm mùi thịt hòa với linh khí, không ngừng kích thích người bị giác. Sư tôn tỉnh. Sở Vi Vi trước hết nhất chú ý tới hắn động tĩnh, lập tức đứng người lên, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, bước nhanh hướng hắn đi tới. Diệp Vũ cũng bước xuống trong tay thịt nướng, theo sát phía sau. Sư tôn, cảm giác thế nào? Thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái? Sở Vi Vi lo lắng mà hỏi thăm, vươn tay sẽ vì Tô Lâm bắt mạch. Tô Lâm vô ý thức rút về phía sau co lại. Ta không sao. Hắn vội ho một tiếng, ý đồ duy trì sư tôn uy nghiêm, tu vi vững chắc, trạng thái rất tốt. Vậy thì thật là tốt. Diệp Vũ gạt mở Sở Vi Vi, đem này chuỗi nướng đến kim hoàng thị thú vật đưa tới Tô Lâm bên miệng. Sư tôn nói bụng không, đây là ta đặc biệt đi bắt xích diễm lân châu, đại bổ. Nồng đậm mùi thịt sông vào mũi, Tô Lâm trong bụng sát thực truyền đến đột nhiên trống rông cảm giác. Hắn đang muốn há miệng, Sở Vi Vi thanh âm lại sâu kín băng lên. Sư tôn vừa mới củng cố tu vi, thân thể đang đứng ở tinh khiết nhất trạng thái, không nên dùng ăn loại này hỏa khí quá nặng đồ ăn. Nàng không biết từ chỗ nào xuất ra một cái bạch ngọc tiểu hoàn, trong chén được lấy nửa bát thanh tịnh thấy đáy canh canh, tản ra thanh nhã mùi thuốc. Đây là Vi Vi dùng thần lộ cùng trên trăm loại ấm tính linh cỏ chế biến bách thảo ngọc lộ canh, thích hợp nhất tẩm bổ sư tôn hiện tại thân thể. Diệp Vũ lông mày dựng lên, ngươi vật kia nước dùng quả nước, có làm được cái gì? Sư tôn đại chiến qua đi, cần chính là bổ sung khí huyết. Sở Vi Vi mỉm cười nói, tứ sư muội không hiểu dược lý, ta không trách ngươi. Xích diễm lân châu năng lượng quá cuồng bạo, sư tôn ăn, cố nhiên có thể bổ sung linh lực, nhưng cũng sẽ ở trong cơ thể lưu lại hoạt động. Đến lúc đó, còn không phải muốn ta đến vi sư tôn thanh lý. Tô Lâm nhìn trước mắt một phần thịt nướng, một bát nước dùng, hai cái đồ đệ lại bắt đầu dương cung bạc kiếm, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Đều lấy ra. Hắn tay trái tiếp nhận thịt nướng, tay phải tiếp nhận bát ngọc. Vi sư đều ăn. Gặp Tô Lâm không có thiên vị bất kỳ một phương, hai người lúc này mới tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng ánh mắt ý nguyên chăm chú tập trung vào Tô Lâm, phảng phất tại xem ai lễ vật càng được hoan nên. Tô Lâm đầu tiên là cắn một miệng lớn thịt nướng. Xích diễm lân châu chất thịt căng đầy đánh răng, ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, hóa thành dòng nước gấm tràn vào trong cơ thể, đúng là vật đại bổ. Hắn lại uống một ngụm ngọc lộ canh. Trong veo canh canh vào miệng tan đi, một cỗ ôn nhuận bình hòa dược lực trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, đem cái kia cỗ cường bạo hỏa khí hoàn mỹ trung hòa, hóa thành càng dễ tại hấp thu tinh thuần năng lượng. Một cái bá đạo, một cái ôn hòa. Phối hợp bắt đầu, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Ân, cũng không tệ. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đưa cho công chính đánh giá. Cái này đánh giá để hai cái đồ đệ đều lộ ra hài lòng thân sắc. Nhưng sau một khắc, vấn đề mới xuất hiện. Tô Lâm vừa mới chuẩn bị lại cắn một cái thịt, Diệp Vũ chợt vươn tay, đem thịt nướng từ trong tay hắn cầm tới. Sư tôn, cái này quá lớn, ta giúp ngươi xé mở. Nàng nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài phát lực, thoải mái mà từ phía trên kéo xuống một đầu chất thịt nhất tươi non sương sườn, lần nữa đưa tới Tô Lâm bên miệng. Tô Lâm đang muốn há miệng, một bên khác, Sở Vi Vi cũng bưng bát ngọc bu lại, dùng một thanh bạch ngọc muỗng nhỏ múc một muôi canh canh, đưa tới hắn một bên khác bờ môi. Sư tôn, ăn xong thịt muốn uống cầu thang, dạng này mới sẽ không ngắn a. Tô Lâm cứng đờ. Bên trái là Diệp Vũ đưa tới thịt nướng, bên phải là Sở Vi Vi đưa tới canh canh. Hắn hiện tại vô luận ăn trước một bên nào, đều sẽ đắc tội một bên khác. Hắn nhìn xem hai cái đồ đệ cái kia hiền lành ánh mắt, cảm giác mình không giống như là đang dùng cơm, giống như là đang tiến hành một trận sinh tử lựa chọn. Ta tự mình tới. Tô Lâm ý đồ cầm lại quyền chủ động, đưa tay muốn đi tiếp trong tay các nàng đồ ăn. Không được. Hai người trăm miệng một lời cự tuyệt. Diệp Vũ lý do là, ngươi vừa tỉnh, không còn khí lực. Sở Vi Vi lý do là, bệnh nhân liền nên có bệnh nhân dáng vẻ, muốn nghe bác sĩ lời nói. Nói xong, hai người lại nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được không hề nhượng bộ chút nào ý chí. Thế là, Tô Lâm bị kẹp ở giữa, bên trái bị cho ăn một ngụm thịt, bên phải lại bị cho ăn một ngụm canh. Hắn chỉ cần há mồm cùng nhấm ướt, cái gì khác đều không cần làm. Một bữa cơm, ăn đến Tô Lâm tâm lực lao lực quá độ. Rốt cục, đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ. Tô Lâm thở phào một cái, coi là tra tấn cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, Sở Vi Vi bỗng nhiên xuất ra một khối trắng loáng khăn lụa, ôn nhu nói, sư tôn, bên miệng có dầu, vi vi giúp ngài lau lau. Cùng lúc đó, Diệp U cũng lấy ra một khối màu xanh sẫm khăn tay, ngữ khí cường ngạnh, dùng ta. Tô Lâm nhìn xem lần nữa đưa tới mình gương mặt hai bên khăn tay, nhắm mắt lại. Hắn mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn mình bảy đồ đệ Mộ Thanh Tuyết có thể cho mình đông thành khối băng, để hắn có thể tỉnh táo một chút. Hắn một tay túm lấy một cái khăn tay, một cái tay khác túm lấy một cái khắc khối, sau đó tại mình ngoài miệng lung tung lau hai lần, động tác được sừng tụng thô lỗ. Tốt, đều lau sạch sẽ. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp các nàng. Sư tôn, ngày trước dùng chính là ta khăn lụa. Sở Vi Vi con mắt lóe sáng tinh tinh, giọng nói mang vẻ một tia thắng lợi vui sướng. Nói vậy, rõ ràng là khăn tay của ta trước đụng phải sư tôn bờ môi. Diệp Vũ lập tức phản bác, một bước cũng không nhường. Ta nhìn rất rõ ràng, là trước xoa bên trái, rõ ràng là bên phải. Tô Lâm đem hai khối khăn tay hướng trên mặt đất ném một cái, đứng dậy. Tất cả im miệng cho ta. Hắn nhấn mạnh, vi sư hiện tại muốn đi tắm rửa. Tô Lâm hướng phía trong động chỗ sâu đi đến, hắn vừa mới dùng thần thức dò, tại hang động đi đến một điểm, tựa hồ có một chỗ suối nước nóng. Tắm rửa cái từ này, như là một cái chốt mở, trong nháy mắt để hai cái kiếm bạc nỗ trương nữ nhân tìm được mới cạnh tranh phương hướng. Tô Lâm bước nhanh đi đến hang động chỗ sâu, quả nhiên phát hiện một chỗ thiên nhiên suối nước nóng, hơi nước bốc hơi, ao nước thanh tịnh, chung quanh trên vách đá còn sinh trưởng lấy một chút tản ra ánh sáng nhạt cỏ xỉ rêu, hoàn cảnh thanh nhũ lịch sự tao nhã. Không sai. Tô Lâm trong lòng vừa sinh ra một điểm hài lòng, nơi này vẫn được. Không được. Sở Vi Vi thanh âm theo sát phía sau, mang theo một tia thầy thuốc bắt bẻ. Nơi đây nước suối khoáng vật quá nhiều, linh khí hỗn tạp, sư tôn kim thân ngọc quý, dùng này nước tắm rửa, tạp chất sẽ xâm nhập thân thể, có hại vô ích. Vi sư thân thể lúc nào có như vậy dễ hỏng? Lấy hắn hiện tại thân thể, đừng nói khoáng vật suối nước nóng, liền là tại nhàm tương bên trong ngâm trong bồn tắm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, Sở Vi Vi căn bản vốn không để ý tới hắn kháng nghị, chỉ là nghiêm túc nhìn xem hắn. Sư tôn hiện tại thân thể, thế nhưng là Vi Vi cùng tứ sư muội cùng một chỗ tỉ mỉ điều trị qua tác phẩm nghệ thuật, không thể có nửa điểm tì vết. Tô Lâm, tác phẩm nghệ thuật là cái quỷ gì? Hắn còn chưa kịp phản đối, Sở Vi Vi đã hành động bắt đầu. Bàn tay nàng lật một cái, mấy chục loại hình thái khác nhau, quang hoa lưu chuyển linh thảo liền bị nàng đầu nhập trong ô tuyển. Những linh thảo kia vào nước tức hóa, cả ao thanh tuyển trong nháy mắt biến thành trong suốt màu phỉ thúy, một cỗ thanh nhã mùi thuốc thay thế nguyên bản thổ một vị. Hiện tại, cái này mới là có thể xứng với sư tôn bách thảo linh dịch. Phù phù. Một tiếng vang trầm đánh gãy nàng đắc ý Diệp Vũ mặt không thay đổi đem một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân xích hồng, tinh thạch ném vào trong hồ. Cái kia tinh thạch vừa vào nước, chẳng những không có dập tắt, ngược lại ầm một tiếng, đem chúng quanh màu phỉ thúy dược dịch tăng lên mấy cái nhiệt độ. Dược tính quá âm nhu, thêm điểm hòa hợp, cân bằng âm dương. Đỏ tươi ánh lửa trong nháy mắt tại màu phỉ thúy dược dịch bên trong tản ra, hình thành từng mảnh quỷ dị hồng vân. Sở Vi Vi thái dương nhảy lên. Đó là vạn năm lửa thủy, chí dương chí cương chi vật. Cứ như vậy trực tiếp ném vào. Nàng thật vất vả điều phối ra ôn nhuận dược tính, trong nháy mắt liền bị phá hư đến không còn một mảnh. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa lấy ra một bình tản ra thánh khiết quang huy bột màu trắng, đều đổ vào trong ao. Xì xì xì. Ao nước sôi trào đến càng thêm kịch liệt, sinh hồng ánh lửa cùng phỉ thúy màu xanh biết tại bạch quang cưỡng ép trung hòa hạ bắt đầu quỷ dị dung hợp, cuối cùng, cả ao nước biến thành một loại khó mà hình dung, bước lên bọt khí chất lỏng sành sệ. Tô Lâm nhìn xem cái kia một ao phảng phất có thể đem thần tiên đều hòa tan nước canh, trên trán nổi lên gân xanh, tiến lặng xoay người, chuẩn bị rời đi. Hắn cảm thấy mình tôn nghiêm cùng sinh mệnh an toàn đang tại nhận nghiêm trọng khiêu chiến. Sư tôn, ngài muốn đi đâu nha? Sở Vi Vi thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo một tia vô tội hoang mang. Tô Lâm bước chân không ngừng, vi sư đột nhiên cảm thấy thân thể rất sạch sẽ, không cần tắm rửa. Như vậy sao được chứ? Sư tôn, cái này nước canh nhìn xem dò người, kỳ thật không có chuyện gì. Nó dung hợp bách thảo ôn nhuận, lửa thủy dương cương, còn có nguyện hoa tinh bột trung hòa, không tin ngài nhảy đi xuống thử một chút nha. Tô Lâm nhìn xem nàng cặp kia chân thành trong mắt màu tím, rốt cục nhịn không được, đưa tay tại trên trán nàng gõ một cái. Ta nhảy cái đầu của ngươi a. Ngươi chính là sư mắt mù sao? Ngươi xem một chút cái kia lộc cộc bước lên màu xanh lá bọt khí nước canh, nghe cái này lại hương vừa thối cổ quái hương vị, giống như là có thể tắm rửa dáng vẻ sao? Thế nhưng là, dược hiệu thật rất tốt mà. Sở Vi Vi bị khuất địa bưng bít lấy cái chán. Tốt cái gì tốt? Vi sư muốn tiếp tục như thế, không phải là bị bổ chết, liền là bị độc chết. Sẽ không. Diệp U chẳng biết lúc nào cũng đi tới, nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái kia ao kim sắc chất lỏng sền sệt, trong ánh mắt vậy mà mang theo vẻ mong đợi. Thứ này, năng lượng rất đủ, không sai. Tô Lâm tuyệt vọng. Một cái đi rồi, một cái khác cũng đi theo không bình thường. Giờ phút này hai người chính không tốt hoài nghi nhìn xem hắn. Ngoa tạo. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhìn, ngay cả tứ sư muội đều nói không sai đâu. Vi sư mặc kệ. Dù sao vi sư không thấy. Sở Vi Vi cùng Diệp U liếc nhau một cái. Sau một khắc, Diệp U đột nhiên đưa tay, từ bên cạnh trên cây như thiểm điện bổ xuống một cái đang tại ngó giáo giác không may con sóc. Chi chi chi. Con sóc tại trong tay nàng hoảng sợ giãy giụa. Tam sư tỷ, chứng minh một cái. Diệp U đem con sóc đưa tới. Được rồi. Sở Vi Vi tiếp nhận con sóc, bịch. Con sóc rơi vào trong ao, ngay cả cái bọt nước đều không tóe lên đến, trong nháy mắt liền bị chất lỏng sền sệt nuốt sống. Tô Lâm khỏe mắt run rẩy, các ngươi cứ như vậy muốn hạ độc chết vi sư sao? Nhưng mà, một giây sau, cái kia ao chất lỏng màu vàng trung ương, đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn, ngay sau đó, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một tiếng chỉ gặp cái kia nguyên bản nhỏ gầy con sóc, giờ phút này hình thể tăng vọt gấp 3 không ngừng, toàn thân lông tóc từng chiếc đứng đấy. hai cái chân trước thậm chí tăng vọt mấy lần. Nó rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng băng trầm, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm kia, đâu còn có nửa điểm con sóc đáng yêu, rõ ràng liền là một đầu phiên bản thu nhỏ hung thú. Xem đi, sư tôn. Sở Vi Vi phủi tay, một mặt quả là thế biểu lộ, kiêu ngạo mà nói ra, Vi Vi làm sao lại lừa gạt sư tôn đâu. Chương 113, mới ra hang hổ, lại vào động ma. Chương 113, mới ra hang hổ, lại vào động ma. Nàng chưa nói xong, nhưng này xong lần nữa biến thành ái tâm hình dạng trong mắt màu tím, đã đem đến tiếp sau chờ mong triển lộ không bỏ sót. Tô Lâm nhìn xem nàng, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt quả nhiên năng lượng rất đủ biểu lộ Diệp U, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Ai đều tốt, đến người bình thường mau cứu mình a. Hai người đồ đệ này tụ cùng một chỗ, quả thực là gấp đôi khoái hoạt, cùng gấp đôi trả tấn. Hai người một trái một phải, chậm rãi hướng Tô Lâm bọc đánh mà đến, trên mặt đều treo không có hảo ý tiêu dung. Tô Lâm cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình là một cái bị cự thú để mắt tới đáng thương con mồi. Đừng tới đây. Hắn quát chói tai một tiếng, hóa thần hậu kỳ khí thế toàn diện bộc phát, ý đồ đem hai người đẩy lui. Nhưng mà, đối mặt hai cái hợp thể kỳ cường giả đỉnh cao, hắn chút tu vi ấy nhấc lên linh lực ba động, căn bản là không có cách dùng chuyển các nàng mảy may. Sư tôn tức giận bộ dạng, cũng tốt có mị lực. Ngay tại Tô Lâm chuẩn bị từ bỏ chống lại, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán lúc, một cỗ nồng đậm màu đỏ sẫm sương mù từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem trọn cái suối nước nóng hang động bao phủ. Cái này sương mù xuất hiện trong nháy mắt, Diệp U cùng Sở Vi Vi sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau quát, người nào? Nhưng sương mù khuyết tán tốc độ viễn siêu tưởng tượng của các nàng, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ cao minh không gian pháp tắc, không chỉ có ngăn cách ánh mắt, càng nhiễu loạn thần thức. Sương mù tinh chuẩn địa lách qua các nàng, chỉ đem trung ương nhất Tô Lâm hoàn toàn bao khỏa. Không tốt. Diệp U phản ứng cực nhanh, cái đuôi hóa thành một đạo màu xanh sẫm điện quang, ý đồ đem Tô Lâm cuốn về. Sở Vi Vi cũng đồng thời xuất thủ, màu xanh nhạt linh lực hóa thành vô số sợi tơ, bệnh thành lưới, muốn đem vùng không gian kia phong tỏa. Nhưng mà, công kích của các nàng đều rơi vào khoảng không. Cái kia phiến màu đỏ sẫm sương mù phảng phất không tồn tại ở cái không gian này, tất cả công kích đều trực tiếp xuyên thấu quá khứ. Trong sương mù, Tô Lâm chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một cỗ không cách nào kháng cự truyền tống chi lực đem hắn bao phủ. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, kéo dài, cuối cùng hóa thành một mảnh thuần túy ám hồng. Làm sương mù tan đi, Diệp U cùng Sở Vi Vi trước mặt chỉ còn lại giống tuyết phiến đá, Tô Lâm khí tức đã biến mất vô tung vô ảnh. Tô Lâm ý thức khôi phục lúc, đầu tiên cảm giác được chính là dưới thân cực hạn mềm mại. Giờ phút này hắn đang tại quen thuộc vân cầm phía trên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt còn mang theo vài phần mơ hồ. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một đoạn bị màu đỏ sẫm hàng dệt bao bọc bắp chân. Cái kia hàng dệt chất liệu đặc thù, dán chặt lấy da thịt, đem chân duyên dáng đường còn câu lạc đắc vô cùng nhuyễn. Hắn ánh mắt thuận cái chân kia hướng lên di động, thấy được một thân hoàn toàn mới màu đỏ sẫm phục sức. Quần áo kiểu dáng lớn mật, vừa đúng địa triển lộ lấy chủ nhân kinh tâm động phách đường cong. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia tuyệt mỹ trên mặt. Lạc Tịch Mi, nàng an vị tại Vân Cẩm bên giường, một tay bám lấy cái cằm, chỉ có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, mang theo vẻ đắc ý cười. Tô Lâm trong lòng trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ phút này Lạc Tịch Mi trên người tán phát ra khí tức, so một lần cuối cùng gặp nhau cao không chỉ một cấp độ. Hợp thể hậu kỳ đại viên mãn. Những này đồ đệ đều là yêu nghiệt. Mình lúc này mới đến hóa thần hậu kỳ, lúc này mới nhiều tháng không thấy, Lạc Tịch Mi đã đột phá hợp thể hậu kỳ. Cảnh giới tăng lên, để nàng nguyên bản liền yêu mị tận xương khí chất tăng thêm mấy phần thâm bất khả trắc mị lực. Sư tôn, ngươi tỉnh rồi. Lạc Tịch Mi mở miệng. Tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ không có đối ngươi làm cái gì a? Lạc Tịch Mi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Quá tốt rồi, rốt cục được cứu. Tô Lâm hai tay chăm chú điện, vòng lấy Lạc Tịch Mi eo, gương mặt thật sâu chôn ở nàng mềm mại nơi bụng. Bất thình lình ôm ấp yêu thương, để Lạc Tịch Mi cả người đều cứng đờ. Cái này nhiều tháng không gặp, sư tôn làm sao biến thành dạng này? Bất quá nàng đầy trong đầu ghen tuông, đều tại thời khắc này bị đâm đến tan thành mây khói. Thắng, ta thắng. Tại sư tôn trong lòng, ta mới là có thể nhất cho hắn cảm giác an toàn người kia. Các nàng đều chỉ sẽ hù dọa sư tôn. Chỉ có ta Lạc Tịch Mi mới là sư tôn cuối cùng cảng. Sư tôn không sợ. Lạc Tịch Mi trên mặt là trước nay chưa có ôn nhu cùng chịu mến. Nàng trở tay đem Tô Lâm ôm càng chặt, một cái tay êm ái vuốt ve phía sau lưng của hắn, một cái tay khác thì đặt tại trên gáy của hắn, đem hắn càng sâu điệu theo nhập trong lực của mình. Không sao, Tịch Mi ở chỗ này, ai cũng không thể khi dễ ngươi nữa. Nói lên đến, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Còn có ngươi tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Lạc Tịch Mi đem sự tình thuyết minh sơ qua dưới. Mộ Thanh Tuyết cùng Cố Thu Nguyệt còn đang bế quan. Mình sau khi đột phá, hỏi thăm một cái tầm sư minh mà thám, liền biết Tô Lâm đại khái tung tích, cái này lập tức liền chạy tới. Lạc Tịch Mi tiêu dung tại Tô Lâm không thấy được góc độ, trở nên ý vị thâm trường. Sư tôn chịu khổ, Tịch Mi cái này mang ngươi về nhà của chúng ta. Trong miệng nàng nhà, chính là bừng ngoại, thống ngự ngàn vạn ma tu chí cao địa đường, vạn ma điện. Tâm niệm vừa động, dưới thân lưu hà vân cẩm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, trong nháy mắt xé rách không gian, biến mất ở chân trời. Lưu hà vân cẩm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngoài cửa sổ núi non sông ngòi đều hóa thành mơ hồ sắc khối. Tô Lâm tựa ở Lạc Tịch Mi trong ngực, trên đường đi mỏi mệt sông lên đầu, lại ngủ say sưa tới. Không biết qua bao lâu, làm Tô Lâm lần nữa mở mắt ra lúc, là bị một cỗ hành vi đến làm cho người hít thở không thông khí tức sợ kinh tỉnh. Hắn ngồi dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp Lưu Hà Vân Cẩm chính lơ lửng tại một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch trên không, mà tại cái kia đỉnh núi chính là một tòa cự hình cung điện. Điện thân từ đen kịt cự thạch cấu thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại lộ ra một cỗ thôn vệ tia sáng thâm trầm. Cung điện chỗ cao nhất cũng là một viên to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động ám tử sắc thủy tinh. Cái kia thủy tinh tản ra chẳng lành ánh sáng, đem trọn phiến thiên không đều nhiễm lên một tầng quỷ dị màu tím. Sư tôn, chúng ta đến. Lạc Tịch Mi thanh âm đem Tô Lâm Thu suy nghĩ lại. Lưu Hà Vân cẩm chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở một đầu rộng lớn đến đủ để cho quân đội vạn người song hành to lớn cầu thang trước. Lạc Tịch Mi mang theo Tô Lâm đi xuống Vân Cẩm trong nháy mắt, hai hàng sớm đã chờ ở đây, người mặc thống nhất màu đen áo giáp ma tu, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Cung nên ma tôn đại nhân về điện. Lạc Tịch Mi không có nhìn những người này, mà là mở miệng nói, đều lui ra đi, gần đây, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Tuân mệnh. Chúng ma tu ứng thanh, sau đó giống như thủy triều lặng yên không một tiếng động tối lui, không có phát ra nửa điểm dư thừa tiếng vang, đủ thấy hắn kỷ luật chi sông nghiêm. Cái này khiến Tô Lâm chấn động trong lòng, cái này vạn ma điện tại Lạc Tịch Mi quản lý dưới, vậy mà như thế ngay ngắn trật tự, kỷ luật nghiêm minh. Tại trong ấn tượng của hắn, ma đạo từ trước đến nay là hỗn loạn, cường giả vi tôn, không có chút nào trật tự có thể nói. Nhưng trước mắt vạn ma điện lại cho thấy một loại gần như thiết huyết xâm nghiêm kỷ luật, đúng là đem hỗn loạn ma đạo vận trở thành một cô dây thừng. Lạc Tịch Mi tựa hồ đã nhận ra tâm tình của hắn biến hóa, khỏe miệng vi vi dương lên, nắm tay của hắn chậm rãi hướng cái kia cửa lớn đi đến. Chương 114, đưa tới cửa giải ép đồ chơi. Chương 114, đưa tới cửa giải ép đồ chơi. Vân Mộc Trạch, phòng tắm bên cạnh, màu đỏ sậm không gian sương mù triệt để tiêu tán, chỉ để lại hai tấm âm trầm tuyệt mỹ khuôn mặt. Tô Lâm biến mất. Tại các nàng dưới mí mắt, bị người dùng một loại gần như huyễn kỹ phương thức trực tiếp từ trong tay các nàng cướp đi. Diệp U nhắm mắt lại, cẩn thận trở về chỗ cái kia cố lóe lên một cái rồi biến mất khí tức. Mặc dù khí tức kia trải qua ngụy trang, nàng luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Là nàng. Diệp U trong đầu trong nháy mắt hiện lên Lạc Tịch Mi tấm kia yêu mị tận xương mặt. Cố Thu Nguyệt thực lực tuyệt không có khả năng tại các nàng hai mắt dưới ra cướp đi sự tồn, Mộ Thanh Tuyết công pháp cùng tình huống trước mắt cũng không xứng đôi. Trong thiên hạ, có năng lực, cũng có động cơ làm như thế sư tỷ muội, chỉ có nàng. Thế nhưng, lại không đúng. Lần trước nhìn thấy Lạc Tịch Mi lúc, tu vi của nàng mặc dù cường hành, nhưng đối không gian pháp tắc lý giải tuyệt không có đạt tới như thế mức lô hỏa thuần thành, càng không khả năng tại mình cùng Tam sư tỷ liên thủ áp chế xuống, dễ dàng như vậy đem sư tôn mang đi. Cố lực lượng này, so với nàng trong ấn tượng Lạc Tịch Mi, mạnh không chỉ một cấp độ. Vừa mới bị kia, là sư tỷ của chúng ta muội sao? Sở Vi Vi thanh âm u chuyển đến, trên mặt nàng ngọt ngào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không xác định. Diệp U mở mắt ra, khí tức kia tựa hồ trải qua ngụy trang. Vừa nghĩ tới sư tôn giờ phút này chính rơi vào một cái không rõ thân phận trong tay cường giả, có thể sẽ tao nộ các loại không biết đối đãi, ghen tị hỏa diễm liền trong lòng nàng điên cuồng tiêu đốt. Nàng hiện tại cần phát tiết, cần một cái có thể làm cho nàng thỏa thích phá hư mục tiêu. Mà liền tại giờ phút này, phương xa chân trời, một mảnh to lớn bóng ma che khuất bầu trời mà đến. Đó là cự hình phi thuyền, thân thuyền phía trên. Thiên Khôi hai chữ đại kỳ đón gió phấp phới, tản ra nồng đậm hắc khí cùng oán niệm. Phi thuyền bong thuyền, đứng đây lấy ngàn mà tính áo bào đen tu sĩ, bọn hắn khí tức thống nhất, thần sắc chết lặng, phảng phất từng cố không có tình cảm khôi lỗi. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, một người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt tái nhợt nam tử trung niên đứng thẳng. Hắn ánh mắt âm trầm, quanh thân tản ra hợp thể hậu kỳ uy áp mạnh mẽ, chính là Thiên Khôi giáo giáo chủ, Hồ Tiên. Tại bên người của hắn, một vị trưởng lão tay nâng lấy một chiếc sớm đã dập tắt hồn đăng, âm thanh run rẩy nói: "Giáo chủ, Dạ Ngữ đại trưởng lão cùng Xương Đồng trưởng lão hồn đăng, liền là ở chỗ này dập tắt." Hồn Tiên ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia phiến tĩnh mịch đầm lầy, cảm thụ được trong không khí lưu lại cuối cùng khí tức, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Là thuốc kia tiên sở vi vi làm. Nghĩ không ra, cái này dược tiên thực lực vậy mà như thế mạnh, hai vị hợp thể kỳ trưởng lão đều bị nàng đánh bại. Giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh trưởng lão hỏi. Làm sao bây giờ? Hồn Tiên phát ra cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạo mạn cùng sát ý, bản tọa tự mình dẫn toàn tông tinh anh mà đến, coi như đối phương là hợp thể đỉnh phong, hôm nay cũng nhất định phải trả giá đắt. Ta Thiên Khôi giáo uy chấn nam vực mấy trăm năm, chưa bao giờ có to lớn như vậy tổn thất. Dạ Ngữ cùng Xương Đồng là ta giáo chủ cột, cứ như vậy chết tại mảnh này đất cằn sỏi đá. Truyền mệnh lệnh của ta. Hồn Tiên thanh âm đột nhiên cất cao, khởi động Vạn Hồn Viện sát trận, đem mảnh này đầm lầy triệt để phong tỏa. Ta muốn để hung thủ mọc cánh khó thoát. Bản tọa muốn tự tay đưa nàng thần hồn rút ra, luyện thành ta giáo khối lỗi, vinh thế không được siêu sinh. Tuân mệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cự hình phi thuyền trên mấy ngàn tên thiên khôi giáo tu sĩ đồng thời kết ấn. Tương đạo hắc khí từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, trên không trung hội tụ thành một trường che khuất bầu trời tấm vong lớn màu đen, chậm rãi hướng về phía dưới Vân Mộng Trạch bao phủ mà đến. Cái này Vạn Hồn Viện sát trận một khi thành hình, trận pháp chỗ đóng chỗ, toàn bộ sinh linh thần hồn đều đem bị cưỡng ép bóc ra, nhục thân thì sẽ bị toàn khí ăn mòn, cuối cùng hóa thành thiên khôi giáo đê đẳng nhất khôi lỗi. Đây là bọn hắn dựa vào thành danh ác độc trận pháp, cũng là bọn hắn lòng tin nơi phát ra. Phương xa, Diệp U cùng Sở Vi Vi thân ảnh đã lơ lửng giữa không trung. Tứ sư mọi người nhìn, Sở Vi Vi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, xa xa chỉ hướng bầu trời cái kia chiếc to lớn phi thuyền, phát tiết dùng giải ép đồ chơi, cái này chẳng phải mình tới cửa. Hai người không còn nói nhảm, hướng phía phi thuyền bay về phía hóa thành hai đạo ánh sáng bay đi. Phi thuyền trên, Hồn Thiên trước tiên liền chú ý đến hai đạo thân ảnh kia. Giáo chủ, chính là các nàng. Bên cạnh trưởng lão kinh hô một tiếng, từ hai người kia trên thân, hắn cảm thụ kinh khủng uy áp. A, Hồn Thiên hai mắt nhắm lại. Hai cái, đều là hợp thể kỳ, còn có một cái tựa hồ đã đến đỉnh phong. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất tiếng cười to bắt đầu. Tốt. Rất tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Bản tọa còn đang suy nghĩ là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Giáo chủ, không thể chủ quan. Một vị trưởng lão vội vàng khuyên nhủ, Dạ Ngữ đại trưởng lão bọn hắn. Y miệng. Hồn Tiên không kiên nhẫn đánh gây hắn, lòng tự tin bởi vì cảnh tượng trước mắt mà cực độ bành trướng. Ngươi biết cái gì? Trước khác nay khác. Dạ Ngữ bọn hắn là khinh địch liều lĩnh, mới gặp độc thủ. Mà bây giờ, bản tọa tự mình dẫn ta giáo 3000 tinh anh ở đây, vạn hồn tuyệt sát trận đã khởi động, các nàng mọc cánh khó thoát. Hai cái hợp thể kỳ khôi lỗi a. Nhất là cái kia Đỉnh Phong, nếu là có thể đưa nàng luyện thành bản tọa bản mệnh chủ khôi, ta Thiên Khôi giáo thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Dạ Ngữ cái chết của bọn hắn, đáng giá. Hồn Thiên tiếng nói chưa lạc, hai đạo thân ảnh kia liền đã tới phụ cận. Thứ sư muội, ngươi nghe thấy được sao? Sở Vi Vi thanh âm êm dịu, hắn nói, muốn đem chúng ta luyện thành khôi lỗi đâu? Nghe thấy được. Diệp Vũ hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra tiếng vang lanh lảnh, vừa bạn, ta đầy mình lửa, không có địa phương phát tiết. Vậy liền bắt đầu đi. Hai người tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bầu trời tấm kia từ mấy ngàn tên tu sĩ hoán khí hội tụ mà thành tấm vong lớn màu đen, đã đè xuống đầu. Hồn Thiên trên mặt tươi cười, hắn tựa hồ đã thấy được hai nữ nhân kia tại trong trận pháp thần hồn bị bóc ra, thống khổ rã rủa bộ dáng. Nhưng mà, Sở Vi Vi chỉ là giơ tay lên. Màu xanh nhạt linh lực từ lòng bàn tay của nàng mà lên, hóa thành ức vạn cái mắt thường khó phân biệt điểm sáng, dung nhập tấm vong lớn màu đen bên trong. Tấm kia từ thuần túy hoán khí cùng hồn lực tạo thành tấm vong lớn màu đen, tại tiếp xúc đến những điểm sáng kia về sau, lại bắt đầu điên cuồng địa sinh sôi ra màu xanh biết sợi nấm chân quẩn. Sau đó, Sở Vi Vi búng tay một cái. Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền trên, trụ trì trận pháp mấy ngàn tên Thiên Khôi giáo tu sĩ sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm giác được mình cùng đại trận liên hệ đang bị một cỗ lực lượng quỷ dị cưỡng ép chặt đứt. Càng kinh khủng chính là, tấm kia đã biến thành màu xanh biết lưới lớn, vậy mà thay đổi phương hướng, đảo ngược chính bọn hắn bao phủ mà đến. Hồn Thiên cùng vị trưởng lão kia phát giác dị dạng, lập tức vận chuyển linh lực, hướng phía lưới lớn oanh mở một cái lỗ hổng, thoát đi mà ra. Bọn hắn quay người nhìn về phía sau, bị nấm mốc lưới lớn bao lại tu sĩ, sinh mệnh tinh hoa bị trong nháy mắt rút khô, biến thành từng cỗ thây khô. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, mấy ngàn tên tu sĩ tạo thành trận pháp, liền quê mùa như vậy bằng tăng dã, thậm chí phản phệ kỳ chủ. Hồn Thiên kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, không đợi hắn mở miệng, một đạo màu bạc sợi tơ không biết khi nào đã cuốn lên hắn. Sư tôn, là các ngươi cướp đi sao? Chương 115, nhục sư tôn người, thần hồn câu diệt. Chương 115, nhục sư tôn người, thần hồn câu diệt. Diệp Vũ thanh lãnh thanh âm vang lên. Sư tôn. Hồn Thiên sững sờ, hoàn toàn không có minh bạch đối phương đang nói cái gì. Trả lời ta. Diệp Vũ ngón tay khinh khẽ động, Hồn Thiên trên người tơ bạc đột nhiên nắm chặt, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra kêu đau một tiếng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hồn Thiên vừa kinh vừa sợ, ta giáo hai vị trưởng lão chết bởi các ngươi chi thủ, bản tọa đến đây báo thủ, sao là cướp người mà nói? Báo thủ? Không phải đâu. Các ngươi giết ta giáo trưởng lão, bản tọa huy động nhân lực mà đến, chẳng lẽ là đến Du Sơn ngoạn thủy sao? A, nguyên lai thật sự là đến báo thủ. Sở Vi Vi ở một bên nhẹ giọng phụ họa. Thật không có ý tứ, còn tưởng rằng có thể hỏi ra điểm liên quan tới sư tôn manh mối đâu. Hồn Thiên cảm thấy một loại nguồn gốc từ thần hồn hàn ý hắn đường đường thiên khôi giáo giáo chủ, hợp thể hậu kỳ cường giả đỉnh cao, giờ phút này càng như thế chật vật. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường cùng khuất nhục là, đối phương tựa hồ căn bản muốn không quan tâm hắn vì sao mà đến, chỉ là đang chất vấn một cái hắn hoàn toàn nghe không hiểu vấn đề. Mà bên cạnh hắn trưởng lao sớm đã dọa sợ, cứ thế tại nguyên chỗ, hoàn toàn không dám động đậy. Ta cuối cùng hỏi một lần. Diệp Vũ thanh âm lại lạnh mấy phần. Sư tôn của ta, có phải hay không các ngươi thiên khôi giáo mang đi? Quả thực là trò cười. Hồn Thiên cuối cùng từ cái kia cố uy áp bên trong tránh thoát ra một tia lý trí, cảm giác nhục nhã mang tới lửa giận triệt để bộc phát. Bản tọa căn bản vốn không biết ngươi đang nói cái gì cầu thí sư tôn. Thật sự cho rằng ta Hồn Thiên là dễ khi dễ phải không? Câu này nhục nhã Tô Lâm lời nói, đập vào trong lòng hai người nhất không cho đụng vào địa phương. Ngươi nói? Cái gì? Hồn Thiên bị cố khí thế kia trấn nhiếp, câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra miệng. Hắn nhìn thấy Diệp Vũ giơ tay lên. Phiên cơ tơ trong nháy mắt nắm chặt. Hồn Thiên hộ thể linh lực như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé rách. Phiên cơ tơ thật sâu khảm vào huyết nhục của hắn bên trong, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra một tiếng đè nén kêu rên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Diệp Vũ năm ngón tay khẽ nhúc nhích, cây kia chủ tuyến phía trên, trong nháy mắt phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn căn nhỏ hơn tơ bạc. Những cái kia sợi tơ như là có được sinh mệnh độc xạ, thuận chủ tuyến xiết ra vết thương, điên cuồng địa chui vào Hồn Thiên trong cơ thể. A a a. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia tơ bạc đang tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi. Bọn chúng quấn chặt lấy kinh mạch của hắn, xé rách hắn tạng khí, thậm chí chui vào hắn cốt thủy, đem hắn xương cốt từng tấc địa mài thành bụi phấn. Thân thể của hắn mặt ngoài nhìn không ra quá nhiều vết thương, nhưng nội bộ đã sớm bị quấy trở thành một cục thịt bùn. Xem ra, thứ sư muội thật rất sinh khí đâu. Bất quá, cứ như vậy để hắn chết, lợi cho hắn quá rồi. Nàng rỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc, con ngón đúng ra, giọt kia chất lỏng liền tinh chuẩn địa không có vào Hồn Thiên mi tâm. Cái này thuốc có thể kích phát trong thân thể nguyên thủy nhất tiềm lực sinh mệnh. Hồn Thiên cảm giác được một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực tràn vào trong cơ thể, hắn bị tơ bạc xoắn nát nội tạng, kinh mạch, xương cốt, lại bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng tái sinh. Nhưng mà, đây cũng không phải là chữa trị. Tân sinh huyết nhục vừa mới mọc ra, liền lại bị những cái kia chỗ nào cũng có tơ bạc lần nữa xoắn nát, vỡ vụn, tái sinh. Quá trình này vô hạn tuần hoàn, đem thống khổ phóng đại ngàn vạn lần. Thân hồn của hắn bị vững vàng khóa tại trong thức hải, bị ép thanh tỉnh địa thể nghiệm lấy bộ thân thể này bị lặp đi lặp lại phá hủy lại nặng tố địa ngục luân hồi. Ở dừng tay, hồn thiên ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Van cầu các ngươi, giết ta, giết ngươi. Diệp U năm ngón tay đột nhiên một nắm, tốt. Hồn thiên trong cơ thể tất cả cơ bản tại thời khắc này đồng thời hướng ra phía ngoài bộc phát. Bành, một tiếng vang trầm. Hồn thiên nhục thân, tính cả cái kia không ngừng tái sinh sinh mệnh lực, bị từ nội bộ triệt để xé thành huyết vụ đầy trời. Chỉ có nguyên thần của hắn tiểu nhân, bị một chương từ tơ bạc tạo thành tinh mịn lồng giam vây ở giữa không trung, hoảng sợ nhìn xem mình mất đi hết thảy. Chớ nóng đội để hắn tiêu tán. Sở Vi Vi chậm rãi tiến lên, trên đầu ngón tay vòng quanh một sợi linh khí. Nhục thân thống khổ cuối cùng cũng có cực hạn, nhưng thần hồn cảm giác, thế nhưng là vô cùng vô tận đây này. Nàng xem thấy hồn thiên cái kia run rẩy nguyên thần, trên mặt lộ ra thầy thuốc nghiên cứu dược liệu chuyên chú thần sắc. Đừng nóng đội, trước hết để cho ta nhìn ngươi ký ức. Màu xanh nhạt linh khí không nhìn Diệp Vũ tơ bạc lồng giam, êm ái đâm vào hồn thiên nguyên thần bên trong. A! Hồn thiên phát ra y mắng gào thét. Đây là một loại nguồn gốc từ tồn tại hạch tâm kịch liệt đau nhức, trí nhớ của hắn bị một cấu ngoại lực thô bạo địa lọc qua. Hắn thấy được mình sáng lập thiên khôi giáo lúc hăng hái, là đột phá bình cảnh mà hành hạ đến chết tu sĩ lãnh gốc. Mà giờ khắc này, những này cấu trúc hắn cả đời hình tượng đều tại Sở Vi Vi linh lực dưới bị cưỡng ép bầm mèo. Tông môn của mình bị thiên hỏa đốt cháy, khôi lỗi phản phệ kỳ chủ, đem hắn từng ngụm thôn phệ, mình đã thành bị người khác luyện chế khôi lỗi. Hắn một lần lại một lần địa kinh lịch lấy mình sợ hãi nhất kết cục. Không có ý nghĩa, thân hồn của hắn bên trong chỉ có tham lam cùng sợ hãi, một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Sở Vi Vi rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, nàng thu hồi linh lực, đối Diệp Vũ lắc đầu. Thứ sư muội, tới phiên ngươi. Diệp Vũ mặt không biểu tình, chỉ là đưa ánh mắt về phía cái kia bị nhốt nguyên thần. Nàng năm ngón tay chậm rãi khép lại, cấu thành lồng giam tơ bạc cũng bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc. Hồn thiên nguyên thần tiểu nhân bị đè ép đến thay đổi hình dạng, phát ra không thành tiếng kêu rên. Quá trình này rất chậm, chậm đến hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình mỗi một sợi hồn lực là như thế nào biến mất. Cầu, cầu ngươi. Nguyên thần tiểu nhân phát ra yếu ớt suy nghĩ ba động, ngay cả hoàn chỉnh cầu xin tha thứ đều làm không được. Không dễ chơi. Diệp Vũ nhìn xem cái kia đã không còn ra hình dạng, chỉ còn lại một đoàn mơ hồ quang ảnh nguyên thần, trong mắt lửa giận đã phát tiết đến không sai biệt lắm. Nàng đã mất đi tiếp tục tra tấn đi xuống kiên nhẫn. Ân, đã là cái hư đồ chơi nữa nha. Sở Vi Vi ở một bên phụ họa. Diệp Vũ đã không còn mảy may do dự, nắm lồng giam tay cầm, đột nhiên nắm chặt. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Hồn thiên cái kia còn sót lại nguyên thần, bị trong nháy mắt bóp thành nhức vạn cái điểm sáng, sau đó trên không trung triệt để chôn bụi. Vị kia từ đầu tới đuôi bị dọa đến cứng tại chỗ trưởng lão, cho tới giờ khắc này, cái kia căng cứng thần kinh mới rốt cục đứt gãy. Phù phù. Còn có một cái đâu. Diệp Vũ thanh âm rất bình thản, nàng giơ tay lên, tựa hồ chuẩn bị tiện tay đem con kiến cỏ này cũng cùng nhau nghiền chết. Chờ một chút, tứ sư muội. Sở Vi Vi lại mở miệng ngăn trở nàng. Trưởng lão kia nghe nói như thế, trong lòng chẳng những không có dâng lên nửa điểm hy vọng, ngược lại run lợi hại hơn. Sở Vi Vi chậm rãi đi đến trưởng lão kia trước mặt. Người tên gì? Vạn Bối. Triệu. Triệu Lập. Ngươi cũng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ đâu, tu luyện tới một bước này rất không dễ dàng đâu. Bỏ ra mấy trăm năm? 1500 năm hơn. Thật dài dằng dặc đâu. Sở Vi Vi cảm thán một câu. Ngươi nói, nếu để cho ngươi hơn 1000 năm khổ tu, và hôm nay trong nháy mắt này toàn bộ hóa thành hư không, biến trở về một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, có phải hay không một kiện chuyện rất thú vị? Đối với một cái tu sĩ mà nói, nhất là một cái chạm tại kim tự tháp đỉnh hợp thể kỳ cường giả, phế bỏ tu vi, so giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp một vạn lần. Cái kia mang ý nghĩa hắn đem từ vân đoan rơi xuống bụi bặm. Xem ra, ngươi cũng rất chờ mong đâu. Sở Vi Vi lòng bàn tay hội tụ một đạo linh lực, đánh vào Triệu Lập trong cơ thể. Triệu Lập thân thể lại đống nhiên run rẩy bắt đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình Nguyên Anh, mặt ngoài xuất hiện một tia vết rách. Cái kia vết rách trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Nguyên Anh. Không. Phanh. Nguyên Anh tại hắn nội thị bên trong, vỡ vụn trở thành đầy trời điểm sáng. Sau đó những điểm sáng kia cũng cấp tốc cảm đạm. Hắn cùng thiên địa linh khí ở giữa cái kia liên hệ chặt chẽ, bị triệt để chặt đứt. Lực lượng đang đại từ trong cơ thể của hắn phi tốc trôi qua. "Ân, vì có thể để ngươi nhiều trải nghiệm một cái làm phàm nhân thời gian, ta cố ý tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một chút sinh cơ, cũng không rất dễ dàng chết mất." "Tốt, trị liệu kết thúc." Chương 116, Lạc Tịch Mi trò chơi chương 116, Lạc Tịch Mi trò chơi Vạn Ma Điện. Đại điện chỗ sâu nhất là một tòa từ chỉnh thể ám hồng chất liệu tạo thành to lớn vương tọa. Vương tọa trên lan can quay quanh lấy hai đầu hình thái rất thật hắc long, đầu rồng hướng ra phía ngoài, băng lánh mắt rồng quan sát dưới cầu thang toàn bộ địa đường, tản ra không lời áp. "Sư tôn, nơi này sau này sẽ là nhà của ngươi." Lạc Tịch Mi thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn. "Không sai, có vi sư năm đó mấy phần phong phạm." Hắn vừa nói, một bên hướng cái kia trí cao vô thượng vương tọa đi đến. Nhưng mà, hắn vừa đạp vào bậc thứ nhất bậc thang, mặt đất gạch đá khe hở bên trong bỗng nhiên bắn ra màu đỏ sẫm quang mang. Một đầu hoàn toàn do ma lực tạo thành ám hồng xiển xích từ đó thoát ra, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ cụm cụm âm thanh, cuốn lên mắt cá chân hắn. Tô Lâm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Tịch Mi đang đứng tại nguyên chỗ, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, đầu ngón tay quay quanh lấy một đoạn nhỏ đồng dạng chất liệu dây xích, cùng trói buộc hắn mắt cá chân xiềng xích hô ứng lẫn nhau. "Sư tôn, nơi đó cũng không phải ngài hiện tại nên ngồi địa phương a." Tô Lâm trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. "Nơi này là Vạn Ma Điện, ta là Vạn Ma chi chủ, cái này ma tôn bảo tọa, tự nhiên là ta." Nàng chậm rãi đi đến bậc thang, từ Tô Lâm bên người đi qua, cuối cùng tại cái kia to lớn vương tọa thượng tọa xuống tới. nàng nết lên một cái chân, một tay bám lấy cái cằm, màu đỏ sậm cùng trang thuận thân thể nàng đường cong trượt xuống, lộ ra một mảnh da thịt trắng loãng. Tô Lâm nhìn xem trói buộc hắn xiềng xích, cảm giác mình linh lực đều bị áp chế, đây là ma công gì? Nàng đầu ngón tay dây xích khinh khinh nhảy một cái kia đạo xiềng xích liền nghe lời địa vương lỏng ra mắt cá chân hắn, hóa thành một đạo hồng quang hướng lên lưu động, ôn nhu địa vờn quanh tại cái hông của hắn, hình thành một cái không kín không buông trói buộc. Tô Lâm cảm nhận được, xiềng xích này hoàn toàn do Lạc Tịch Mi linh lực của mình cấu thành, cũng không có mang cho mình đặc biệt khó chịu, ngược lại để hắn có trong nháy mắt an lòng. Cái này nha. Lạc Tịch Mi thanh âm mang theo vài phần hoài niệm, mấy phần khoe khoang, nó gọi, thơm hương vượng, tại cái này vạn ma điện bên trong, phát tác từ ta biết. Các ngươi từng cái, làm sao đều ưa thích dạng này vây khốn vi sư? Ân. Lạc Tịch Mi phát giác được Tô Lâm lời nói, còn có ai? Thứ sư tỷ sao? Nàng chỉ là suy nghĩ khẽ động, vờn quanh Tô Lâm bên hông xiềng xích liền bỗng nhiên nắm chặt. Một cỗ khinh nhu lại không cách nào chống cự lực đạo truyền đến, đem hắn kéo hướng về phía vương tọa. Tô Lâm một cái lảo đảo, bị cái kia cỗ xảo kình kéo đến hướng về phía trước bộ nhào, cuối cùng đứng tại vương tọa dưới bậc thang, cách Lạc Tịch Mi cặp kia dẫm lên màu đỏ sầm mềm dày chân ngọc, bất quá chỉ cách một chút. Cái tư thế này, để hắn cảm thấy một loại không nói ra được khó xử. Hắn muốn chống đất đứng lên đến, có thể bên hông xiềng xích lại mang theo ý chí của mình, chăm chú địa dán vào lấy thân thể của hắn, thực hiện lấy một cỗ mềm dẻo lực lượng, đem hắn vững vàng đặt tại chỗ. Vương tọa phía trên, Lạc Tịch Mi từ trên cao nhìn xuống hắn, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là nguy hiểm biểu lộ. Sư tôn, ta còn không có để ngài bắt đầu đâu. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, một sợi màu đỏ sẫm sợi tóc rủ xuống đến. Nhanh nói cho Tịch Mi, có phải hay không tứ sư tỷ? Tô Lâm bén nhạy phát ra được, cái này Lạc Tịch Mi tu vi sau khi đột phá, tâm tính tựa hồ cũng cải biến một chút. Nói đúng ra, nàng ma khí càng sâu, không chỉ có khống chế dục mạnh hơn, tính cách cũng càng cường thế. Tô Lâm thậm chí có thể trực quan cảm nhận được, trên người nàng không tự chủ được đang tỏa ra uy áp ma khí. Ngón tay của nàng khinh khinh đập vương tọa lan can. Nàng có phải hay không cũng dùng nàng những cái kia chán ghét dây leo trói ngài? Còn đối với ngài làm cái gì? Tô Lâm trầm mặc không nói, cũng không phải là không muốn nói chuyện, mà là giờ phút này hắn thật rất im lặng. Xem ra sư tôn là không có ý định chủ động bàn giao. Lạc Tịch Mi nụ cười trên mặt càng sán lạ. Nàng ngồi tại vương tọa phía trên, khinh khinh đung đưa mắt cá chân, cặp kia bị màu đỏ sậm mềm dày bao bọc chân ngọc, tại Tô Lâm trước mắt vạch ra một đạo duyên dáng dây. Sư tôn quên đến sao? Ta là ma tôn nha. Thanh âm của nàng kinh lưu. Ma tôn làm việc là không cần giảng đạo lý, đúng không? Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, trói buộc hắn xiềng xích bên trong, một cỗ ba động kỳ dị truyền đến. Đây không phải là đơn thuần gấp trói, mà là một loại hỗn hợp có tê dại cùng nóng hổi đặc thù ma khí, trực tiếp xuyên thấu qua quần áo, tinh chuẩn địa chui vào trong cơ thể hắn kinh mạch. Tô Lâm thân thể không bị khống chế căng thẳng một cái, trong cơ thể vừa mới bình ổn xuống linh lực, lại bị cỗ này từ bên ngoài đến ma khí quậy lên hỗn loạn lung tung. Xem ra sư tôn thân thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng khí tức của ta đâu. Lạc Tịch Mi thu hồi nàng cái kia trắng non chân ngọc, trên mặt cái kia ngoạn vị biểu lộ lại chưa từng biến mất. Vờn quanh tại Tô Lâm bên hồng, thâm hồng chi phượng, trong nháy mắt nắm chặt, một cỗ không cách nào chống cự xảo kình truyền đến. Tô Lâm chỉ cảm thấy trọng tâm vừa mất, cả người không bị khống chế lảo đảo mấy bước, va vào một cái mềm mại trong lồng ngực. Chóp mũi trong nháy mắt bị một cỗ kỳ dị mùi thơm chiếm cứ, bên hai truyền đến Lạc Tịch Mi mang theo ý cười khinh nu tiếng nói: "Sư tôn, ôm ấp yêu thương cũng phải nhìn trường hợp nha. Vẫn là nói ngài đã như thế không thể chờ đợi." Không đợi Tô Lâm trả lời, Lạc Tịch Mi ôm hai cánh tay của hắn vi vi phát lực, nhìn như ôn nhu đem hắn hướng về sau đẩy. Đông một tiếng vang trầm, phía sau lưng của hắn nặng nề mà chống đỡ tại vương tọa băng lãnh cái bệ bên trên, lui không thể lui. Nàng buông ra ôm ấp, cùng hắn kéo ra một bước khoảng cách, nhưng này xiềng xích lại lần nữa có động tác. Xiềng xích chia ra hai đạo linh khí, giữ lại Tô Lâm. Hắn bị cố định tại vương tọa phía trên. Đã sư tôn không muốn nói, vậy chúng ta liền đến chơi cái trò chơi a. Lạc Tịch Mi trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười ngọt ngào. Nàng từ mình pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một cái tiểu xảo, từ xương thú chế thành xúc sắc. Ta hỏi, ngài đáp. Đáp đúng, không có ban thưởng. Nhưng nếu là đáp sai, hoặc là trầm mặc không nói. Nàng đem cái viên kia xúc sắc tại Tô Lâm trước lung lay. Tịch Mi liền sẽ dao động một lần xúc sắc. Điểm số là mấy, ngài liền muốn tiếp nhận mấy lần nuốt ve a. Ngài đoán, cái này, thâm hồng chi phượng, ngoại trừ có thể khóa người, còn có cái gì đừng tác dụng đâu. Lạc Tịch Mi khỏe miệng là một cái không có hảo ý tiêu dung. Tô Lâm không nói gì. Ai nha, xem ra sư tôn là lựa chọn một cái nhất không sáng suốt tuyển hàng đâu. Lạc Tịch Mi ra vẻ tiếc rẻ thở dài, buông tay ra. Nói cho ngươi cái bí mật, cái này thâm hồng phượng kỳ thật còn có rất nhiều công dụng, xương xúc sắc bị phát ra, lan trên mặt đất vài vòng, cuối cùng ngừng lại. Trên cùng là một cái vết hồng tứ. Bốn lần. Lạc Tịch Mi khỏe miệng giơ lên một cái đẹp mắt hình dạng, nàng khinh khinh vỗ tay phát ra tiếng. Trói buộc Tô Lâm cổ tay xiềng xích, trên đó màu đỏ sẫm ma khí trong nháy mắt sáng lên. Như vậy, trò chơi bắt đầu.